Áo Lì nói, ta rất thích chơi, cùng người nhà chơi, cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa, ta đối nghệ thuật nhìn pháp liền là sinh hoạt bản thân, đúng, nghệ thuật liền là sinh hoạt. Ta kỳ nhìn trở thành từ trong sinh hoạt hấp thu linh cảm người thí như nói, thê tử của ta A Văn liền phải một cái rất thích ngủ cảm giác, ăn đẹp ăn nữ hải. Nàng không biết khiêu vũ, nhưng nàng cho ta sáng tác mang đến rất nhiều linh cảm. Đại biểu vòng. Ta cách chơi nhìn thí Văn là ngủ ăn uống. Vương Sùng thuận miệng đem vòng lên chữ niệm đi ra, lập tức A nói, những chữ này nối liền nhau cũng không có ý nghĩa, A có phải hay không là ngươi tìm nhầm rồi. Không sai. Ta nhìn hết toàn thư chỗ có địa phương, chỉ có nơi này rõ ràng nhất tiêu ký qua. Ta nghĩ cái này là hung thủ lưu lại mật mã. Nếu như giải khai, khả năng biểu thị kế tiếp mật mã, hoặc là chính là những này mật mã cuối cùng đáp án. Vương Sùng nghĩ nghĩ đinh tiềm trước đó dùng qua chuồng heo mật mã cùng với con số bổ khuyết, còn có chữ cái gây dựng lại, hướng trước mắt mấy chữ thượng sáo dùng, thu hoạch được hơi có chút dẫn dắt, có phải hay không là hung thủ đem hoàn chỉnh một câu bên trong rút mất mấy chữ, cho nên mới đọc không lưu loát ta. Gặp đinh tiềm một lần không có phản bác, Vương Sùng lòng tin tăng nhiều, tiếp tục phân tích, lấy hung thủ gian trá giảo hoạt, có lẽ không chỉ cần có lắp chữ, còn cần hài âm. Như vậy, ý tứ của những lời này chính là ta cách chơi là nhìn qua, thí dụ như Văn Văn đi ngủ đất cức. Vương Sùng thuận miệng nói sau khi đi ra, mới phát hiện câu có vấn đề, tranh thủ thời gian đổi giọng, hoặc là chính là, ta cách chơi là kỳ vọng, thí dụ như Văn Văn ngủ, ăn, chết. Vương Sùng mang đến Trần cảnh sát cùng Trương cảnh quan một thẳng đến đứng ở bên cạnh nhìn hắn hai thảo luận, đều không lên tiếng, đồng nhiên gặp Vương đội lòng tin mười phần, cũng tràn đầy chờ mong. Nghe Vương Sùng nói ra câu nói đầu tiên, bọn hắn kìm nén, nghe Vương Sùng nói ra câu thứ hai, hai người đều phát ra ấp úng thanh âm, nhịn không được cười, còn cảm giác đến không có ý tứ. Vương Sùng trên mặt không nhịn được, hung hăng chừng hai người bọn họ một chút, muốn cười liền cười, đừng có lại đem hai người nín chết. Đến lúc đó tính tự sát ra vẫn là hy sinh vì nhiệm vụ. Đinh Tiềm muốn cười, nhưng hắn vẫn tương đối có hàm dưỡng, lợi dụng trong lòng bác sĩ năng khiếu khống chế lại bộ mặt của mình cơ bắp, duy trì mặt cương thi. Hắn nói, những lời này là phiên thiết mã. Không nghĩ tới hung thủ liền cái này đều biết. Phiên thiết mã lại là cái gì? Vương Súng hỏi. Chương 9, phiên thiết mã, 2. Hắn hiện tại có chút lý giải Đinh Tiềm vì cái gì nói tên hung thủ này không phải hắn có thể đối phó được, gia hỏa này thật sự là cao thâm mặt chắc, một tay tiếp lấy một tay, ngươi căn bản theo không kịp suy nghĩ của hắn. Phiên thiết mã là chúng ta bản thổ phát minh một loại mật mã. Khởi nguyên từ phiên thiết chú âm, phiên thiết là Đông Hán thời kỳ phát minh một loại chữ Hán chú âm phương pháp, từ Ngụy Tấn bắt đầu lưu hành, mãi cho đến dân quốc thời kỳ mới bị Hán ngữ ghép vần thay thế. Nguyên lý chính là dùng hai chữ vì một cái khác chữ chú âm, lấy trước một chữ thanh mẫu cùng sau một chữ vận mẫu thiết ra một chữ khác âm đọc. Loại này chữ Hán độc hữu đặc thù từng bị dùng để phát minh ra cổ đại khó khăn nhất giải mã mật mã. Hung thủ thiết kế cái này phiên thiết mã đến không có cổ đại mật mã phức tạp như vậy, cổ Hán chữ có 8 cái âm điệu, cắt liền phức tạp nhiều. Tam cảnh sát hiện tại đối Đinh Tiềm cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn, mặc dù hắn vẫn là ngại nghi nhân, nhưng chỉ bằng phần này tài hoa cũng khiến người khâm phục. Kia câu nói này làm như thế nào cắt? Vương Súng hỏi. Ta cách chơi nhìn thí Văn là ngủ ăn uống. Bản thân cái này không có hàm nghĩa gì. Dùng phiên thiết quy tắc hai chữ hủy đi, đầu tiên là ta chơi. Lấy trước một chữ ta thanh mẫu vê nút cùng sau một chữ chơi vận mẫu an, tổ hợp lại với nhau chính là hoàn ghép vần. Sau đó cắt pháp nhìn, lấy pháp thanh mẫu ép cùng nhìn vận mẫu an, tổ hợp lại với nhau là phèn. Cắt nữa thì văn, lấy thí thanh mẫu p cùng văn vận mẫu n, tổ hợp thành pen. Cắt nữa là ngủ, lấy phải thanh mẫu eh cùng ngủ vận mẫu ui, tổ hợp thành xú ải. Cuối cùng là ăn uống, lấy ăn thanh mẫu cờ hở cùng ăn vận mẫu y, tổ hợp thành chi. Tổ hợp sau một câu chính là hoàn phèn pen xú ải chi. Đinh Tiềm dựa theo không có âm địa phương thức nghiệm. Đây là ý gì? Vương Sùng nghe vẫn có chút ngộng. Ta nghĩ hẳn là đọc như vậy, muôn phương, bể phun nước. Đinh Tiềm nói. Trần cảnh sát bật thốt lên, là chỉ muôn phương quảng trường bể phun nước sao? Ta dựa vào. Vương Sùng vỗ đầu ra. Lượn quanh như thế đại một vòng, nguyên lai là chỉ địa danh. Muôn phương quảng trường là được cho làm kinh nội thành trọng yếu tiêu chí tính kiến trúc một trong, kiến trúc diện tích 40 vạn mét vuông, là tập trung tâm thương mại, trong phòng tinh phẩm đường dành riêng cho người đi bộ, cao cấp chung cư cùng văn phòng tạo thành tính tổng hợp một thể hóa kiến trúc. Nhắc tới muôn phương, tất cả Lam Kinh thị người bản năng liền sẽ liên tưởng đến muôn phương quảng trường, thật sự là nổi tiếng. Vương Sùng cùng Đinh Tiềm, cộng thêm Trần nhân viên cảnh sát cùng Trương nhân viên cảnh sát, rời đi hiện trường phát hiện án, hỏa tốc chạy tới muôn phương quảng trường. Muôn phương quảng trường nội bộ có bao nhiêu cái đại sảnh, bể phun nước tại tây bên cạnh ngồi giữa đỉnh lầu 1. Bốn người xuống xe từ phía tây cửa vào tiến vào hình bầu dục ngồi giữa đỉnh, liếc mắt liền thấy được trung ương hình tròn 3 tầng suối phun. Suối phun chiếm diện tích trên 100 mét vuông, 2 tầng lầu cao, nhiều cái phun nước miệng xảo diệu thiết kế, có thể theo khác biệt âm nhạc phun ra khác biệt bọt nước đồ án. Là muôn phương trong sân rộng một đại cảnh quan. Rất nhiều du khách đến muôn phương đều cố ý đến bể phun nước trước tự chụp lưu niệm. Đinh Tiềm lần trước đến muôn phương quảng trường vẫn là cùng Ôn Hân cùng một chỗ. Nàng đi nơi khác phỏng vấn vừa trở về, đúng lúc vẫn là lễ tình nhân, Đinh Tiềm cho nàng bày tiệc mời khách, dạ phố thời điểm rơi ra đầu mùa xuân mưa phùn, từng tia giả dích không dừng được. Bọn hắn liền tiến ven đường muôn phương quảng trường ăn bữa thịt nướng, đi trên lầu ảnh thành nhìn trận phim. Những cái kia bình thường mà ấm áp sinh hoạt bây giờ cách Đinh Tiềm đã như thế đến xa vời. Hôm nay mặc dù không phải cuối tuần, trong sân rộng người cũng nối liền không dứt. Suối phun bên cạnh có một ít du khách đi mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi, còn có chút người đang quay chiếu. Nhất là bể phun nước bên cạnh thả một cái xuyên tiên diễm quần áo, một đầu màu đỏ xóa tung tóc nhựa tợ lạt tiệp thằng hề. Dương Dương bỉnh lên chân bắt chéo ngồi ở đằng kia, nhếch miệng cười to, thập phần vui vẻ biểu lộ. Đinh Tiềm vừa nhìn thấy kia tên hề liền nhíu nhíu mày, hỏi, vật này là lúc nào để ở chỗ này? Trương Cảnh Quân nói, thời gian thật dài, tháng trước cùng bạn gái của ta tới đây thời điểm liền có. Đinh Tiềm đi đến cái kia nhựa tợ lạt tiệp thằng hề phía trước, nhìn xem hắn tròn tròn mũi to đầu, đỏ bừng miệng rộng môi tử. Không tự chủ được nhớ tới một tuần trước cùng Liêu Phỉ tại giờ Steiner nhà hàng Tây nhìn thấy cái kia sẽ làm ảo thuật thằng hề, còn đưa hắn một cái tiểu lễ vật. Lúc ấy hắn cũng không có quá đương là chuyện gì, không nghĩ tới về sau liền tao ngộ liên tiếp đáng sợ sự kiện, thậm chí quấn vào giết nhân án bên trong. Hắn đều không cùng thằng hề cái này hình tượng liên hệ tới. Hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng thằng hề đến tột cùng đại biểu cái gì. Hắn chú ý tới thằng hề con mắt bốn phía dùng lục sắc thuốc nhuộm bôi thành hình thoi mắt trái góc dưới hơi tràn ra hơi có chút, nhìn kỹ hình dạng đến thật giống một hạt nước mắt. Vì tỉnh cơ lão. Một cái thuốc thít thằng hề. Vương Sùng đi đến Đinh Tiềm bên người, nhìn kia tên hề, nhịn không được nói, không phải đâu, chẳng lẽ đây chính là hung thủ đáp án? Hắn làm một đống lớn mật mã, đem chúng ta lắc lư đến nơi này, thì ra như vậy liền cho chúng ta nhìn cái này. Cái này không nói rõ thực sự đùa nghịch chúng ta sao? Đinh Tiềm không có lên tiếng âm thanh. Trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên cưỡi trên thành ao. Hắn lúc đầu thân hình cao lớn, đứng tại trên vách ao, càng thêm dễ thấy. Trung quanh du khách đều hiếu kỳ xoay đầu lại nhìn hắn, không biết cái này cái nam nhân đang làm gì. Đinh Tiềm vòng quanh thành ao đi một vòng. Thả người nhảy vào không có đầu gối sâu trong nước, đi hướng ở giữa tầng thứ hai hồ suối, người xem náo nhiệt ngạc nhiên không thôi, đều coi là gặp một cái kỳ hoa nam, có người lấy điện thoại cầm tay ra tới quay chiếu. "Ai, Đinh Tiềm, ngươi đang làm gì đó?" Vương Sùng gọi hắn. Đinh Tiềm cũng không quay đầu lại, bò lên trên tầng thứ hai hồ suối, lại nhảy vào trong nước. Tầng hai ao tiểu không ít, 34 bình phương, Đinh Tiềm nước chảy đi đến tầng thứ ba hồ suối, toàn thân hắn đều đã ướt đẫm, một điểm đều không thèm để ý, tiếp tục trèo lên trên vách ao một mực có nước hướng xuống trôi, rất trơn. Hắn không thể không thận trọng leo đi lên. Thương Thành mấy cái bảo an nghe hỏi chạy tới, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Bọn hắn đứng tại suối phun phía dưới hô, phía trên người kia tranh thủ thời gian xuống tới, nơi này nguy hiểm, không cho phép tiếng người. Đinh Tiềm mắt điếc hai ngơ, nhảy vào tầng thứ ba hồ suối. Mấy cái bảo an ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không tình nguyện vì bắt một người bị bệnh thần kinh nhảy vào trong ao pha thành ngất sũng. Nếu không chúng ta báo cảnh đi. Có cái bảo an đề nghị. Đứng tại bọn hắn bên cạnh Vương Sùng mấy người bọn hắn đều giữ im lặng, bọn hắn liền là cảnh sát. Liền bọn hắn đều không còn được. Ba tầng bể phun nước vòng lớn bộ vòng tròn, tầng thứ ba chỉ có mười mấy mét vuông, ở giữa có cái thủy thế mạnh nhất phun nước miệng, may mắn dưới mắt không có mở ra, nếu không rất khó dừng lại người. Đinh Tiềm nước chảy hướng suối giữa hồ đi. Người phía dưới hô to gọi nhỏ, có cho hắn lớn tiếng khen hay, có gọi hắn xuống tới, cãi nhau, loạn thành một đống. Chương 10, Hoa Lan đoàn trưởng, 1. Đinh Tiềm đi đến trong ao ở giữa, tại không có đầu gối sâu trong nước sờ lên, mò tới đồ vật. Hắn một tay lấy vật kia từ trong nước nhấc lên. Là một cái màu đen trong nước túi. Chiếu nặng không biết bên trong chứa là cái gì. Người phía dưới nhìn thấy hắn từ trong ao xách ra một bao màu đen đồ vật, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, tò mò nhìn hắn. Đinh Tiềm chậm ung dung leo xuống. Mấy cái kia cửa hàng bảo an vẫn không quên thực hiện chức trách, theo sát hắn tại ao bên ngoài chuyển, cao giọng hô hào, ngươi không thể tùy tiện cầm trong thương trường đồ vật, mau đưa nó trả về. Vương Sùng xem tình hình không thể lại bàng quan, đi tới, hướng cửa hàng bảo an lấy ra cảnh sát chứng, chúng ta đang phá án, làm phiền các ngươi để chung quanh quần chúng đều rút khỏi đi một chút. Cảnh sát phá án? Đây là tình huống như thế nào? Mấy cái bảo an nhìn qua ướt sũng Đinh Tiềm đều có chút mặt người. Đinh Tiềm chạy xuống ao nước đi tới, đem cái màu đen chống nước túi đặt ở trên vách ao, đối Vương Sùng nói, trong này liền là hung thủ lưu cho đáp án của chúng ta. Hắn phí hết tâm tư thiết mật mã cục sẽ không chỉ vì trêu đùa chúng ta, hắn không bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa. Tiêu ngạo hoàn mỹ chủ nghĩa người, hắn không có biến. Vương Sùng giật mình nhìn với Đinh Tiềm. Từ lúc mới đầu tin tưởng vững chắc hắn là tội phạm bất chi bất giác bắt đầu dao động. Hắn tựa hồ mỗi một bước đều có thể đoán được hung thủ ý đồ. Cái này che kín mật mã cơ quan giết người hiện trường quả thực thành hắn cùng hung thủ hai người trí lực quyết đấu trò chơi. Ngươi mang cao su lưu hóa găng tay sao? Đinh Tiềm hỏi Vương Sùng. Vương Sùng sờ sờ túi, không có. Ta mang theo. Chân cảnh sát sờ ra một bộ bao tay đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm đeo lên cao su lưu hóa găng tay, động thủ giải khai túi nước. Hắn trước từ trong túi xuất ra một cái tạ tay. Khó trách chịu nặng. Hẳn là dùng để gia tăng phân lượng để chống nước túi vững vàng chìm trong nước. Xuống chút nữa sờ, lấy ra một cái hình tròn giữ ấm hộp cơm. Hộp cơm không tính chìm. Đinh Tiềm cân nhắc một chút, trong cảm giác có cái gì. Chân cảnh sát thuận miệng đoán, chẳng lẽ lại là ăn. Vương Sùng mít hắn một cái, chân cảnh sát tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Đinh Tiềm chậm rãi vặn ra hộp cơm đóng, hướng bên trong liếc nhìn, sắc mặt liền thay đổi. Thứ gì? Vương Sùng rất hiếu kỳ, lại gần nhìn. Giữ ấm trong hộp cơm là hai con tinh tế bàn tay, làn da trắng non nhuận nhuận, tu bổ sạch sẽ móng tay thoa màu tím nhạt sơn móng tay. Tay trái trên ngón vô danh còn mang một viên bạch kim nhẫn kim cương. Mẹ, cái này tên hỗn đản. Vương Sùng nổi giận. Đinh Tiềm cũng không ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú cái kia hai tay, đối Vương Sùng nói, ngươi xem một chút chung quanh người xem náo nhiệt bên trong có hay không thần sắc khả nghi Dương Dương đắc ý người. Cái này tên hỗn đản dám đến, ta chơi chết hắn. Vương Sùng đống nhiên đứng dậy, trừng mắt trong mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, dò xét chung quanh người xem náo nhiệt. đem một số người cầm điện thoại di động chụp ảnh dự định phát đến Weibo bột ba tiểu cô nương bé trai dọa đến không được lui về sau, có liền danh tự đều nghĩ kỹ, muôn vương quảng trường phát sinh án chưa giải quyết, bể phun nước bên trong ẩn tàng chứng cứ phạm tội. Vương Sùng quay đầu nhìn Đinh Tiềm đem giữ âm chén đóng nắp lên, hỏi hắn, hung thủ đây là ý gì? Hắn nghĩ nói cho chúng ta biết cái gì? Ngươi bây giờ hướng Đỗ Chí Vân báo cáo đi, để bọn hắn phái người tới. Đỗ Chí Vân tiếp vào tin tức, lập tức mang theo Liễu Phỉ cùng đặc án tổ thành viên khác đuổi tới Vạn Đạt quảng trường. Biết được lại phát hiện tại thi, Liễu Phỉ là mang theo khám nghiệm dương chạy đến, trông thấy Đinh Tiềm toàn thân xích lõa ngồi tại bể phun nước chỗ ấy, tượng gỗ, trên tóc còn đang hướng xuống tích thủy. Thi thể ở nơi đó. Liễu Phỉ hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm chỉ phóng ở bên cạnh giữ ấm cơm. Chỉ những thứ này cái. Vương Sùng tại báo cáo lúc cũng không nói rõ ràng, Liễu Phỉ còn tưởng rằng là lúc trước như thế hoàn chỉnh đóng gói toái thi đâu. Không nghĩ tới là nhỏ như vậy một cái giữ ấm cơm. Hạng người gì có thể chứa trong này, trừ phi là thai nhi. Đối Liễu Phỉ nghi vấn, Đinh Tiềm không có phản ứng gì. Liễu Phỉ gặp hắn thần sắc khác thường, không tốt hỏi lại cái gì, nhìn buông xuống khám nghiệm dương, đeo lên dung dịch kết tủa găng tay, nhẹ nhàng vặn ra giữ ấm cơm. Không phải bị toái thi thai nhi. Lần này là Liễu Pháp Y suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nhìn thấy một đôi bị cắt bỏ bàn tay, nàng vẫn là đuôi lông mày hơi nhíu. Nàng đưa tay đem một viên đoạn trưởng lấy ra, viên kia bàn tay trắng loan thon dài, chỉ nhược lan hoa hình, vết cắt men theo tay bắt đầu, vô cùng chỉnh tề. Tay gãy sở lấy cứng rắn lạnh như băng, không cần hỏi, cũng là bị đông lạnh qua. Hung thủ cực độ tàn nhẫn, thích phái thi, nhưng chán ghét máu me đầm địa đồ vật. Vì giải quyết loại mâu thuẫn này, hắn lựa chọn trước đông lạnh chi sau giải dạng này đặc biệt xử lý thi thể phương thức. Liêu Phỉ lấy ra kính lúp tử quan sát kỹ kết thúc trưởng bị chặt đứt địa phương, làn da, mỡ, gân bắp thịt hoa văn có thể thấy rõ ràng, ở giữa là màu trắng xương cốt, tại đứt gãy bên dưới, nhìn kỹ có thể nhìn thấy gợn sóng hình hoa văn. Nàng dùng cây thước đo một chút hoa văn độ rộng, sau đó đối Đỗ Chí Hơn nói, cắt chém công cụ là cái cưa, cắt chém hoa văn cùng Lưu Thúy Thúy cùng ông Hồng đồng dạng, khẳng định là cùng một cái hung thủ làm. Nhưng mà không biết thi thể những bộ phận khác ở đâu. Đỗ Chí Hơn nhìn về phía Vương Sùng, Vương Sùng nói, hung thủ tại ông Hồng trong nhà ẩn giấu đi rất nhiều mật mã, cái gì chuồng heo mật mã, chữ cái gây dựng lại, phiên thiết mã đều có, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chúng ta trải qua nghiên cứu, giải khai những này mật mã hàm nghĩa về sau, phát hiện hung thủ ám chỉ, liền chỉ nơi này. Chúng ta chạy tới tại bể phun nước phát hiện vật này. Toàn bộ quá trình Vương Sùng nói mập mờ suy đoán, nghe giống như bọn hắn mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, kỳ thật trong lòng của hắn còn nghĩ lấy cho mình ôm một chút công lao. Đinh Tiềm ngồi ở chỗ đó mà mắt điếc tai ngơ, giống như là làm như không nghe thấy. Đỗ Chí Vân an tĩnh nghe Vương Sùng nói xong, liếc mắt nhìn Đinh Tiềm, đối Vương Sùng nói, cái này không quá giống hung thủ nhất quán phong cách a, hắn không là ưa thích đem người toái thi về sau đặt ở dương hành lý bên trong sao, làm sao chỉ có hai cánh tay đây? Có phải hay không là ngươi không có tìm toàn a? Cái này Vương Sùng quay đầu ngó Đinh Tiềm, gặp Đinh Tiềm vẫn là không có phản ứng, đành phải nói, đôi tay này là Đinh Tiềm từ bể phun nước bên trong tìm tới. Bể phun nước. Đỗ Chí Vân nhìn một chút trước mặt kia cái cự đại bể phun nước, hướng Niên Tiểu Quang cùng Trung Khai Tân phất phất tay, hai người các ngươi đi lên nhìn nhìn lại. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang nhìn thấy Đinh Tiềm kia chật vật dạng, đều có chút nửa đường bỏ cuộc, bên trên mệnh khó vi phạm, không có cách, đành phải kiên trì, bò lên trên thành ao, chuẩn bị hướng trong nước nhảy. Không cần đi xuống. Không có. Đinh Tiềm cuối cùng mở miệng. Không có. Đỗ Chí Vân vung mặt chằm chằm với Đinh Tiềm. Hắn chỉ cấp đôi tay này. Đỗ Chí Vân con ngươi co vào, chẳng lẽ đôi tay này có thập đặc thù hàm nghĩa? Nếu như ngươi nói có nó liền có. Ngươi nói nó không có, vậy nó liền chẳng qua là một đôi tay mà thôi. Ngươi không có trả lời vấn đề của ta Đinh Tiềm, đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là ngại nghi nhân thân phận. Chương 10, Hoa Lan đoàn trưởng, 2. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hung thủ phí hết tâm tư thiết trí nhiều như vậy mật mã, kết quả là chỉ để chúng ta tìm được một đôi không chọn vẹn tay. Nếu như hắn thật sự là một cái tự cho mình siêu phàm hoàn mỹ chủ nghĩa người, kia giá khởi bản án thiết kế thực sự rất không thú vị, cái này không giống hung thủ phong cách. Đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói sao? Là ngươi cảm thấy không thú vị, không là hung thủ. Hắn căn bản cũng không phải vì ngươi thiết kế giá khởi bản án. Ngươi nói cái gì? Đinh Tiềm khỏe miệng hiện ra tự giễu cười khổ, hắn lần này thức tỉnh, cảm thấy thực sự quá nhàm chán, nghĩ tìm một cái có thể để cho hắn hịt đối thủ. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, hắn chọn chúng ta. Dựa theo ngươi ý tứ, hắn tại ông Hồng nhà hiện trường phát hiện án thiết kế ra nhiều như vậy mật mã, đại phí chắc trở một phen, chỉ bất quá vì đùa với ngươi một trận trí lực trò chơi sao? Ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cái này thắng một văn à? Đỗ Chí Vân mang theo nói lấy giọng điệu nói, ta không có thắng, ta tử vừa mới bắt đầu liền thua. Đinh Tiềm đứng dậy nghĩ rời đi nơi này. Ngươi muốn đi đâu đây? Đỗ Chí Vân hỏi. Đinh Tiềm giữ im lặng hướng phía trước đi, tựa hồ chẳng có mục đích. Ngăn lại hắn. Đỗ Chí Vân một tiếng gào to, đặc án tổ người còn không có động. Vương Sùng cùng mang theo Trần Triệu hai cảnh sát, lập tức ngăn lại Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lạnh lùng xem bọn hắn, không nói gì. Liêu Phỉ lúc này đi đến Đỗ Chí Vân bên cạnh, nói ra, hai năm trước kia năm cái người bị hại tăng thêm vừa mới phát hiện hai cái người bị hại, bảy người thi thể không có một bộ là hoàn chỉnh, đều thiếu thất thân thể một bộ phận. Nhưng ta nhớ được trong đó chỉ có một vị người bị hại thiếu hai cánh tay. Là ai? Ôn Hân. Đỗ Chí Vân ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia giữ ấm hộp cơm lên, chẳng lẽ đây là Ôn Hân tay? Hình sự cục điều tra, pháp y thất. Hai con đoạn trưởng phóng đang thí nghiệm trên đài. bởi vì vết cắt vuông vức, hai tay có thể lập trên bàn. Nếu như song trưởng đối phóng, giống như một đóa kiểu diễm muốn phóng màu trắng hoa lan, để cho người ta hoài nghi cái này đến cùng phải hay không một đôi băng điêu ngọc mài tác phẩm nghệ thuật. Trong đó tay trái trên ngón vô danh mang theo một viên bạch kim kim toàn giới. Kim cương vĩnh cửu xa, người ấy đã qua đời, nhẫn kim cương lâu ngày di tân, vẫn tản ra trước đây tình yêu cùng nhiệt hàng tươi diễm hào quang. Liêu Phỉ thận trọng từ trên ngón tay gỡ xuống chiếc nhẫn kia. Tại trong giới chỉ bên cạnh thấy được hai cái ký tên. Đỉnh Kỳ ẩn, Hoẹn Xin. Nàng thở dài, đối bên người Đỗ Chí Hân nói, đây là Đinh Tiềm đưa cho Ôn Hân chiếc nhẫn đính hôn. Đôi tay này chính là Ôn Hân. Đỗ Chí Hân nhìn qua cái kia hai tay, ánh mắt trong nháy mắt rút lại. Hắn tâm tại co rút đau đớn, xé rách. Trong ký ức của hắn, Ôn Hân một thẳng đến là cái kia hoạt bát sáng sủa, thanh xuân tịnh lệ cô nương. Hắn còn nhớ rõ nhiều năm trước kia, kia là lớp 10 đi học kỳ vừa khai giảng, trường học đoàn ủy tổ chức hoạt động, từng cái ban cán bộ đến trường học đoàn ủy họp, Ôn Hân ngày đó mặc một bộ màu vàng nhạt váy liền áo, đi vào văn phòng. Từ một khắc kia trở đi, một viên nho nhỏ hạt giống lọt vào Đỗ Chí Hân trong lòng, lặng lẽ mọc rễ, nảy mầm, chờ đợi lấy thoải mái. Về sau từ sơ trung thăng nhập cao trung, bọn hắn lần lượt thi vào cùng một chỗ trung học, chỉ ở cùng một trường ở một cái học kỳ, Đỗ Chí Hân liền tham gia thi đại học, lên cảnh sát đại học. Hai người liền một câu đều không có cơ hội nói. Về sau Ôn Hân thi đậu truyền thông đại học, cùng Đỗ Chí Hân tại cùng một tòa thành thị. Vẫn là không có cơ hội gặp mặt. Thẳng đến có một lần những bạn học khác sinh nhật mở party, hai người mới chính thức quen biết. Ôn Hân đã đối Đỗ Chí Hân không có gì ấn tượng, nghe nói hắn cùng mình là đồng hương, vẫn là sơ trung cao trung đồng học, cao hứng ghê gớm, thân tại ngoại địa, quan hệ của hai người tự nhiên so những người khác lân cận mật rất nhiều, như vậy thành bằng hữu. Lẽ ra, Đỗ Chí Hân tướng mạo đường đường, cao lớn trắng kiện, lại là trường cảnh sát cao tài sinh, hai người tướng mạo tương đương, cũng là xứng. Nhưng không biết địa phương nào luôn luôn chênh lệch như vậy một chút. Đến cuối cùng, cũng vẻn vẹn dừng lại tại bằng hữu giai đoạn. Lại về sau, Đỗ Chí Hân xuất ngoại đào tạo sâu, Ôn Hân công việc thực tập, hai người ngẫu nhiên tuyến bên trên tâm sự, vẫn như cũng là bằng hữu quan hệ. Đợi đến mấy năm sau Đỗ Chí Hân về nước, cũng càng thêm thành thủ cổ trọng, quyết tâm muốn hướng tình yêu cay đắng nhiều năm nữ hài thổ lộ, kết quả biết được Ôn Hân đã nhanh muốn kết hôn. Bạn trai là tuổi trẻ tài cao tâm lý chuyên gia Đinh Tiềm. Duyên phận vật này thật sự là rất kỳ diệu, nên có lúc không mời từ đến, không nên có lúc luôn luôn trời xui đất khiến. Đỗ Chí Hân còn có thể làm cái gì, ngoại trừ cảm khái, cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc Ôn Hân. Về sau, liền phát sinh Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án. Tình tiết vụ án phát triển đến một bước này đã không phải là phổ thông công an cục phân cục có thể xử lý được, hiện tại giá khởi Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án giao cho đặc án một tổ chính thức tiếp quản. Lúc đầu Đỗ Chí Hân hoài nghi Đinh Tiềm, có chướng ngại tại Đinh Tiềm cùng Tống Ngọc Lâm tư nhân quan hệ, nghĩ đem vụ án áp xuống tới, mượn dùng phân cục cảnh sát hình sự chi đội đội trưởng Vương Sùng lực lượng đem bản án từ nhanh phá. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp hung thủ thực lực. Mặc kệ hung thủ là không phải Đinh Tiềm, hắn hiện tại đã thành công đem bản án quấy ai ai đều biết. Đỗ Chí Hân muốn giấu giếm đều không dối gạt được. Liên tiếp hai khởi toái thi án, cộng thêm cảnh sát tại muôn phương quảng trường trước mắt bao người tìm được cặp kia tay gãy, trải qua người khác nhau hẻ chặt phát, tin tức truyền bá tốc độ hiện lên tuyết lợ thức tăng trưởng. Liên sở công an tỉnh đều đã bị kinh động, giao trách nhiệm hình sự cục điều tra quyền lợi điều tra án này, cuối cùng từ phó cục trưởng Tống Ngọc Lâm tự thân lên trận đốc tra. Nói đến, Tống Ngọc Lâm cùng giá khởi bản án còn rất có nguồn gốc. Năm đó, hắn cùng Đinh Tiềm song kiếm hợp bích, cộng thêm một cái có gan có biết tổ trọng án dài Vương Chí, ba người tạo thành thiết tam giác phá được vô số kỳ án, nghi án, tại toàn tỉnh công an giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Ai có thể nghĩ tại vụ án này bên trên đụng phải cái đại cái đinh, chẳng những hung thủ chưa bắt được, còn liên lụy Đinh Tiềm vị hôn thê thành hung thủ mục tiêu thảm tao độc thủ. Đinh Tiềm thất ý rời khỏi, tổ chuyên án sau đó cũng giải tán, Vương Chí xa rơi bên ngoài thị, về sau tại thi hành công vụ lúc bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Tống Ngọc Lâm mỗi khi hồi tưởng lại, đều bóp cổ tay đấm ngực, thậm chí cảm thấy phải là mình xin lỗi Đinh Tiềm cùng Vương Chí. Vụ án này thành hắn một khối khó đi tâm bệnh. Bây giờ hung thủ lại xuất hiện, làm hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn thể lần này tuyệt đối phải đem hắn truy nã quy án, cũng coi là cho Đinh Tiềm cùng Vương Chí một cái công đạo. Hình sự cục điều tra, phòng họp. Từ Tống Ngọc Lâm chủ trì, chuyên môn nghiên cứu thảo luận gần đây phát sinh Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án. Đặc án tổ người đều đến đông đủ. Trước đó tham dự phá án phân cục hình cảnh đội trưởng Vương Sùng cũng được mời tới cùng một chỗ họp. Đỗ Chí Hân đầu tiên hướng Tống Ngọc Lâm báo cáo tình tiết vụ án, về sau lại nhằm vào tam cái người bị hại tường thuật điều tra tình huống. Lưu Thúy Thúy bị khí thi dưới ánh mặt trời công viên tòa kia thiên nữ tán hoa pho tượng hạ. Đây là một tòa đối ngoại mở ra thành thị công viên, không có lắp đặt bất luận cái gì giám sát công trình, quang lối ra liền có 8 cái, đường xá rất phức tạp. Hung thủ chính là lợi dụng điểm này mới đem khí thi địa điểm tuyển ở chỗ này. Chương 10, Hoa Lan đoàn trưởng, 3. Mặc dù chúng ta hoài nghi hung thủ là lái xe khí thi, nhưng cho tới bây giờ còn không có phát đương nhiệm gì khả nghi cố xe. Cái này cùng cái thứ 3 khí thi địa điểm có chút cùng loại. Nơi thứ 3 khí thi địa điểm tại Muôn Phương quảng trường lầu 1 bể phun nước. Cũng là một chỗ tương đối khoáng đạt địa phương, mặc dù có rất nhiều giám sát đầu, hung thủ cơ hồ tránh đi tuyệt đại bộ phận, chỉ có khoảng cách rất xa camera vỗ xuống một chút mơ hồ hình ảnh. Lúc ấy là tại ban đêm lúc tan việc, chúng ta phỏng đoán hung thủ từ cửa hông đem thi khối mang vào, khoảng cách bể phun nước vừa vặn có vài chỗ góc chết, mức độ lớn nhất ẩn nấp chính mình. Cái thứ hai người bị hại ông Hồng không giống nhau lắm, thi thể của nàng là trong nhà phát hiện. Chúng ta cẩn thận kiểm tra ngu. Tiệt Quế vườn cư xá camera giám sát lúc phát hiện, ông Hồng chỗ ở con đường kia, hết thảy có 4 cái camera giám sát đều bị nhân vì phá hủy, hung thủ tương đương có gây án kinh nghiệm mà lại rất quen thuộc cư xá xấu cảnh, lúc trước hắn khẳng định bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng thời gian đem cư xá hoàn cảnh hiểu rõ ràng. Tống Ngọc Lâm đánh gãy, cửa tiểu khu điều tra sao? Đó là cái phong bế cư xá, hung thủ như phải lái xe ra vào cư xá, khẳng định phải trải qua bảo an, lại nói cổng cũng có camera. Kiểm tra qua, không có phát hiện gì thường. Chúng ta hoài nghi hung thủ hoặc là lấy được vào cửa tạm, hoặc là ở bên ngoài bắt cóc ông Hồng, mở nàng xe đem mang vào cư xá. Ta nghĩ hắn lúc đầu cũng dự định cuối cùng dùng ông Hồng xe tới khí thi, dạng này ẩn nấp, không dễ dàng bị phát hiện. Nói cách khác, tại ông Hồng trên thân cũng không có tìm được có giá trị manh mối có đúng không? Tống Ngọc Lâm có chút thất vọng. Nhưng ta nghe nói, hung thủ tại trong nhà nàng thiết kế một cái phức tạp mê cục, đây là có chuyện gì? Đỗ Chí Vân chần chờ một chút. Hung thủ đem ông Hồng thi thể giấu ở trong tủ lạnh, đem trong phòng khiến cho rất loạn, ngụy trang thành nhìn như nhập thất cướp bóc dáng vẻ. Hắn liền lợi dụng rau quả trái cây cùng thư tịch vân vân những này tiện tay có thể cùng vật phẩm âm thầm thiết trí mật mã. Mật mã đáp án chính là thứ ba khởi khí thi hiện trường. Ngươi chờ một chút. Ngươi mới vừa nói hung thủ thiết trí mật mã, là cái gì mật mã? Tống Ngọc Lâm tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói, hung thủ dùng đến chuồng heo mật mã còn có phiên thiết mã. Nghe nói, cái này mật mã không phải ngươi giải mã. Không phải. Đó là ai giải mã? Đỗ Chí Vân nhìn một chút ngồi tại nơi hẻo lánh Vương Sùng, ánh mắt của mọi người cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Vương Sùng có chút khẩn trương, lắp bắp nói, vâng, ta. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu, Tống Cục trưởng. Ngươi cùng với ai cùng nhau nghiên cứu? Tống Ngọc Lâm truy vấn, biểu lộ rất nghiêm túc. Ta cùng. Vương Sùng phát hiện Tống Cục trưởng nhìn mình ánh mắt tràn đầy hoài nghi, trong lòng càng khẩn trương, lấy xuống cảnh ngũ, dùng lực cào đầu. Cùng Đinh Tiểm. Tống Ngọc Lâm một điểm đều không ngoài ý muốn, hỏi, đã nhưng vụ án này Đinh Tiểm có tham dự, làm sao không mời hắn đến? Trong phòng họp lập tức yên lặng, không người nói tiếp. Vấn đề này khó như vậy trả lời sao? Đinh Tiểm người đâu? Đỗ Chí Vân đành phải nói, Đinh Tiểm hắn hiện tại là ngại nghi nhân, bị chúng ta khống chế lại. Ngại nghi nhân? Hắn có cái gì hiểm nghi? Hắn có giết người hiểm nghi? Hắn là tại ông Hồng nhà bị bắt lại. Ta điều tra qua, ông Hồng cùng hắn muốn không quen biết, là ông Hồng trượng phu đi công tác khi về nhà, phát hiện trong nhà một mảnh hỗn độn, Đinh Tiểm chính ở nhà hắn bên trong. Trượng phu nàng sau đó liền báo cảnh sát. Đinh Tiểm có giải thích qua hắn là như thế nào đi ông Hồng nhà sao? Hắn nói ông Hồng là bệnh nhân của hắn, mà lại xưng hô ông Hồng gọi bạch lộ, nhưng là chúng ta điều tra, ông Hồng cùng vốn là không có đi hắn nhìn qua bệnh. Hai người bọn họ căn bản cũng không nhận biết. Cái này hoàn toàn đều là Đinh Tiểm lập. Tống Ngọc Lâm thần sắc càng ngưng trọng thêm, liền hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Nghĩ mãi mà không rõ cái này trong đó vấn đề nằm ở đâu. Hắn lại hỏi, chỗ lấy các ngươi hoài nghi là Đinh Tiềm giết người, vậy các ngươi có tìm tới hắn giết người chứng cứ sao? Tại ông Hồng nhà phát hiện Đinh Tiềm giấu chân cùng vân tay. Ta muốn chính là trực tiếp chứng cứ, nếu có thể chứng minh ông Hồng là như thế nào bị Đinh Tiềm giết chết chứng cứ. Ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Phỉ trên thân. Trước mắt trực tiếp giết người chứng cứ còn không có tìm được. Liễu Phỉ ăn ngay nói thật, ta đang chuẩn bị tiến hành tiến một bước kiểm tra thi thể, kết quả cụ thể cần giải phẫu về sau mới có thể biết. Ta nghe nói người bị hại hai chân trở xuống đều không thấy. Các ngươi có tìm được hay không? Trước mắt còn không có. Tống Ngọc Lâm xoay mặt lại hỏi Đỗ Chí Vân, ngươi đã lục soát điều tra Đinh Tiềm nhà đi, phát hiện cái gì gây án hung khí hoặc là cái khác chứng cứ không có? Không có. Vậy cũng không kỳ quái, rất nhiều giảo hoạt tội phạm cũng sẽ không trong nhà mình lưu hạ bất luận cái gì phạm tội manh mối. Đỗ Chí Vân nói cũng có lý. Tống Ngọc Lâm lại hỏi, nếu Đinh Tiềm là hung thủ, hắn tại sao phải giúp cảnh sát giải mã phạm tội hiện trường mật mã đâu? Không thể loại trừ đây là hắn tự biên tự diễn cái bẫy. Đỗ Chí Vân nói, kia mục đích ở đâu đâu, chứng minh mình trong sạch sao? Không cần thiết dạng này tốn công tốn sức a. Đối mặt Tống Cục chất vấn, Đỗ Chí Vân không kiêu ngạo không tự ti, dựa vào lý lẽ biện luận, dương hành lý toái thi án tội phạm bản thân liền tâm lý dị thường, thường xuyên làm một chút chúng ta rất khó lý giải sự tình, chúng ta thường nhân cảm thấy chuyện không có ý nghĩa, hắn lại thích thú, tựa như hắn giết người toái thi, nhất định phải không nhiều không ít, liều xếp gỗ đồng dạng, chỉnh chỉnh tề tề chất đầy dương hành lý, còn muốn lựa chọn đặc thù hoàn cảnh khí thi, cái này đều thuyết minh. Người này khác hẳn với thường nhân bệnh trạng tâm lý. Hắn mục đích liền đang hưởng thụ phạm tội quá trình. Cho nên thiết kế những này mật mã cục cũng không có gì kỳ quái. Đỗ Chí Vân một phen lại để Tống Ngọc Lâm nhất thời không nói gì phản bác. Muốn vì Đinh Tiềm nói hai câu nói, lại làm cho Đỗ Chí Vân đỉnh trở về. Lúc này, liền nghe Quách Dung Dung vụt sáng mắt to, xen vào, thế nhưng là, có một vấn đề ta không có nghĩ rõ ràng. Đại thúc, ách không, người bị tình nghi Đinh Tiềm, hắn bởi vì rất hưởng thụ phạm tội quá trình, cho nên hắn cố ý tại giết người hiện trường thiết kế những cái kia mật mã vấn đề khó khăn. Đó chính là nói, mật mã hẳn là cho cảnh sát chúng ta chuẩn bị, nếu như chúng ta cũng đoán không ra, kia mới biểu hiện hắn lợi hại nha. Thế nhưng là, hiện tại không đợi chúng ta đi giải mật, chính hắn đem bản thân thiết mê cục giải, ta liền làm không rõ ràng, chính hắn cùng mình chơi có khả năng có ý tứ gì a? Quách Dung Dung lập tức một chút để Tống Ngọc Lâm hiểu ra, nói rất đúng a, cái này căn bản là tự mâu thuẫn nha, ngươi thấy thế nào, Đỗ tổ trưởng? Đỗ Chí Vân vẫn thật không nghĩ tới tầng này, một chút cho đang hỏi, hắn hung hăng trừng Quách Dung Dung một chút. Quách Dung Dung lúc đầu rất đắc ý, phát hiện tổ trưởng mặt đều khí thanh, doa đến một vươn đầu lưỡi, mau đem cúi đầu. Đỗ Chí Vân quay đầu tiếp tục cùng Tống Ngọc Lâm tranh luận. Đinh Tiềm người bản thân liền có trọng đại hiểm nghi, năm đó bản án, hắn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không có rửa sạch đâu. Chương 11, Thi Ôm, 1. ngươi tra qua năm đó hồ sơ. Tống Ngọc Lâm mặt trầm xuống, năm đó Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án là ta cùng Đinh Tiềm hợp tác phá án, ta đối cách làm người của hắn hiểu rất rõ, ta biết hắn tuyệt đối không thể nào là hung thủ. Về phần hắn cái gọi là hiểm nghi, căn bản chỉ là một loại nghi kỵ, căn bản cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể người chứng minh chính là hắn giết. Ngươi coi như dùng đầu óc đần nghĩ, hắn về phần đem bản thân vị hôn thê đều giết, còn gióng trống khua chiêng báo án sao? Kia không thành dấu đầu lòi đuôi sao? Tống Ngọc Lâm tức giận đến bật thốt lên ra năm đó chấn tướng, để ở đây tất cả mọi người đều thất kinh, mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều là một mặt chấn kinh. Đinh Tiềm bạn gái cũng bị hung thủ giết. Đinh Tiềm lại là ngại nghi nhân. Đỗ Chí Hân cũng tới tính bướng mình, cùng Tống Cục khiêng lên, vì cái gì không thể nào là hắn, Đinh Tiềm thế nhưng là xuất sắc tâm lý chuyên gia, còn am hiểu thuật thôi miên, lại giải cảnh sát phá án thủ đoạn, dạng này người nếu như phạm tội, đó chính là đáng sợ nhất tội phạm. Hắn hiểu rất rõ lòng người, quá hiểu rõ nhược điểm của chúng ta. Ngươi có ý tứ gì, Đỗ Chí Hân? Ngươi nói là Đinh Tiềm tùy tiện sử xuất một cái quỷ kế liền có thể lừa qua ta đúng không? Ngươi cảm thấy ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát, liền chiến hữu của mình cũng tin không nổi đúng hay không? Tống Ngọc Lâm vốn chính là cái mặt đỏ hắn tử, hiện tại khí đến trên mặt sung huyết, biến thành xích hồng mặt. Đỗ Chí Hân thật đem hắn tức điên lên. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dám dạng này cùng hắn nói chuyện người. Cục trường báo nổi, đang ngồi người cũng không dám quên, vụ trộm cho Đỗ Chí Hân nháy mắt, hy vọng hắn thức thời một chút mà thấy tốt thì lấy. Đỗ Chí Hân rõ ràng không có như vậy bỏ qua ý tứ, thần sắc hắn vẫn như cũ, không kiêu ngạo không tự tin nói, đi qua bản án dù sao không phải ta qua tay, ta không có có quyền lên tiếng, ta tôn trọng phán đoán của ngài. Ta chỉ là luận sự, tại ta qua tay vụ án này, là Đinh Tiềm xuất hiện ở giết người hiện trường, là người bị hại ra thuộc báo án. Dù cho dạng này, ta cũng cho hắn giải thích cơ hội, thế nhưng là hắn lại nói với ta dối. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào, vô tội phóng thích hắn sao? Ai có thể? Tống Ngọc Lâm im lặng nửa ngày, nói ra, ta vẫn là chưa tin Đinh Tiềm là hung thủ. Hắn không có gây án động cơ. Ta hoài nghi trong này có nguyên nhân khác. Ánh mắt của hắn gấp chằm chằm Đỗ Chí Hân, "Đỗ tổ trưởng, mặc dù ngươi ở nước ngoài đào tạo sâu qua, học qua tiên tiến phá án và bắt giam kỹ thuật, nhưng một số thời khắc, phá được bản án dựa vào không đơn thuần là kỹ thuật thủ đoạn, muốn làm một tốt cảnh sát còn phải tin tưởng cái này." Hắn vô mình tim. Đỗ Chí Hân từ chối cho ý kiến, nhìn không ra là tâm hữu sở xúc, còn là căn bản không có cầm Tống Ngọc Lâm coi ra gì. Tống Ngọc Lâm cũng không muốn cùng hắn so đo, nói, "Sau đó đem Đinh Tiềm thả đi. Các ngươi điều tra hắn ta không phản đối, không có bắt lấy hung thủ trước đó, bất kỳ người nào đều có thể là hung thủ, ta ngươi, đang ngồi bất luận kẻ nào đều có thể. Nhưng không thể bởi vì hoài nghi liền tùy tiện định một người tội. Được rồi, chuyện này có một kết thúc. Nói một chút thứ ba khởi khí thi đi. Không phải nói, tại muôn phương trong sân rộng tìm tới sao, Đinh Tiềm đến cùng tìm được cái gì? Một đôi tay. Đỗ Chí Hân nói. Tống Ngọc Lâm sững sờ, chỉ có một đôi tay. Chỉ có một đôi tay. Tống Ngọc Lâm rất là kinh ngạc. Lấy hắn đối cái này tội phạm hiểu rõ, cái này không phù hợp hắn gây án phong cách, hắn cho tới bây giờ đều là đem toàn bộ người toái thi sau chưa ở dương hành lý bên trong vứt bỏ. Không hề đơn độc vứt bỏ qua bất luận cái gì thi khối. Hắn nói, muôn phương quảng trường các ngươi đều tìm tới sao? Có lẽ tại địa phương khác. Liêu Phỉ tiếp lời, thi thể những bộ phận khác chúng ta đã tìm được, nhưng mà không ở muôn phương quảng trường. Kia ở đâu? Lam Kinh Thị công an cục pháp y thất trong nhà xác. Làm sao ở nơi đó? Tống Ngọc Lâm nhất thời nghe không hiểu, bởi vì bị hại người thi thể sớm tại 2 năm trước liền đã bảo tồn ở nơi đó, nhưng mà khi đó nàng là một cái khác bản án người bị hại. Lúc ấy thi thể của nàng cũng là bị tách rời về sau bày ra tại dương hành lý bên trong. Duy chỉ có thiếu khuyết hai cánh tay. Ngươi chờ một chút, Tống Ngọc Lâm nghĩ đến cái gì, biến sắc, ngươi nói kia bộ thi thể sẽ không là Ôn Hân a? Trải qua DNA kiểm chắc có thể xác định, tại Muôn Vương quảng trường phát hiện cái kia hai tay chính là Ôn Hân tay. Trên tay nàng còn mang theo viết nàng cùng Đinh Tiềm danh tự chấp nhận đính hôn. Liêu Phỉ thanh âm nghe không ra bất kỳ tình cảm, nhưng hắn nói ra sự thật đủ để rung động tất cả mọi người. Tống Ngọc Lâm chấn kinh sau khi nói ra, hung thủ tại ông Hồng giết người hiện trường bố trí nhiều như vậy mật mã, đạt được đáp án chính là 2 năm trước mất tích Ôn Hân một đôi tay sao? Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Hội trường lặng ngắt như tờ, không người đáp lại. Tống Ngọc Lâm hỏi Đỗ Chí Hân, ngươi có thể nhìn ra nguyên nhân sao? Tha thứ mắt của ta vụng, nhìn không ra. Đỗ Chí Hân nói. Tống Ngọc Lâm dò xét hắn một lát, thở dài, ngươi không phải nhìn không ra, ngươi là không nguyện ý thừa nhận. Cái này kiêu ngạo gia hỏa lần này tái xuất đến có chuẩn bị nha, hắn trước thời gian liền cho tự chọn một cái mạnh mẽ đối thủ. Không phải ta, cũng không phải ngươi, là Đinh Tiềm. Đỗ Chí Hân con người co vào, lóe ra hai đạo lệ mang. Cái kia hai tay, Đinh Tiềm đã biết là ai sao? Tống Ngọc Lâm hỏi. Liêu Phỉ nói, hắn lúc ấy thần sắc rất khác thường, cũng đã đoán được. Vậy được rồi. Lam Đinh Tiềm đến, hiện tại liền tới nơi này. Đỗ Chí Hân chỉ là tạm thời giam Đinh Tiềm, cũng không có làm khó hắn, liên thủ còng tay đều không có để hắn mang. Một cái nhân viên cảnh sát đem hắn đưa đến phòng họp, nhìn thần sắc đã so tại muôn phương quảng trường dáng vẻ thất hồn lạc phách tốt hơn nhiều. Ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý tại trên mặt hắn liếc tới liếc lui, biết nói ra chân tướng tất cả mọi người giống giấu trong lòng một cái phòng tay bí mật lo sợ bất an. Có ít người thậm chí không biết hẳn là đồng tình Đinh Tiềm, vẫn là hoài nghi hắn. Mọi người tại loại mâu thuẫn này tâm tình bên trong trầm mặc không nói gì. Giờ phút này Đinh Tiềm trên mặt lại nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Không có kinh hoàng, không có bi ai, không có phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì một chút xíu có thể nhìn ra cảm xúc biểu lộ. Hắn biến thành một cái hoàn toàn nhìn không thấu người. "Đinh Tiềm, ngươi tới rồi." Tống Ngọc Lâm trước hết nhất chào hỏi hắn. Đinh Tiềm gật gật đầu, im lặng mắt nhìn Tống Ngọc Lâm, tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống. Hết thảy thân sắc cử chỉ đều rất tự nhiên đến không thể lại tự nhiên, cái này khiến không khí trong phòng ngược lại biến làm cho người khác nghi ngẫm. Tống Ngọc Lâm đang nghĩ nên như thế nào tìm từ, không phải vạn bất đắc dĩ hắn thực sự không muốn đề cập năm đó thảm họa. "Tiểu Đinh, là như thế này, tìm ngươi đến muốn theo ngươi nghiên cứu thảo luận một số việc, là liên quan tới Ôn Hân đi." Đinh Tiềm không cần nghĩ ngợi. Tống Ngọc Lâm có chút giật mình nhìn xem hắn, "Là đúng vậy a, thuận tiện nói sao, Tiểu Đinh?" Đinh Tiềm cười nhạt một tiếng, "Không có gì không tiện. Hiệp trợ cảnh sát phá án là công dân nghĩa vụ." Phản ứng của hắn bình thường đến làm cho đang ngồi tất cả mọi người có điểm không biết làm sao. Lúc đầu không ít người trong lòng đối với hắn còn ôm lấy đồng tình, thế nhưng là không nghĩ tới hắn đối ngộ hại thái độ của bạn gái như thế hứng hở. Chương 11, thi ôm 2. Có lẽ căn bản lại không tồn tại cái gì khắc cốt minh tâm tình yêu, tại đây cái thức ăn nhanh thời đại, 2 năm thời gian đầy đủ khép lại một chỗ vết thương, đầy đủ quên một đoạn tình cảm. Không có bất kỳ cái gì lý do không phải muốn cưỡng ép một người vĩnh viễn sống tại quá khứ trong trí nhớ. Đinh Tiềm ánh mắt trong lúc vô tình cùng Đỗ Chí Hân ánh mắt va nhau. Tại cái kia vi diệu trong nháy mắt, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú. Đỗ Chí Hân tràn ngập xem kỹ nhìn với Đinh Tiềm, hắn có một bụng vấn đề muốn hỏi, thế nhưng là từ Đinh Tiềm trong ánh mắt lại nhìn không ra bất kỳ đáp án. Hắn thế mà đang cười. Đỗ Chí Hân không có thể hiểu được, hắn thế mà đang cười. Hắn thay Ôn Hân cảm thấy không đáng giá. Tống Ngọc Lâm lúc này thận trọng đối Đinh Tiềm nói, ngươi tại Muôn Phương quảng trường phát hiện cặp kia đoạn trường, chính là 2 năm trước Ôn Hân thiếu thốn cái kia hai tay. Ta đã biết. Đinh Tiềm gật gật đầu. Ta có thể làm cái gì? Ta lo lắng, hung thủ lần này tái xuất là xông ngươi đến. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Đinh Tiềm mang theo trêu chọc giọng điệu cười nói, hắn nếu quả như thật lựa chọn ta, vậy hắn nhất định phải thua. Ha ha, ta hiện tại đã không có cái gì có thể mất đi, ta liền sủng vật đều không nuôi, theo ta đi đến gần nhất người ngoại trừ bệnh viện đồng sự lại chính là các ngươi. Vẫn là các vị nhiều hơn cẩn thận đi, vạn nhất tên kia thực sự tìm không thấy người, đối các ngươi ra tay sẽ không tốt. Quách Dung Dung dọa giật mình, tóc cây đều cùng lên tĩnh điện giống như nổ nổ. Má ơi, đây cũng không phải là trò đùa, ta muốn cùng đại thuốc tuyệt giao. Những người khác muốn cười, nhưng lại đều cười không quá. Hắn lần này phong mang tất lộ, mục đích tính rõ ràng như vậy. Đối với chúng ta tới nói chưa chắc không phải một cái cơ hội. Tống Ngọc Lâm hai mắt toát ra hỏa hoa. Các ngươi phát hiện đầu mối gì? Đinh Tiềm hỏi. Trước mắt còn không có. Chúng ta còn đang chờ pháp y bên kia kỹ càng kiểm tra thi thể kết quả. Nhưng ta lo lắng, lấy hung thủ nhất quán giảo hoạt, chỉ sợ sẽ còn như lần trước như thế, sẽ không lưu lại cái gì gây án vết tích. Chúng ta chỉ có thể bị động chờ đợi hắn lần lượt phán án. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn mượn dùng ngươi năng lực. Tống Ngọc Lâm ánh mắt khẩn thiết nhìn với Đinh Tiềm. Ta. Đinh Tiềm bất đắc dĩ thở dài, ta đã sớm thua bởi hắn. Kia là 2 năm trước. Hoàn cảnh thay đổi, người cũng thay đổi. Hung thủ càng ngông cuồng hơn, mà chúng ta hiểu rõ hơn hắn. Ngươi không muốn suy nghĩ thêm Tiểu Đinh. Ta không tin ngươi không muốn bắt ở hắn, chỉ có bắt hắn lại, ngươi mới có thể từ quá khứ đi tới. Ta không tin ngươi không nghĩ. Thế nhưng là, vạn nhất chúng ta lần này lại tốn công vô ích làm sao bây giờ? Đinh Tiềm hỏi. Ngươi trái lại ngẫm lại, hung thủ nếu như lần này thật là hướng ta đến, hắn khẳng định đô sự trước cấu tứ tốt trọn vẹn kế hoạch. Hắn đoán ra ta sẽ vì Ôn Hân báo thù tham dự trong vụ án, đây không phải đúng với lòng hắn mong muốn à? Hắn tại ám, ta ở ngoài sáng, hắn có chuẩn bị mà đến, ta không có chút nào chuẩn bị. Lần này đọ sức, không đợi so, ta cũng đã thua. Ta thua là chuyện nhỏ, ta lúc đầu cũng không có gì có thể mất đi. Nhưng vạn nhất, hắn lập lại chiêu cũ, lại bắt cóc một cái theo ta đi đến gần người, vậy hắn ha không rất không may. Đinh Tiềm nói trong lời nói, vô tình hay cố ý xem xét mắt Quách Dung Dung. Quách Dung Dung lập tức nói, ta cùng ngươi nhưng chưa quen thuộc à, ta bảo ngươi đại thúc, chúng ta là hai bối nhân. Nơi này cùng ngươi quen thuộc nhất, cũng chính là tiểu phỉ tỷ. Liêu Phỉ Bạch lăng Quách Dung Dung một chút, không nói chuyện. Đinh Tiềm ai lý tả thuyết làm cho Tống Ngọc Lâm nói không có gì để nói, hắn khó có thể lý giải được nhìn với Đinh Tiềm, ngươi thật muốn rời khỏi. Đinh Tiềm gật gật đầu, còn nói, nhưng ông Hồng giá khởi bản án, ta có thể cung cấp một chút đề nghị của ta, dù sao ta cũng liên lụy trong đó, nhưng chuyện sau đó, ta không nghĩ lại nhúng tay. Tống Ngọc Lâm miễn cưỡng đồng ý, tốt ta, người có chí riêng, ta cũng không thể miễn cưỡng. Vậy liền mang ta đi nhìn xem ông Hồng thi thể đi. Hy vọng Liêu bác sĩ còn không có đem chia rẽ. Pháp y thất. Phòng chứa thi thể. Bởi vì ông Hồng thi thể tư thái quái dị, bình thường ngăn kéo căn bản không bỏ xuống được. Liêu Phỉ đơn độc tìm một cái đại tủ lạnh đến chứa đựng thi thể của nàng. Thi thể bản thân là bị hung thủ cưa thành vài đoạn về sau một lần nữa liều hợp lại cùng nhau. Nếu như nàng kiểm tra thi thể, thế tất yếu đem người bị hại thi thể một lần nữa chia rẽ, từng đoạn tiến hành, nhưng nàng đem kiểm tra thi thể kéo dài đến cuối cùng, tựa hồ cố ý đang chờ Đinh Tiềm. Liêu Phỉ mở ra tủ lạnh, ông Hồng nửa thân thể thi thể đặt nằm ngang trong tủ lạnh. Liêu Phỉ cùng một cái họ Lý nam trợ thủ cẩn thận đem thi thể từ trong tủ lạnh khiêng ra đến, đặt nằm ngang di động trên cáng cứu thương. Ông Hồng trên thi thể tất cả lông tóc đều bị cạo đến sạch sẽ, hai tay vẫn duy trì giống như vũ đạo lúc yêu mị thủ thế, đặc biệt là cặp kia yêu mị động lòng người con mắt như cũ dạng rỡ phát sáng, tràn đầy một loại nào đó ma lực, cảm giác tựa như tại đẩy một cái bị nguyền rủa ma vật. Chỉ là đánh ngã lúc, bẹn đùi hoành mặt cắt bạo lộ ra, đông lạnh sau làn da, mỡ tầng, cơ bắp cùng xương cốt đều rõ ràng bại lộ tại trong mắt. Ngươi tốt nhất đem đứng lên. Đinh Tiềm đối Liêu Phỉ nói. Liêu Phỉ hơi có vẻ không hiểu, không nói gì, chào hỏi Lý Pháp Ý Nhi. Hai người cùng một chỗ đem ông Hồng thi thể dựng thẳng lên đến, phóng tại di động trên cáng cứu thương. Lại điều thấp một chút. Liêu Phỉ nguyết hắn một cái, lại đem di động cáng cứu thương điều thấp, thẳng đến Đinh Tiềm nói xong, nàng mới dừng lại. Các ngươi hiện tại có thể đi ra. Ta gọi các ngươi thời điểm lại đi vào. Tống Ngọc Lâm hiểu rõ nhất Đinh Tiềm, đối Đỗ Chí Hân bọn hắn nói, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy hắn. Tất cả mọi người lui ra ngoài cửa, tiện tay còn đem phòng chứa thi thể nhóm đóng lại, gian phòng lập tức liền cùng ngoại giới ngăn cách, thành danh phủ kỳ thực cương thi thế giới. Căn này phòng chứa thi thể là toàn tỉnh ngoại trừ hỏa táng tràng cùng viện y học bên ngoài, thứ ba đại phòng chứa thi thể, thành hàng chữ thi trong tủ đặt nước cỡ trăm bộ thi thể. Cùng trong bệnh viện thi thể khác biệt, nơi này tổn chữ thi thể rất nhiều đều là chân cụt tay đứt, thiếu đầu ít thịt, độ cao hư thối. Những người này chỉ có một cái chỗ tương đồng, đều không phải tự nhiên tử vong. Bọn hắn hoặc là bản án phán quyết còn chưa xuống tới, hoặc là hung thủ còn chưa tìm được. Lưu giữ ở đây dài nhất thi thể vượt qua 20 năm. Người bình thường bị giam ở đây đều có thể nổi điên. Tưởng tượng một chút, chỉ có một mình ngươi đứng đấy, làm bạn ngươi là hàng trăm hàng ngàn thảm không nỡ nhìn phơi thây. Ngươi xem qua chú án sao, nếu có mấy trăm cố như thế thi thể vây bao quanh ngươi, ngươi là cảm giác gì? Đinh Tiềm cảm giác không ai có thể biết. Hắn có lúc vui buồn thất thường, nghi thần nghi quỷ, có lúc lại lạ thường tỉnh táo, vô cùng siêu thoát. Hắn an tĩnh nhìn lên trước mặt tư thái đoan trang nữ thi. Nàng ưu nhã đứng lặng ở trước mặt hắn. Mặc dù đã mất đi hai chân, nhưng một điểm đều không ảnh hưởng nàng khiếp người mị lực. Ông Hồng vốn chính là cái mỹ nhân. Nghe nói còn là một cái chứ danh vũ đạo diễn viên. Bởi vì lâu dài khiêu vũ nguyên nhân, thân thể thon thả cân xứng, cái cổ thon dài, vòng eo mảnh khảnh doanh doanh một nắm. Từ cái cổ đến lưng, đến tu bộ, tạo thành một cái tỷ lệ đường cong hoàn mỹ. Chương 11, thi ôm, 3. Nàng dài nhỏ hai tay như rắn giống như mang, dây dưa vũ đạo tư thái, hạ hài hơi vện, dơ lên cao quý đầu. Như ngọc thạch đen trong con ngươi yêu mị ngắm nhìn người trước mặt, khóe miệng mang một vòng mập mờ mông lung mị tiếu, đang muốn hướng hắn chậm rãi đi tới. Đinh Tiềm theo bản năng vươn ra hai tay, ôm lấy ông Hồng hoàn mỹ tiểu thân. Tay trái nhẹ nhàng khoác lên bóng loáng lưng lên, tay phải tự nhiên mà vậy nâng doanh doanh thân eo, giống như lấy ôm tình nhân nhảy múa, hay là tại u ám nơi hẻo lánh yêu đương vụng trộm tỉ hào hí. Không có một chỗ không thích hợp, không có một chỗ không nên cảnh. Lạc đà, quen thuộc giọng thanh thúy tại vang lên bên tai. Kia là Ôn Hân ban cho hắn tên hiệu. Ôn Hân nói hắn dáng dấp quá cao. Mỗi lần đều muốn tốn sức ba lực nhón chân lên mới có thể đến miệng của hắn. Lại thêm Đinh Tiềm không có chuyện thích hướng bỏ vào trong miệng chút ô mai, đậu phộng loại hình đồ ăn vặt, miệng luôn luôn động, nhìn xem giống động vật ngay lại. Ôn Hân cái tên hiệu này lên được cũng là đúng mức. Ngươi nhớ ta không, Lạc Đà? Ngươi nhớ ta không? Ngươi tại sao không nói chuyện, Lạc Đà? Thật xin lỗi. Đinh Tiềm ôm chặt lấy nàng. Ngươi nói cái gì a? Thật xin lỗi. Đinh Tiềm trong mắt lặng yên trượt xuống một giọt nước mắt. Kẹt kẹt. Phòng chứa thi thể cửa lặng lẽ đẩy ra, luồn vào một người hiếu kỳ cái đầu nhỏ. Hết nhìn đông tới nhìn tây, lòng hiếu kỳ mạnh nhất Quách Dung Dung chờ ở bên ngoài hơn nửa giờ, chậm chạp không gặp Đinh Tiềm ra, nhìn xem những người khác cũng đều đang nóng nảy chờ lấy, chỉ là tất cả mọi người giữ im lặng, không giống nàng trên nhảy dưới tránh, cùng cháy cái đuôi mèo giống như. Thực sự chờ không kiên nhẫn được nữa, nàng vụng trộm thiếu mở cửa khe hở, muốn nhìn một chút Đinh Tiềm cái trung tình thuật đến tuột cùng là thế nào chơi, tình cảnh trước mắt lại đem giật mình kêu lên. Lớn, đại thúc hắn, nàng khẩn trương thẳng cả lăng. Đinh Tiềm thế nào? Những người khác không biết xảy ra chuyện gì, coi là xảy ra ngoài ý muốn. Nhao nhao tuân ra tiến ra phòng, đương mọi người thấy phòng chứa thi thể bên trong tình cảnh, không không kinh ngạc. Ai đều không tưởng tượng nổi có thể xảy ra chuyện như vậy. Đinh Tiềm chính ôm thật chặt ông Hồng Loan Thi, vô cùng say mê, vô cùng si mê, vẻ mặt đó muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn, muốn bao nhiêu quỷ quyệt có bao nhiêu quỷ quyệt. Tống Ngọc Lâm cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, hô to, "Tiểu Đinh, ngươi đang làm gì?" Đinh Tiềm giật mình, bị đánh thức. Phát hiện mình ôm trong ngực ông Hồng thi thể, vội vàng buông ra. Ông Hồng ánh mắt bên trong mị hoặc tựa hồ hóa thành một vòng mang theo nụ mai trêu chọc. Đỗ Chí Huân lạnh hừ một tiếng, thật đúng là khẩu vị đặc biệt. Đinh Y Sinh, ngươi dùng trung tình thuật còn có thể giúp ngươi chơi ra chút hoa văn đâu. Làm loại sự tình này bị thấy được, Đinh Tiềm rất xấu hổ. Hắn nhìn một chút Liêu Phỉ, lấy nàng tỉnh táo trầm ổn, nếu có thể giúp mình nói một câu, hẳn là có thể làm dịu không ít hiểu lầm. Nhưng Liêu Phỉ ép căn bản không hề nói đỡ cho hắn ý tứ. Đoán chừng nàng hiện ở trong lòng còn tổng cộng, nguyên lai ngươi để cho ta đem thi thể dựng thẳng lên đến chính là vì làm cái này. Đã giải thích vô dụng, dứt khoát đương làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cho nên Đinh Tiềm hướng mọi người mặt lộ vẻ mỉm cười, kết quả hoàn toàn ngược lại, nhìn thấy người càng dùng mình. Vẫn là nói một chút bản án đi. Có phát hiện gì không có? Tống Ngọc Lâm lau lau mồ hôi trên đầu, hỏi Đinh Tiềm. Đám người lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa rơi xuống nữ thi bên trên. Có. Nhắc tới thi thể, Đinh Tiềm thần sắc bay về trang nghiêm. Hung thủ đem cái khác người bị hại thi thể đều tách rời, chỉnh tề bày ra tại dương hành lý bên trong, chỉ lấy đi cái nào đó hắn cho rằng đẹp nhất bộ vị, duy chỉ có cái này bộ thi thể hắn không có cất vào dương hành lý, mà là hoàn chỉnh bỏ vào trong tủ lạnh bảo tồn. Ân. Không, hắn bị tách rời qua, có khả năng cũng bỏ vào qua dương hành lý bên trong, nhưng là về sau hung thủ cải biến chủ ý, đem tách rời sau thi khối một lần nữa tổ hợp lại với nhau, biến thành hiện tại trạng thái. Đây mới là hắn muốn, hắn đem bảo tồn lại, không nỡ vứt bỏ. Đỗ Chí Vân chen miệng nói, trước ngươi không phải nói, hung thủ một mực tại sưu tập hắn cho rằng hoàn mỹ thân thể bộ phận sao? Chiếu nói như vậy, hắn đã tìm được hắn hoàn mỹ nữ nhân là sao? Đỗ Chí Vân dường như nhắc nhở mọi người, không khỏi một lần nữa đánh giá đến trước mắt một nửa nữ thi. Cái này thần bí hung thủ tính tình cổ quái, tàn nhẫn xảo trá, nhưng lại khắp nơi lộ ra ưu nhã cùng thần bí, cực đoan mâu thuẫn làm người nhịn không được lại nghĩ tiếp cận hắn, hiểu rõ hắn kia âm u quỷ quyệt nội tâm thế giới. Đây không phải hắn hoàn mỹ nữ nhân. Đinh Tiềm nói. Không phải. Đỗ Chí Vân nghi nói. Từ 2 năm trước đến bây giờ hết thảy có 7 cái người bị hại. Có 6 người là dựa theo giống nhau hình thức bị phanh thây. Hung thủ phân biệt bảo lưu lại 2 mảnh bắp chân, 2 mảnh đùi, 2 tay, một cái thân thể, một đôi tay, còn có gần nhất ngộ hại Lưu Thúy Thúy một đôi chân. Đem những này phân tán thân thể ghép lại với nhau, không sai biệt lắm có thể liền có thể ghép thành một cái hoàn chỉnh người. Chỉ kém một cái đầu người, ta nghĩ, đây mới là hung thủ chân chính ý đồ. Chế tác một cái hoàn mỹ người. Đỗ Chí Vân hai mắt nheo lại. Hắn kiêu ngạo lại trống rỗng, tự tôn lại dối trá, tự đại lại hèn mọn. Hắn ảo tưởng mình có thể trở thành như thần sáng tạo sinh mệnh. Hắn đem người bị hại tiến hành qua đời xử lý, lấy ra hắn cho rằng đẹp nhất bộ phận một lần nữa tổ hợp, sáng tạo ra hắn cho rằng nữ nhân hoàn mỹ. Cái này tương đương với hắn đang vì mình việc gác tẩy trắng, đem phạm tội thăng hoa đến tinh thần cao độ. Cho tới bây giờ, hắn còn thiếu khuyết một cái hắn cho rằng nữ nhân hoàn mỹ mặt. Đương nhiên, nếu như hắn có tông giáo khuynh hướng, khả năng hắn cho rằng nữ nhân hoàn mỹ đầu cùng ta trong tưởng tượng mỹ nhân không giống. Nếu là dạng này, vậy hắn tại sao muốn đem Ôn Hân tay trả lại cho ngươi? Đinh Tiềm thần sắc cảm đạm, có lẽ hắn muốn cũng không cảm thấy Ôn Hân tay là đẹp nhất. Hắn chỉ là bởi vì ta mới lựa chọn Ôn Hân làm mục tiêu. Ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý, bất quá ta còn nghĩ tới một loại khác giả thiết, Ôn Hân tay có lẽ cũng không có thật rời đi hung thủ nắm giữ, chỉ là mặt ngoài đi một cái quá trình. Hai loại giả thiết, ngươi cảm thấy loại nào càng phù hợp thực tế đâu? Đỗ Chí Vân kẹp thương đeo gậy một câu đem bầu không khí lại lâm vào cục diện bế tắc. Tống Ngọc Lâm đành phải đứng ra giảng hòa, hắn trừng mắt liếc Đỗ Chí Vân, liền trước mắt nói trước mắt, cái nào nhiều như vậy giả thiết? Tốt ta, vậy liền nói chuyện trước mắt. Đỗ Chí Vân cười lạnh, Đinh Y bắt đầu nói, hung thủ đối ông Hồng yêu thích không buông tay, không đành lòng vứt bỏ. Hiện tại còn nói, ông Hồng cũng không phải trong lòng hắn nữ nhân hoàn mỹ, hung thủ muốn tập kết người bị hại thân thể đẹp nhất bộ phận sáng tạo ra một người nữ nhân hoàn mỹ. Như vậy ông Hồng tính là gì? Ông Hồng tại vụ án này bên trong tính là gì? Vì cái gì hung thủ đối nàng phương thức xử lý cùng cái khác người bị hại đều không giống? Đối mặt Đỗ Chí Vân liên tiếp đặt câu hỏi, Đinh Tiềm hơi có vẻ rã rời. Hắn nhìn qua ông Hồng thi thể, sáng tạo nữ nhân hoàn mỹ chỉ là vì chứng minh thực lực, hắn đem người bị hại tùy ý xử trí. Cuối cùng sáng tạo ra hoàn mỹ nữ nhân cũng chỉ có thể tính làm hắn hàng mỹ nghệ. Ông Hồng không giống. Hung thủ đối nàng đưa cho hoàn toàn không giống tình cảm. Hắn yêu tha thiết nữ nhân này. Chương 12, ma quỷ hô hấp, 1. Yêu nàng. Không khỏi Đỗ Chí Vân kinh ngạc, ở đây tất cả mọi người không nghĩ đến Đinh Tiềm sẽ nói ra những lời này. Nhưng ta thế nào không nhìn ra, hung thủ yêu ở đâu? Đỗ Chí Vân chất vấn. Đinh Tiềm không nói chuyện, giang hai cánh tay đi hướng ông Hồng thi thể, có chút một sai thân liền chui vào nàng hai tay ở giữa. Hắn tựa như vừa rồi như thế, hai tay vây quanh ông Hồng lưng eo, mà ông Hồng hai tay cũng đúng lúc ôm lấy hắn. Hung thủ chế tác hình thù như vậy là vì yêu. Dạng này hắn liền có thể tùy thời ôm nàng, phụ an ủi nàng. Đinh Tiềm nói. Hắn quay đầu đối Tống Ngọc Lâm bọn hắn nói, hung thủ có thể là một cái đối ông Hồng dùng tình rất sâu nam nhân. Khi hắn biết rõ mình đã vĩnh viễn không cách nào đến hắn, vì yêu sinh hận, hắn khai thác tàn nhẫn nhất trả thù thủ đoạn. Nguyên bản hắn nghĩ đem cũng giống đối đãi cái khác người bị hại đồng dạng, tách rời, khí thi. Thế nhưng là khi hắn đem ông Hồng tái thi về sau, hắn vô luận như thế nào cũng không biết nên vứt bỏ nàng cái gì bộ phận, hắn qua yêu nữ nhân này, hắn không nỡ vứt bỏ nàng. Thế là, hắn một lần nữa đem thi khối tổ hợp lại, chế tác thành giang hai cánh tay vây quanh tư thái của hắn. Dạng này hắn liền có thể vĩnh viễn có được nàng. Đinh Tiềm nói một hơi, nhìn xem trận mắt hốc mồm đám người, ta chỉ có thể trung tình đến loại trình độ này, có phải là thật hay không chính chuẩn xác còn muốn dựa vào các ngươi đi phân tích nghiệm chứng. Ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Nói xong, hắn đi ra phòng chứa thi thể, cũng không quay đầu lại rời đi. Đỗ Chí Vân nhìn chăm chú hắn rời đi thân ảnh mãi cho đến hắn hoàn toàn từ trước mắt biến mất. Ngươi vẫn là đang hoài nghi hắn. Tống Ngọc Lâm đi đến bên cạnh hắn. Đỗ Chí Vân thở dài, ta cũng không hy vọng dạng này. Nhưng vì cái gì ta luôn luôn cảm giác được năm đó bản án có quá nhiều kỳ quặc. Tuy nói Đinh Tiềm nghi tội chưa từng, chẳng lẽ cục trưởng, ngươi liền cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi hắn sao? Tống Ngọc Lâm im lặng nửa ngày, ta tin tưởng Đinh Tiềm là người. Ngươi có đạo lý của ngươi, mà ta cùng Đinh Tiềm quen biết không lâu, ta cũng không hiểu rõ cách làm người của hắn, ta chỉ bằng lấy chứng theo nói chuyện. Ngươi nói như vậy, thật giống như ngươi có chứng cứ giống như. Hai tháng trước kia khởi dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc, Đinh Tiềm tại phá án thời điểm đã từng mời người bị hại tỷ tỷ cùng một chỗ diễn dịch qua một lần trung tình. Hắn đang giả trang diễn tội phạm thời điểm, kém một chút mà đem nữ hải kia tươi sống bóc chết. Có loại sự tình này, Tống Ngọc Lâm lấy làm kinh hãi. Mà lại gần nhất ta nghe nói Đinh Tiềm chính tại phục dụng một loại kháng ức cùng tinh thần phân liệt dược vật. Ta không cách nào suy đoán hắn rốt cuộc xảy ra tình huống gì, cũng không biết hắn loại tình huống này là từ khi nào thì bắt đầu, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù ta thả hắn, nhưng không có nghĩa là ta liền không nghi ngờ hắn, thẳng đến bây giờ, chính hắn cũng không thể giải thích, hắn tại sao lại xuất hiện ở ông Hồng nhà. Ngươi muốn làm thế nào? Điều một bộ phận cảnh lực tiếp tục điều tra hắn. Ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý chuyện này, hy vọng ngài cũng đừng có lại nhúng tay. Đến trình độ này, Tống Ngọc Lâm cũng không tiện nói gì, thở dài, lắc đầu, đi. Đèn không hắt bóng chiếu vào băng lãnh bàn giải phẫu. Bàn giải phẫu bên trên đặt vào ông Hồng Cố kia pho tượng thi thể. Từ thi thể bị phát hiện, vận đến Hiên Võ khu công an phân cục, lại đến cục điều tra pháp y thất, một thẳng đến ở vào đông lạnh trạng thái, bảo tồn hoàn hảo. Muốn tiến hành gần một bước kiểm tra thi thể, đầu tiên muốn băng tan. Liêu Phỉ làm tới một thanh súng phun lửa, bảo trì cùng thi thể khoảng cách nhất định, dùng súng phun lửa cho đông lạnh thi mặt ngoài thân thể dần dần làm nóng. Cứng rắn thi khối một chút xíu bắt đầu mềm hóa, vô số hòa tan giọt nước dọc theo ưu nhã thướt tha thân thể nhau nhau trượt xuống, tại giải phẫu trên mặt bản tụ tập thành một bãi không ngừng mở rộng nước đọng. Một bên làm tan, Liêu Phỉ một bên nếm thử dọc theo thi thể bị cưa đứt địa phương đem thi khối dần dần lấy xuống. Đỗ Chí Vân cùng đặc án tổ những tổ viên khác đều đứng ở sau lưng nàng giữ im lặng nhìn xem. Trung Khai Tân mắt thấy một cái giường như hàng mỹ nghệ pho tượng bị phá giải thành từng đoạn thi khối, không khỏi cảm thán, xinh đẹp như vậy, giữ lại tốt bao nhiêu, thật sự là quá đáng tiếc. Liêu Phỉ nghiêng mặt qua Bạch Ngẩn ra hắn một chút. Cả đoạn thi thể bị phá giải thành 6 khối. Hai tay, đầu, thân thể. Dựa theo nhân thể trình tự bày ra tại giải phẫu trên đài. Mặc dù đã tháo dỡ ra, ông Hồng đầu như cũ trên mặt hai dấu ý cười, nhìn xem có cố không nói được yêu dị. Liêu Phỉ thủ trước tiến hành thi đồng hồ kiểm tra, không có phát hiện rõ ràng vết thương, cái này ở nàng trong dự liệu, lập tức hướng Đỗ Chí Huân tiến hành báo cáo. Sau đó, nàng bắt đầu tiến hành mở miệng nói, cũng may thi thể thân thể hoàn chỉnh, chắc hẳn nội bộ sẽ không bị phá hư. Liêu Phỉ dùng dao giải phẫu dọc theo xương quai xanh phần giữa hai trang báo đến dịch vụ, làm một đầu thẳng đứng vết cắt, lưới lao nhẹ nhàng, thủ pháp thành thạo, da thịt theo lưới dao nhẹ nhàng tách rời. Trung Khai Tân nhịn không được lại lắm miệng, trước đó chết 6 cái đều là bị đông cứng chết, cái này khẳng định cũng giống vậy, không cần thiết lại lãng phí kia cái thời gian, không cần thiết không phải mở ngực một bụng. Ngươi là pháp y hay ta là? Tiếp tục nhiều chuyện liền ra ngoài. Liêu Phỉ răn dạy hắn. Tính tình của nàng liền Đỗ Chí Vân đều để lấy 3 phần, cho dù mọi người nghĩ đều không khác mấy, cũng đều không lên tiếng. Hết lần này tới lần khác Trung Khai Tân đuôi ngủ, lắm mồm. Nhưng mà Trung Khai Tân trong lòng còn đẹp 84. Liêu Phỉ cùng ta tức giận. Có phải là nhìn ta cảm thấy nữ thi đẹp, nàng đang ghen a? Liêu Phỉ nếu là biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, có thể sử dụng dao giải phẫu trước tiên đem hắn giải phẫu. Liêu Phỉ cùng trợ thủ Lý Nghĩ hợp lực lấy ra người chết xương ngực, mở ra lồng ngực. Nàng tiếp lấy dùng dao giải phẫu phối hợp, dần dần lấy ra thi thể nội tạng khí quan. Thủ pháp của nàng dị thường thành thạo, động tác ăn khớp không có chút nào ngưng trệ, trong nháy mắt, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, đại tràng ruột non, theo thứ tự phóng ở bên cạnh khay bên trong. Nàng lại dùng dao rạch ra trái tim, cẩn thận kiểm tra tâm thất. Xác định không sai, lại xé ra lá phổi. Những người khác ở chỗ này chờ lấy, Liêu Phỉ bên kia lại chậm chạp không có kết quả, Quách Dung Dung thực đang chờ đến không kiên nhẫn, nói ra, "Tiểu Phỉ tỷ, không sai biệt lắm là được rồi. Chúng ta đều biết nàng là chết quóng, ngươi có thể hay không phát hiện cái gì vật mới mẹ a?" Liêu Phỉ cho đến lúc này mới dừng lại tay, thở một ngụm, nói, "Mới mẹ chính là nàng không phải chết quóng. Trên người nàng không có bất kỳ cái gì chết quóng đặc thù." "Cái gì? Không phải chết quóng? Vậy nàng là chết như thế nào?" "Cái này ta hiện tại cũng không nói được. Trên người người chết cơ hồ không có bất kỳ cái gì bên ngoài cơ thể tổn thương. Trong cơ thể cũng không có rõ ràng thương tích vết tích. Nàng chết thực sự quá bình tĩnh. Chẳng lẽ lại là chết bệnh?" "Ta cũng đang suy nghĩ loại khả năng này, chẳng qua trước mắt ngoại trừ phát hiện nàng có phần eo sụn đệm cột sống thoát ra ma bệnh, địa phương khác đều rất khỏe mạnh, không có phát hiện bất luận cái gì rõ ràng bệnh lý đặc thù. Nhưng nàng khẳng định là ngoài ý muốn bỏ mình." Đỗ Chí Vân nói, "Nếu như là tự nhiên tử vong, hung thủ cũng không trở thành dùng phân thây loại thủ đoạn này tới đối phó nàng." Chương 12, Ma quỷ hô hấp 2. "Thế nhưng là, hung thủ vì cái gì không cần đối đãi cái khác bị hại người thủ đoạn đối phó nàng đâu?" Quách Dung Dung nghi vấn. Chính nàng nghĩ nghĩ còn nói, "Nếu là thật giống đại thúc suy đoán như thế, hung thủ kỳ thật rất yêu nữ nhân này, vậy liền nói không chừng, hắn liền không đành lòng đem tươi sống chết quóng, mà là dùng một cái biện pháp khác." Đỗ Chí Vân từ chối cho ý kiến. Nhưng hắn trong lòng nghĩ lại cùng Quách Dung Dung không như mà hợp, Đinh Tiềm ra hỏa bài lý tà thuyết lại một lần xúc động hắn, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ cái này yêu hàng nghĩa. Đinh Tiềm cái suy đoán thật sự là não đại động mở. Ngẫm lại hắn tại phòng chứa thi thể bên trong biến thái biểu hiện, quả thật làm cho người hoài nghi hắn là thần trí không rõ, thư miệng nói bậy. Đỗ Chí Vân đối Đinh Tiềm thái độ từ đầu đến cuối lập lờ nước đôi. Hắn hoài nghi Đinh Tiềm không giả, một phương diện khác lại coi trọng năng lực của hắn. Hắn nghĩ một hồi, nói, nếu như hung thủ là thực tình thích nữ nhân này, hắn có thể sẽ lựa chọn một loại không quá thống khổ tử vong phương thức giết chết nàng. Nếu như là nhất thời tình thế cấp bách động thủ, bóp chết tỷ suất lớn nhất, cho nên cũng thường thường xưng là tình nhân giết. Liêu Phỉ nhận hơi có chút dẫn dắt, một lần nữa kiểm tra người chết cái cổ, nàng còn cắt ra người chết thiết hầu, cẩn thận kiểm tra, vẫn là lắc đầu, không phải bóp chết. Trên cổ không có bất kỳ cái gì ngoại lực thực hiện chỉ ấn, cũng không phải che chết, người chết phổi cùng trái tim đều không có vết tích. Nếu như là bị giết, vậy khẳng định là một loại khác nguyên nhân. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới một loại khả năng, chỉ là thập làm sao có thể độc chết. Loại phương pháp này đã ẩn nấp lại thuận tiện. Nhưng là, bình thường chúng độc tử vong người đều sẽ xuất hiện tương đối rõ ràng triệu chứng, thế nhưng là ông Hồng nhưng không có, trên mặt thậm chí liền tí xíu thống khổ đều không nhìn thấy, cái này khiến ta có chút mà đoán không được. Liêu Phỉ vừa quan sát một bên nói. Ánh mắt của nàng lơ đãng rơi vào người chết trên mặt, cùng cặp kia đen nhánh mị hoặc con ngươi bốn mắt nhìn nhau. Nữ nhân nhìn nữ nhân cùng nam nhân nhìn nữ nhân khác biệt. Nam nhân nhìn nữ nhân là tìm ưu điểm, nữ nhân nhìn nữ nhân là tìm khuyết điểm. Liêu Phỉ cũng không có cảm thấy ông Hồng con mắt lại nhiều mị hoặc, nàng chỉ là phát hiện ông Hồng mắt đen nhân đặc biệt lớn, vượt qua người bình thường gấp 2. Mắt đen nhân đại liền sẽ khiến người nhìn đặc biệt có mị lực, cái này cùng nữ sinh thích mang kính sắt tròng là giống nhau đạo lý. Tại Liêu Phỉ loại này chuyên nghiệp pháp y xem ra, cái này là do ở ông Hồng con ngươi dị thường phóng đại tạo thành, còn có nàng dị thường biểu tình bình tĩnh, cùng khoe miệng kia xóa như có như không mỉm cười, hoàn toàn không có bình thường người bị hại trên mặt phổ biến thống khổ cùng sợ hãi. Mặc dù chết nhưng vẫn sống. Liêu Phỉ trong lòng nghĩ đến dạng này một cái hình dung. Cái này khó trách Đinh Tiềm cùng Trung Khai Tân cái này nam nhân nhìn thấy ông Hồng thi thể, sẽ rất biểu hiện khác thường ra một loại sắp xỉ biến thái thích. Nam nhân trung quy là hạ nửa thân trước tại đầu góc suy nghĩ sinh vật. Bọn hắn chỉ có thấy được ông Hồng vẻ đẹp, lại không phát hiện cái này mỹ trung ẩn tàng huyền cơ. Liêu Phỉ cầm qua một cái rút máu quản rút lấy máu của người chết dịch, giao cho trợ thủ Lý Nghĩ, ngay lập tức đi cho ta làm một cái độc lý hóa nghiệm. Được rồi. Chờ một chút. Dùng lá, tờ sát phổ pháp, từ ngoại quang phổ hấp thu, hồng ngoại quang phổ hấp thu đến đo. Người đi trước chuẩn bị, ta trong chốc lát đi qua. Biết. Lý muốn cầm lấy huyết dịch hàng mẫu đi. Đỗ Chí Vân hỏi Liêu Phỉ, thế nào, ngươi hoài nghi ông Hồng là bị độc chết? Từ ở bề ngoài tử quan sát kỹ có chút giống, nhưng ta không thể xác định là đến tuột cùng là loại nào độc dược. Liêu Phỉ nhìn thấy ông Hồng mặt, cảm giác bên trên tựa như là một loại rất hiếm thấy dược vật. Ta cần phải cẩn thận phân tích một chút người chết trong máu thành phần mới có thể có ra phán đoán. Lúc nào có thể ra kết quả? Đại khái chưa mai đi. Tại Liêu Phỉ xét nghiệm khoảng thời gian này, Đỗ Chí Vân rời đi hình sự cục điều tra. Hắn có một chuyện rất trọng yếu phải làm. Tỉnh Hải Hòa bệnh viện, phó viện trưởng thất. Đỗ Chí Vân vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi tại sau bàn công tác cái đầu kia phát sáng trắng, sắc mặt hồng nhuận lao trên thân người. Trương Hồng Băng, tâm lý học giới nhân tài kiệt xuất, lĩnh quốc gia trợ cấp thâm niên giáo sư, sáng tác xuất bản qua đông đảo tâm lý học chuyên nghiệp thư tịch. Đinh Tiềm đạo sư, bởi vì nghề nghiệp duyên cớ, Đỗ Chí Vân vô luận ở đâu đều mang khí thế hùng hổ doa người, nhất là cặp kia ưng ánh mắt, bị hắn chằm chằm người ở đều có loại bị manh thú khóa chặt bất an. Nhưng ở cái này ôn hòa hiền hậu trước mặt lão nhân, hắn cảm giác mình toàn thân lực lượng có loại không chỗ gắng sức cảm giác. Ngươi tốt, Trương giáo sư, ta chính là vừa rồi cho ngài gọi điện thoại cảnh sát. Ta gọi Đỗ Chí Vân. Đỗ Chí Vân luôn luôn không thiếu hụt lễ tiết. Ngươi tốt Đỗ cảnh quan. Trương Hồng Băng gật gật đầu, thái độ hòa ái, ngươi ở trong điện thoại không có nói rõ, không biết có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Ta tới là nghĩ muốn hiểu rõ một chút liên quan tới Đinh Tiềm sự tình. Đỗ Chí Vân đi thẳng vào vấn đề. Xảy ra bất ngờ. Hắn lưu ý Trương Hồng Băng phản ứng. Đinh Tiềm thế nào? Trương Hồng Băng phản ứng chưa nói tới giật mình, nhưng cũng không phải thờ ơ để Đỗ Chí Vân thứ một lần dò xét liền phỏng đoán không thấu. Nghe nói hắn đoạn thời gian gần nhất thường xuyên đến ngài chỗ này tới. Bên ta liền biết nguyên nhân sao? Đỗ Chí Vân hỏi. Chưa nói tới thuận tiện hay không, nhưng ta đầu tiên được giải ngài chân chính ý đồ đến, nếu không làm bác sĩ, ta không tiện lộ ra những người khác. Không tiện lộ ra? Ta có thể hiểu thành Đinh Tiềm là bệnh của ngài người sao? Đỗ Chí Vân câu chuyện đột lộ phong mang. Hắn không phải bệnh nhân của ta tiếp đãi bệnh nhân đều muốn sớm một tháng hẹn trước, hắn cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, thường xuyên đến chỗ của ta nói chuyện phiếm làm khách. Trương Hồng Băng không có chút rung động nào. Viên đến giọt nước không lọt, quả nhiên khó đối phó. Đỗ Chí Vân âm thầm cảm thán. Có thể nuôi dưỡng được Đinh Tiềm dạng gia hỏa, lão sư ha có thể là người lương thiện. Đỗ Chí Vân rõ ràng, dạng này một mực hỏi tiếp, hỏi ngày mai cũng hỏi không ra kết quả. Vô luận hắn nói cái gì, lão nhân này đều có thể dùng đơn giản nhất giản dị trả lời hời hợt hóa giải mất. Lần đầu thăm dò, trong lòng của hắn đã có so đo. Hắn không nghĩ lại vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề nói ra, nhưng theo ta hiểu rõ, Đinh Tiềm đoạn thời gian gần nhất một mực tại uống thuốc. Hắn từ trong túi áo lấy ra một cái màu lam bình thuốc nhỏ, đây là cảnh sát chúng ta tại hắn bàn làm việc phát hiện, phía trên đều là tiếng Anh, ta nghe qua, trong nước bệnh viện không có bán loại thuốc này. Ta còn không có quá tìm hiểu được những này tên đều là có ý gì, liền đến thỉnh giáo ngài. Hy vọng ngài giúp ta giải thích một chút. Đỗ Chí Vân nói lấy đem bình thuốc đặt ở Trương Hồng Băng trên bàn công tác. Trương Hồng Băng cầm lấy kia bình thuốc nhìn thoáng qua, tên thuốc là sệ rồ cẩn, trên mặt lộ ra một chút bất an. Hắn đối với danh tự này không thể quen thuộc hơn được, bình thuốc này vốn chính là hắn cho Đinh Tiềm, dùng cho trị liệu bệnh tâm thần phân liệt cùng song tướng tình cảm chướng ngại. Hắn đem bình thuốc đặt lên bàn, đối Đỗ Chí Vân nói, Đỗ cảnh quan hôm nay đến có chuẩn bị đi. Ngươi tìm ta khẳng định không phải là vì phiên dịch một bình thuốc. Có chuyện mời nói thẳng đi, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta hiểu rõ cái gì? Chương 12, ma quỷ hô hấp 3. Ta muốn biết, Đinh Tiềm hiện tại rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Bản thân hắn là tâm lý sinh, cho nên hắn rất biết che giấu, xưa nay không chịu thừa nhận trong lòng mình xuất hiện dị thường. Nhưng chính hắn hẳn là so với ai khác đều rõ ràng tình trạng của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, ta nghĩ hắn không thể hướng ngài xin giúp đỡ, ta không có đoán sai đi, Trương viện trưởng. Trương Hồng Băng rơi vào trầm tư, sau một lát hỏi, Đinh Tiềm có phải là xảy ra chuyện gì? Bởi vì cái này liên quan đến hình sự vụ án, ta không tiện nói cho ngài. Liên quan đến hình sự án? Trương Hồng Băng chấn kinh, chẳng lẽ lại như năm đó như thế? Nguyên lai ngươi cũng biết hắn chuyện năm đó. Hoàn toàn chính xác, hắn lại gặp tương tự tình huống. Mà lại, hắn còn đã từng biểu hiện ra bạo lực khuynh hướng. Ta muốn biết tinh thần hắn bên trên xuất hiện vấn đề gì, nghiêm trọng tới trình độ nào. Trương Hồng Băng do dự một chút, nói ra, trong 2 năm này, hắn một mực tại vì chuyện năm đó bối rối. Sự kiện kia cho hắn tâm linh mang đến rất lớn thương tích. Dạng gì thương tích? Hấp vực, thần kinh suy nhược, có rất nhỏ huyễn nghe thấy ảo giác. Là thỉnh phẳng tính triệu chứng, vẫn là tiếp tục tính. Thỉnh phẳng tính, nhưng sợ nhất tinh thần áp lực lớn, hoặc là cảm xúc chập trùng. Ý thức của hắn sẽ chịu ảnh hưởng sao? Sẽ không tạo thành hành vi chứng ngại. Ta biết đố cảnh quan ngươi có ý tứ gì. Ngươi là đang hoài nghi hắn có tinh thần phân liệt chứng thật sao?
Vâng.
Đỗ Chí Hân gọn gàng dứt khoát. Nghe nói Đinh Tiềm là ngươi môn sinh đắc ý, nhưng ta nghĩ Trương viện trưởng là cái chính trực công chính người, còn không đến mức bao che học sinh của mình. Ta hy vọng ngài có thể khách quan đánh giá Đinh Tiềm. Trương Hồng Băng gật gật đầu, ta hiểu rồi. Để cho ta khách quan đánh giá Đinh Tiềm, hắn không có gia tộc bệnh tâm thần sự. Điểm này rất trọng yếu, tinh thần phân liệt nguồn gốc rất phức tạp, cho tới bây giờ còn không có cái nào quyền uy cơ cấu khẳng định nó là một loại di truyền tật bệnh. Nhưng là gia tộc có tinh thần phân liệt người, còn lại họ hàng gần bị bệnh tỷ lệ xác thực so với thường nhân cao rất nhiều. Đinh Tiềm ở phương diện này không có vấn đề, hắn trời sinh tư chất rất khỏe mạnh. Hắn hợp lực chủ yếu vẫn là nhận năm đó sự kiện ảnh hưởng, kỳ thật trong 2 năm này, hắn từ đầu đến cuối cùng ta có tiếp xúc. Ta dù sao cũng là hắn người tín nhiệm nhất. Theo ta hiểu rõ, trạng thái tinh thần của hắn coi như tương đối ổn định, không có quá lớn cờ hở. Tập trung, chỉ là ở vào trường kỳ hợp lực, dạng này sẽ ảnh hưởng hắn khỏe mạnh, nhưng hoàn toàn không về phần đi làm một chút cực đoan sự tình. Nhưng nếu như nhận lấy ngoại giới ảnh hưởng đâu? Người chỉ cái gì? Thí dụ như nói, hắn tại sử dụng trung tình thuật thời điểm. Trương Hồng Băng hơi chấn động một chút, cái này ta không thể vọng hạ khẳng định. Đỗ Chí Hân giống người được con mồi mùi sói, theo đuổi không bỏ, ta nghĩ Trương giáo sư ngươi kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, Đinh Tiềm loại này kỹ nghệ có tương đương tiềm ẩn tính nguy hiểm. Ta nói không sai chứ? Trương Hồng Băng trầm mặc. Đỗ Chí Hân cũng không thèm để ý, từng bước ép sát, bởi vì hắn sử dụng loại này kỹ năng đặc thù nhận lấy kích thích, tăng thêm tinh thần của hắn vấn đề. Mà Đinh Tiềm mình hẳn là rất rõ ràng tự thân tình huống, bệnh tình của hắn ngay tại dần dần tăng thêm, liền chính hắn cũng bắt đầu lo lắng. Cho nên, hắn đoạn thời gian gần nhất mới tập nhập đến ngài nơi này, hy vọng ngài có thể cho hắn nghĩ biện pháp. Trương Hồng Băng mặt ngoài mặc dù khống chế rất tốt, nhưng là Đỗ Chí Hân có thể cảm giác ra hắn cường đại bề ngoài dưới, nội tâm sầu lo. Hôm nay hắn không có uổng phí đến, hắn vững tin Đinh Tiềm có vấn đề. Đỗ cảnh quan, thân phận cảnh sát càng hẳn là căn cứ sự thật đến nói chuyện đi, mà không phải nghe ta cái lão nhân này tùy tiện nói chuyện, ngươi liền tùy tiện hạ một cái kết luận. Trương Hồng Băng sắc mặt đã nổi lên một tầng nộ khí. Hắn không thể cho phép những người khác như thế gièm pha hắn cẩn thận tài bồi đệ tử, thậm chí hoài nghi hắn là tội phạm giết người. Không đợi Đỗ Chí Hân giải thích, điện thoại lúc này vang lên, là Liêu Phỉ đánh tới. Độc lý hóa nghiệm kết quả ra. Tổ trưởng, ngươi bây giờ thuận tiện nghe ta nói sao? Liêu Phỉ ở trong điện thoại hỏi. Đỗ Chí Hân nhìn xem Trương Hồng Băng, đối Liêu Phỉ nói, ngươi nói đi. Có thể. Ta đúng là ông Hồng huyết dịch bên trong kiểm chắc ra một loại hóa học vật chất, là một loại rất hiếm thấy độc vật, chỉ sợ đây là trong nước hình sự vụ án bên trong lần đầu phát hiện loại độc này vật. Là cái gì? Chủ yếu của nó thành phần là đông lang đãng tẩy rửa. Ở nước ngoài, mọi người quen thuộc quản xưng hô nó ma quỷ hô hấp. Như thế nào là cái này quái danh tự? Tục truyền đây là một loại tại Colombia phát minh mới nhất ma túy, có thể dùng tại ngăn chặn thần kinh giao cảm phụ, cùng dùng làm tại trung khu thần kinh hệ thống, có thể sinh ra mãnh liệt gây ảo ảnh tác dụng, bị dùng làm ma túy. Nếu như dùng lượng thỏa đáng, cũng có thể là một loại chấn định tề sử dụng. Có thể trị liệu tinh thần phân liệt sao? Ta không rõ ràng, có khả năng, nhưng độc tính của nó rất lớn, một khi dùng qua lượng liền có thể tạo thành tử vong. Ông Hồng chính là bị loại độc dược này hạ độc chết. Ta đã biết. Ngươi lập tức thông chi trong tổ thành viên khác, ta hiện tại liền trở về, lập tức tổ chức họp, chúng ta muốn hành động. Chẳng lẽ là châm đối Đinh Tiềm? Đỗ Chí Hân nhìn một chút Trương Hồng Băng, đối thoại ống, ừ một tiếng. Để điện thoại xuống, hắn liền đứng dậy hướng Trương Hồng Băng cáo từ, vẫn không quên nhắc nhở hắn một tiếng, "Trương giáo sư, ta hy vọng chúng ta lời mới vừa nói, ngài không muốn đối những người khác giảng." "Quấy rầy ngài." Trương Hồng Băng không có trả lời, trên mặt còn mang theo cơn giận còn sót lại, còn có thật sâu sầu lo. Đỗ Chí Hân quay người rời đi ra văn phòng, kiên cường trong lúc biểu lộ hiển lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ngờ tới, Trương Hồng Băng khẳng định đã từ hắn gọi điện thoại đứt quãng trong lúc nói chuyện với nhau, đoán được hắn muốn bắt Đinh Tiềm. Hắn cố ý nhắc nhở Trương Hồng Băng, cũng không phải là thật sợ Đinh Tiềm biết. Vừa vặn tương phản, hắn hy vọng Đinh Tiềm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, bởi vì hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn muốn nhìn Đinh Tiềm làm phản ứng gì. Ra Trương Hồng Băng văn phòng, hắn lập tức gọi điện thoại cho Liễu Phỉ, nói cho nàng, ta vừa rồi quyết định có chút biến động. Hội nghị tạm thời không mở, người thay ta thông chi Trung Khai Tân, Niên Tiểu Quang cùng Quách Dung Dung, mặt khác lại tìm mấy cái vật chứng kỹ thuật viên, chia hai đội. Một đội đi Đinh Tiềm nhà, còn có một đội đi Đinh Tiềm văn phòng. Đinh Tiềm nhà không phải đã lục soát điều tra, không có phát đương nhiệm gì hung khí cùng vết tích. Liêu Phỉ có điểm không giải. Lần này không tìm những vật kia, ngươi chỉ cần đi đồng dạng. Cái gì? Ma quỷ hô hấp. Đó chính là chúng ta muốn tìm chứng cứ, ta nghĩ hắn có khả năng giấu ở nơi nào. Nếu hắn thật là hung thủ, hắn vì cái gì không thể tiêu hủy? Ngươi vừa rồi nói với ta, đây là một loại rất hiếm thấy ma túy. Người bình thường căn bản không nhận biết. Cho nên hắn khả năng cảm thấy cảnh sát cũng chưa chắc phát hiện. Ta phỏng đoán, hắn dùng loại độc dược này hạ độc chết ông Hồng khả năng chỉ là lâm thời khởi ý, lúc đầu loại thuốc này vật là chính hắn dùng để phục dụng. Loại tình huống này, hắn có khả năng coi nhẹ cái này mấu chốt chứng cứ. Chúng ta chỉ cần xác định ai có loại thuốc này, như vậy người đó là hung thủ. Chương 13, quỷ hồn chứng nhân, 1. Ta hiểu được. Còn có, như phát hiện Đinh Tiềm, liền tạm giam hắn. Biết. Liêu Phỉ để điện thoại di động xuống, ngồi tại đối diện nàng Đinh Tiềm hỏi, là Đỗ Chí Hân muốn bắt ta, đúng không? Liêu Phỉ lắc đầu, thật không hiểu rõ đàn ông các ngươi, thay đổi thất thường, so nữ nhân chúng ta còn có thể xé. Ngươi không hiểu ở trong đó niềm vui thú, ha ha ha. Đinh Tiềm chơi lộng cổ tay bên trên vũ thuyền đi biển đồng hồ. Ngươi định làm gì, hiện tại liền bắt giữ ta sao? Liêu Phỉ nghĩ nghĩ, dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi, ai bảo ngươi trước Đỗ Chí Hân một bước chạy đến nơi này của ta đâu. Ta hiện tại bắt giữ ngươi, thực sự có chút tiểu nhân. Ta sẽ tại ngươi rời đi công an cục về sau, dựa theo tổ trưởng chỉ thị điều tra phòng làm việc của ngươi hòa ra. Lúc kia gặp lại ngươi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta minh bạch. Vẫn là phải cảm ơn ngươi nói cho ta kiểm tra thi thể kết quả. Liêu Phỉ đống nhiên mắt vượng nhắm lại, lộ ra một chút xem kỹ dáng vẻ. Ngươi nói thật, ngươi đến cùng dùng chưa bao giờ dùng qua ma quỷ hô hấp loại thuốc này. Ngươi thông minh như vậy, không ngại hảo hảo đoán xem. Đinh Tiềm cười đứng dậy, hướng pháp y cửa phòng đi. Ngươi bước kế tiếp có tính toán gì? Đinh Tiềm dừng bước lại, có một số việc còn muốn dựa vào ta tự mình giải quyết. Ném câu này nhịn người nghiền ngẫm, hắn đi, cũng mặc kệ Liêu Phỉ có phải là minh bạch dụng ý của hắn. Ra pháp y thất, thừa trên thang máy đến lầu 1, hắn nhanh chân rời đi công an cục, trên đường đi không có bất kỳ cái gì cảnh sát chặn đường. Lúc này, hắn chính là một cái ở vào màu xám mang người, du tẩu tại thiện và ác, minh cùng ám chi ở giữa. Hôm qua trong buổi họp, Tống Ngọc Lâm chân thành mời hắn gia nhập tổ chuyên án, bị hắn sát có sự tình cự tuyệt. Nói cái gì hắn tham dự phá án là chính giữa hung thủ ý muốn, hung thủ liền sẽ lập lại chiêu cũ, uy hiếp người đứng bên cạnh hắn vân vân. Kỳ thật, một bộ này lý do thoái thác đều là hắn ăn nói địa chuyện, hắn chỉ là không muốn cùng Đỗ Chí Hân bọn hắn cùng một chỗ hợp tác. Có một cái ở bên cạnh thời thời khắc khắc người giám thị mình, hành động khẳng định bó tay bó chân. Hắn có tính toán của mình. Hắn chờ thời cơ này đã đợi chừng 2 năm thời gian đủ để hoàn toàn thay đổi một người. Hắn hiện tại toàn thân tràn đầy phấn khởi, thể nội ma quỷ ngay tại lộ ra mỉm cười. Lam Kinh Thị tinh quang chỉnh hình bệnh viện. Đây là một nhà trung đẳng quy mô tư nhân chỉnh hình bệnh viện. Vẻ ngoài có chút cổ xưa, cũng không phải ở vào hoàng kim khu vực. Trên cơ bản đều là cho những cái kia ghét bỏ mình lại xấu hổ ví tiền giống tuyết yêu mỹ nhân sĩ chuẩn bị. Đinh Tiềm đi vào tiếp đãi đại sảnh, sân khấu một cái nùng trang diễm mặt tiểu hộ sĩ lập tức ân cần đi tới, túi đầu hóc ngực, vô cùng lễ phép hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì phục vụ?" "A, người nơi này đều có thể tiếp đãi cái gì giải phẫu a?" Đinh Tiềm dạo chơi đi vào trong, thấy được trên tường treo bác sĩ sơ yếu lý lịch nhãn hiệu. Phía trên có từng cái bác sĩ chức vị cùng danh tự. Tiểu hộ sĩ cho là hắn muốn trình cho, lập tức nói: "Ta chỗ này bác sĩ đều là có bao nhiêu năm kinh nghiệm lâm sàng chuyên nghiệp bác sĩ, có thể tiếp nhận các loại giải phẫu, ngài đại khái có thể yên tâm, không biết ngài muốn làm phương diện kia chỉnh dung." Đinh Tiềm xoay người, hỏi tiểu hộ sĩ: "Ngươi cảm thấy ta địa phương nào hẳn là chỉnh dung?" Tiểu hộ sĩ dò xét hắn, mặt đằng một chút đỏ đến bên hai, nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy, ngài chính là bờ môi có chút làm, xóa một chút nhuận son môi là đủ rồi, hoặc là..." Nàng muốn nói: "Ngươi tìm cái bạn gái cũng được. Các ngươi nơi này là không phải có một vị Lữ Chính Khải bác sĩ a, ta nghe nói Lữ bác sĩ kỹ thuật cao siêu, hắn đi qua không phải là tại Trung Hàn Hùn Vốn bệnh viện lớn bên trong làm qua mổ chính bác sĩ à?" "Đúng vậy a, Lữ bác sĩ xác thực rất nổi danh. Bất quá hắn gần nhất có một đoạn thời gian không tới làm. Nếu không ta giúp ngài an bài thầy thuốc khác, chúng ta nơi này bác sĩ đều kỹ thuật đều rất mức cứng rắn, mà lại giá cả cũng so với cái kia bệnh viện lớn hợp lý." "Không cần, ta liền muốn tìm Lữ Chính Khải. Xin giúp ta liên lạc một chút hắn." "Ta nghĩ lập tức nhìn thấy hắn." Đinh Tiềm khẩu khí cường ngạnh, tiểu hộ sĩ cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, chạy đến sân khấu đi thăm dò Lữ Chính Khải phương thức liên lạc. Lữ Chính Khải chính là ông Hồng trợ phu. Hắn đi công tác về nhà phát hiện trong phòng một mảnh hỗn độn, lao bà ngộ hại, Đinh Tiềm ngồi tại lao bà trước thi thể, lập tức đi ra ngoài khóa trái cửa chống trộm, hướng cảnh sát báo cảnh. Cảnh sát đuổi tới liền đem Đinh Tiềm nhất cử bắt được, làm số một ngại nghi nhân. Toàn bộ quá trình ngược lại cũng không gì đáng trách. Vô luận ai nhìn thấy một người xa lạ xuất hiện trong nhà mình, đều chọn báo cảnh. Nhưng vấn đề xuất hiện ở về sau, vị này Lữ tiên sinh, về sau tại vì cảnh sát cung cấp khẩu cung lúc, công bố đã từng thấy qua Đinh Tiềm lái xe đưa thê tử ông Hồng về nhà, cử chỉ có chút ai giấu, nói sát có sự tình. Kết quả đoạn này khẩu cung trở thành Đỗ Chí Hân hoài nghi Đinh Tiềm là hung thủ giết người một đại manh mối. Nhưng Đinh Tiềm trong lòng rõ ràng mình căn bản cũng không nhận biết ông Hồng, càng chưa nói tới lái xe đưa nàng về nhà. Bởi vì lúc ấy tình huống đặc thù, Đinh Tiềm xuất hiện ở giết người hiện trường, lại không cách nào giải thích nguyên nhân, cái này khiến cảnh sát vào trước là chủ cho là hắn là hung thủ. Làm người bị hại trợ phu, Lữ Chính Khải rất tự nhiên lấy được tất cả mọi người đồng tình, căn bản không có người sẽ hoài nghi hắn lời chứng bên trong là giả lời nói. Chính là cái này thuận nước đẩy thuyền một cái ám chiêu, làm Đinh Tiềm giết người hiểm nghi hơi kém bị ngồi vững. Đinh Tiềm trong lòng cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cùng Lữ Chính Khải làm không vắng lai, hắn tại sao muốn hãm hại mình? Hắn nghĩ tới hai loại khả năng. Hoặc là, Lữ Chính Khải cùng Giá Khởi liền xấu toái thi án có quan hệ trực tiếp, nghĩ tìm một cái dê thế tội. Hoặc là mình trên tinh thần ra nghiêm trọng vấn đề. Hắn có thể ảo tưởng ra Ôn Hân phục sinh, còn có thể không hiểu thấu chui vào ông Hồng nhà. Cái kia cũng rất khó nói hắn sẽ không sớm liền bắt đầu theo dõi ông Hồng. Đinh Tiềm một mực xoắn xuýt trong vấn đề này, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Liêu Phỉ đối ông Hồng kiểm tra thi thể xét nghiệm ra nàng là chết bởi một loại gọi là ma quỷ hô hấp ma túy. Đinh Tiềm tựa hồ một chút suy nghĩ minh bạch một chút mấu chốt đồ vật, nhưng hắn không có lộ ra, mặt ngoài hắn tối lui ra khỏi tổ chuyên án, âm thầm, hắn muốn dùng phương thức của mình giải quyết vụ án này. 2 năm, hắn đã chờ trọn vẹn 2 năm, rốt cục đợi đến gia hỏa này xuất hiện. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tự tay bắt lấy người này.
Không,
vẹn vẹn bắt hắn lại lợi cho hắn quá rồi, hắn không là cảnh sát, hắn có thể tùy tâm sử dụng, hắn muốn dùng biện pháp của mình trừng phạt hắn.
Đinh tìm tới,
giống một cái ưu nhã ma quỷ, tìm đến cửu nhân của hắn lấy mạng. Tiểu hộ sĩ cha tìm máy tính, tìm được Lữ Chính Khải phương thức liên lạc. Thế nhưng là cho hắn gọi điện thoại lại là tắt máy trạng thái. Nàng rất xin lỗi đối Đinh Tiềm nói, vị tiên sinh này, ta thực sự liên lạc không được Lữ bác sĩ, nếu không ngài đổi một vị bác sĩ đi. Lữ bác sĩ tại bệnh viện chúng ta cũng không phải nổi danh nhất. Chúng ta Lý chủ nhiệm hôm nay trực ban, kỹ thuật của hắn cao hơn đâu.
Không, ta liền muốn cái này Lữ bác sĩ.
Đinh Tiềm vô cùng kiên quyết.
Chương 13, quỷ hồn chứng nhân 2.
Hắn giờ phút này đã huyết dịch sôi trào, hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn phải lập tức nhìn thấy người này. Hắn muốn xác nhận, người này đến cùng phải hay không dương hành lý liên hoàn toái thi án chân hung.
Thế nhưng là,
tiểu hộ sĩ rất khó khăn. Lúc này, từ trên lầu đi xuống một vị đeo kính trung niên nữ bác sĩ. Trông thấy tiểu hộ sĩ cùng Đinh Tiềm thương lượng, đi tới hỏi tình huống như thế nào, tiểu hộ sĩ liền cùng hắn nói. Nữ bác sĩ xoay mặt dò xét Đinh Tiềm, biểu lộ rất là quái dị. Nàng đối Đinh Tiềm nói, ta là bệnh viện này viện trưởng, ta họ Trần. Ta đến giải thích cho ngài một cái đi, vị tiên sinh này, là như vậy, chúng ta vị này nữ bác sĩ đoạn thời gian gần nhất thân thể khó chịu, ở nhà tĩnh dưỡng, ngài tìm hắn, hắn cũng không có cách nào tới. Ta khuyên ngài vẫn là đổi những người khác đi.
Đinh Tiềm cười lạnh, cái này thật quái, vị này nữ bác sĩ một hồi là tắt máy có việc, một hồi là thân thể khó chịu.
Hắn đến tột cùng là tình huống như thế nào a, sẽ không lại ra chữa bệnh sự cố đi.
Trần viện trưởng sắc mặt soát một chút liền thay đổi, kính mắt phiến đằng sau con mắt trừng đến căng tròn, ngươi không phải đến khám bệnh, ngươi rốt cuộc là ai?
Ngươi đừng kích động như vậy, Trần viện trưởng. Ta và các ngươi vị này Lữ bác sĩ, 2 năm trước liền bắt đầu giao thiệp đâu, đối hắn giải hẳn là cũng không so với các ngươi ít. Lữ Chính Khải bác sĩ là bên trong núi đại học y khoa tốt nghiệp, về sau đến Hàn Quốc du học chuyên môn học tập chỉnh dung. Về nước liền đến chứ danh trung hàng người ấy mắt xích chỉnh hình bệnh viện công việc, từng nhận chức Thượng Hải phân viện chủ nhiệm. Đáng tiếc 6 năm trước, hắn tại cho một vị truyền hình điện ảnh diễn viên làm chỉnh dung giải phẫu thời điểm, xuất hiện sai lầm, tạo thành người bệnh thuật hậu xuất hiện mặt đơ, lúc ấy viện phương bồi thường một số tiền lớn, vì vãn hồi danh dự, đem hắn khai trừ. Hắn về sau chuyển tới Lam Kinh, bởi vì không tốt ghi chép, cờ hở. NG có bệnh viện lớn muốn hắn, hắn cuối cùng đi đến các ngươi nhà này không quá nổi danh địa phương tiểu bệnh viện. Mặc dù kỹ thuật nhất lưu, nhưng chỉ có thể làm phổ thông bác sĩ, không chiếm được coi trọng.
Ta nói đại khái bên trên không kém bao nhiêu đâu, Trần viện trưởng.
Trần viện trưởng kinh ngạc nhìn vị này phong độ nhẹ nhàng, bụng dạ cực sâu nam nhân, từ ánh mắt của hắn bên trong căn bản đoán không ra hắn đến cùng muốn làm gì.
Trần viện trưởng cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, ta không biết ngươi đến cùng muốn tìm Lữ bác sĩ làm gì, có lẽ ngươi chính là cái kia chỉnh dung thất bại nữ diễn viên người nhà, vẫn còn muốn tìm Lữ bác sĩ phiền phức.
Bất quá, ngươi lần này là rốt cuộc phiền phức không đến người ta.
Có ý tứ gì?
Lữ bác sĩ đã chết.
Ngươi nói cái gì?
Đinh Tiềm nhìn tính và tính, không có tính tới trả lời như vậy.
Liên bên cạnh cái kia tiểu hộ sĩ đều dọa giật mình, tựa hồ hắn mới biết được tin tức này.
Nhìn Trần viện trưởng một mặt bộ dáng nghiêm túc không giống đang nói láo.
Hắn chết như thế nào?
Đinh Tiềm vội vàng hỏi.
Hai nạn xe cộ.
Nghe nói đem người đều ép nát,
gây chuyện lái xe còn mà chạy.
Lữ bác sĩ chết được thực sự quá thảm, chúng ta mấy cái lãnh đạo mặc dù biết chuyện này, cũng đều không có nhận tâm ra bên ngoài nói, liền nói cho người khác biết Lữ bác sĩ thân thể khó chịu, qua một đoạn thời gian, lại nói hắn từ trước.
Hắn lúc nào chết?
Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, mấy ngày gần đây nhất mới nghe được tin tức.
Đinh Tiềm đều không biết mình là đi như thế nào ra tinh quang chỉnh hình cửa bệnh viện.
Khoảng thời gian này Đinh Tiềm gặp được quái sự đã đủ nhiều, đầu tiên là thấy được Ôn Hân quỷ hồn, nàng tự xưng bạch lộ, đem bản thân dẫn đến hắn nhà, kết quả bạch lộ biến mất, biến thành một bộ bị tách rời thi thể ông hồng. Hắn cứ như vậy hết đường chối cãi liên lụy vào vụ án này bên trong, thành số một ngại nghi nhân.
Khó khăn lấy ra một chút đầu mối, thậm chí hắn đều cảm thấy mình một cái tay đã bắt lấy cái này giảo hoạt tội phạm gốc gáo, ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng được ăn cả ngã về không thời điểm.
Cái này người bị tình nghi thế mà chết rồi.
Ông hồng trợ phu, Lữ Chính Hải, cứ như vậy khó có thể tin không đáng chết chết rồi.
Trên đời này còn có so cái này chuyện ly kỳ hơn sao?
Hắn ngưng tụ toàn thân phẫn nộ cùng lực lượng trong chốc lát không trô gắng sức, quả thực muốn đem hắn nghẹn điên rồi.
Hắn đi đến bên lề đường đứng xuống, hoa một chút thời gian đến bình tĩnh tâm tình.
Mặc kệ có bao nhiêu bề ngoài, nhiều không cam lòng, sinh hoạt tổng muốn tiếp tục, hắn đến ngẫm lại bước kế tiếp nên làm như thế nào.
Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tại điện thoại trong sổ tìm một cái tên, đánh tới, vang lên 3 tiếng, bên kia tiếp.
Ngươi làm sao còn dám cho ta gọi điện thoại?
Đầu bên kia điện thoại Liễu Phỉ ngữ khí bất thiện, đoán chừng tình huống rất không ổn.
Các ngươi tìm tới ta phạm tội chứng cứ rồi?
Vâng, trực tiếp chứng cứ.
Ngay tại ngươi trong văn phòng tìm tới.
Ngươi bây giờ tự cầu phúc đi.
Chứng cứ gì? Thuận tiện nói cho ta biết không? Ta còn thực sự có chút hiếu kỳ.
Tại ngươi bàn làm việc ngăn kéo phát hiện một chùm khô quắt hoa hồng, tại cánh hoa cùng hoa lá bên trong kiểm tra ra ma quỷ hô hấp, thành phần còn không ít.
Cùng hạ độc chết ông hồng là đồng dạng một loại ma túy.
Hoa hồng.
Đinh Tiềm sững sờ, cái này bó hoa hồng hoa ngươi hẳn là có ấn tượng.
Chính là ngươi mời ta ăn cơm, kia tên hề làm ảo thuật biến ra.
Ngươi quên sao?
Liêu Phỉ trần chờ một chút, ta đương nhiên nhớ kỹ.
Bất quá thời gian đi qua lâu như vậy, ta cũng không thể xác nhận có phải là cùng một bó hoa.
Cho nên ta không có cách nào thay ngươi làm chứng.
Làm nhân không muốn như thế cứng nhắc có được hay không? Đinh Tiềm thật muốn cắn nàng hai cái. Hiện tại Đỗ Chí Vân ngay tại dẫn người khắp nơi lùng bắt ngươi. Ta có thể nói cho ngươi chỉ có những này, không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi. Uy, chờ một chút, ta còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện này ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngươi làm thích hợp nhất. Ngươi bây giờ là đào phạm thân phận, không thích hợp tìm cảnh sát hỗ trợ đi, trừ phi ngươi tự thú. Đinh Tiềm suy nghĩ nhiều cắn nàng hai cái. Ngươi trước hết nghe nói ta xong có được hay không? Chuyện này ngươi không chỉ là đang giúp ta, cũng là tại giúp Đỗ Chí Vân, giúp các ngươi đặc án một tổ. Có ý tứ gì? Ta chỉ muốn để ngươi giúp ta tra một người, ngươi là pháp y đi, tra được đến hẳn là tương đối dễ dàng. Ngươi để cho ta tra một người chết. Liêu Phỉ phản ứng rất nhanh. Lữ Chính Khải, cái tên này ngươi cũng không lạ lâm đi. Hắn không phải ông Hồng Trượng Phu sao? Hắn làm sao vậy? Chết rồi. Ta tin tức mới vừa nhận được, thế nào? Đủ giật mình đi. Các ngươi tra tới tra lui, thế mà không biết trọng yếu căn cứ chính xác người đã chết. Hắn chết như thế nào? Liên bình tĩnh Liêu Phỉ lần này cũng không bình tĩnh. Nghe nói là tai nạn xe cộ. Tình huống cụ thể ta không biết, ngươi bây giờ có thể hay không lập tức tra một chút? Ngươi chờ một hồi. Liêu Phỉ đặt xuống điện thoại. Đinh Tiềm đứng tại chỗ chờ đợi, qua 10 phút, Liêu Phỉ cho hắn trở về điện thoại. Ta liên hệ thị cảnh sát giao thông trung đội, Lữ Chính Khải xác thực bởi vì tai nạn xe cộ bỏ mình, thi thể bây giờ còn chưa có hỏa táng, đặt tại 120 cấp cứu trung tâm phòng chứa thi thể bên trong. Vụ án này còn không có kết, gây chuyện lái xe chạy, hiện trường không có tìm được giám sát. Chương 14, lừa gạt trò chơi, 1. Nguyên lai là dạng này, ngươi có hay không cảm thấy giá khởi triệu chuyện phát sinh thời gian có chút quỷ dị a? Chân chính quỷ dị ta còn chưa nói. Lữ Chính Khải phát sinh tai nạn xe cộ thời gian là 1 tháng trước. Một tháng trước, mặc dù Đinh Tiềm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là thầm kinh hãi. Lữ Chính Khải một tháng trước liền đã chết, cái kia tự xưng là ông Hồng Trượng Phu người là ai? Chẳng lẽ lại là Lữ Chính Khải quỷ hồn? Liêu Phỉ ở trong điện thoại nói, ta nghĩ, chúng ta khả năng tại đơn giản nhất vấn đề bên trên ra một cái đại lỗ thủng. Chúng ta tiếp vào báo án về sau, chưa từng có xác minh qua cái kia tự xưng là ông Hồng Trượng Phu người đến cùng phải hay không Lữ Chính Khải. Rõ ràng nhất địa phương vừa vặn chính là dễ dàng nhất bị xem nhẹ địa phương. Không có người sẽ nghĩ tới giả trang người chết Trượng Phu loại này mạo hiểm lại ngu xuẩn biện pháp. Chỉ có hai loại người có thể làm như vậy, hoặc là đồng đốc, hoặc là thiên tài. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Đương nhiên là bởi vì ta, không có hắn kịp thời báo án, hắn lời chứng, cảnh sát sẽ thuận lý thành trương đem ta bắt lại sao? Thế nhưng là chúng ta sớm muộn cũng sẽ phát hiện hắn là giả trang Lữ Chính Khải người a. Kia là nói sau. Mà lại, cho dù các ngươi hiện tại biết hắn là giả trang, cũng vẫn là không thể lập tức rửa sạch ta hiểm nghi. Hắn nhìn như đi một nước cờ hiểm, cũng đầy đủ đem ta chơi chết. Vạn nhất các ngươi phát hiện muộn một chút, ta khả năng đều bị phán thành tội chết. Gia hỏa này trí lực siêu quần, quỷ kế đa đoan, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cho ta đặt một cái bẫy. Trời ạ, chẳng lẽ hắn chính là người thông minh như vậy, hẳn là nghĩ đến hắn là ai? Không được, ta đến lập tức nói cho Đỗ tổ trưởng. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta còn có lời nói. Tức khiến các ngươi hiện tại đã biết cái này Lữ Chính Khải là giả trang, nhưng các ngươi như cũ đối thân phận của người này hoàn toàn không biết gì cả, dạng này giống trống khua chiêng đi bắt hắn tương đương mò kim đáy biển. Hắn dị thường cảnh giác, một khi phát giác tình huống không ổn, lập tức sẽ che giấu, mai danh nhận tích. Ngươi có biện pháp tốt. Các ngươi có hay không hắn phương thức liên lạc? Ý của ngươi là đem hắn dẫn tới? Liêu Phỉ lập tức hiểu ý. Đây là trước mắt bảo đảm nhất cách làm. Các ngươi liền trang làm cái gì cũng không biết, để hắn đến công an cục một chuyến xác minh tình tiết vụ án. Nhưng đặc án tổ không thể ra mặt, để Hiên Võ khu công an phân cục thông chi hắn đi chỗ đó. Cái này phân cục là sớm nhất bắt ta, sớm nhất thụ lý vụ án, để Vương Sùng bọn hắn liên hệ hắn, hết thảy làm liền thật giống như hai chúng ta cái gì cũng không biết đồng dạng. Cái này gan to bằng trời ra hỏa liền có khả năng mắc lừa. Liêu Phỉ nghĩ nghĩ, chủ ý ngược lại là ý kiến hay. Ta hiện tại liền cùng tổ trưởng liên hệ. Ngươi đây, ngươi định làm như thế nào? Ta ngươi liền không cần quan tâm. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đinh Tiềm trên mặt hiện ra ngon độc. Hắn cúp điện thoại, lửa giận trong lồng ngực lần nữa cháy hừng hực. Cảm tạ ngươi, may mắn ngươi còn sống, bằng không, ta thực sự quá tịch mịch. Lần này, ta nhất định cùng ngươi triệt để chơi đùa. Tại Liêu Phỉ cùng Đinh Tiềm thông điện thoại một giờ về sau, hết thảy an bài thỏa đáng. Hiên Võ khu công an phân cục cảnh sát hình sự chi đội trưởng Vương Sùng Cơ lấy điện thoại, bấm ông Hồng Trượng Phu Lữ Chính Khải điện thoại. Đỗ Chí Hân cùng đặc án tổ cái khác nhân viên cảnh sát an vị tại bên cạnh hắn. Vương Sùng điện thoại kết nối định vị trang bị, từ trung khai tân máy tính khống chế. Đỗ Chí Hân tiếp nhận Liễu Phỉ đề nghị, kỳ thật cũng chính là Đinh Tiềm đề nghị, đồng thời còn tiến hành hoàn thiện. Chỉ muốn cái kia giả Lữ Chính Khải nghe điện thoại, trung khai tân bên này rất nhanh liền có thể khóa chặt vị trí của hắn. Có khác một nhóm cảnh sát mặc thường phục sẽ lập tức xuất động vòng vây hắn. Coi như hung thủ lại giàu hoạt, chỉ cần hắn nghe điện thoại, liền rơi vào trường này tản ra lưới lớn bên trong. Lo lắng duy nhất chính là hắn lưu cho cảnh sát số điện thoại di động là giả. Chuông điện thoại di động thông qua loa phóng thanh phát ra êm tai âm nhạc tiếng chuông. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Phòng gian chỉ có tiếng chuông, lặp đi lặp lại tiếng vọng. Vang đến tiếng thứ tư, rốt cục tiếp thông. Loa phóng thanh bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân, "Xin hỏi ngươi tìm ai?" Trung khai tân lập tức mở ra định vị khí. Tại trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện chính là toàn bộ Lam Kinh thị địa đồ. Đỗ Chí Vân hướng Vương Sùng làm thủ thế, Vương Sùng gật gật đầu, dựa theo Đỗ Chí Vân trước đó dạy tốt, đối đầu bên kia điện thoại nói, "Ngươi là ông Hồng nữ sĩ Trượng Phu Lữ Chính Khải tiên sinh đi." "Là ta, ngài là?
Ta là Hiên Võ khu công an phân cục Vương Sủng, đầu mấy ngày ngươi báo án nói thê tử ngươi bị nhân nhập thất sát hại, là chúng ta thụ lý bản án, chúng ta bắt được ngại nghi nhân Đinh Tiềm, ngươi đến chúng ta chỗ này ghi chép qua lời chứng.
Đúng vậy a, có cái này là chuyện gì?
Ngài là?
Vương đội trưởng đúng thế.
Đúng, là ta.
Vụ án kia thế nào, Vương đội trưởng?
Giả Lữ Chính Khải nghe vào rất bức thiết.
Chúng ta bây giờ đã tra ra ngài thê tử nguyên nhân cái chết, nàng là bị độc chết.
Hạ độc chết.
Đầu bên kia điện thoại rất giật mình.
Độc dược chúng ta tại ngại nghi nhân Đinh Tiềm văn phòng lục ra được, hiện tại có thể 100% kết luận, hắn chính là sát hại thê tử ngươi ông Hồng hung thủ.
Kia thật sự là quá tốt, cảm ơn các ngươi.
Ta lão bà rốt cục có thể nhắm mắt.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm nghẹn ngào.
Gia hỏa này diễn kỹ thật đúng là thật sự có tài, nếu không phải đã biết lai lịch của hắn, vẫn thật là có thể bị hắn che kín.
Đỗ Chí Vân ra hiệu, Vương Sùng ngừng một lát, không đội ở lập tức nói, chờ vị kia giả Lữ Chính Khải biểu diễn không sai biệt lắm, mới rất bình thường nói, Lữ tiên sinh, bản án hiện tại đã thẩm xong, chỉ còn lại một vài thủ tục muốn làm. Chúng ta đem vật liệu một lần nữa chỉnh lý tốt, bước kế tiếp liền từ viện kiểm sát đưa cho pháp viện.
Nhưng còn cần chứng nhân ký tên.
Ngươi nhắc tốt lập tức tới ngay một chuyến, cái khác hai cái chứng người đã ký xong chữ.
Dạng này à, vậy ngài chờ một lát, ta hiện tại liền lên đường, đại khái chừng một giờ có thể tới ngài chỗ ấy.
Trung Khai Tân lúc này giơ ngón tay cái lên, mọi người lập tức tụ lại tại màn hình bên trên.
Một cái màu đỏ vòng sáng không ngừng tại trên địa đồ lấp lóe.
Trung Khai Tân thành công khóa chặt giả Lữ Chính Khải vị trí.
Đỗ Chí Vân lập tức rời đi ra phòng, tám cái cảnh sát mặc thường phục ngay tại gian ngoài ma quyền sát trưởng chờ lấy, Đỗ Chí Vân đem ngại nghi nhân chỗ vị trí cụ thể nói cho bọn hắn lập tức bắt đầu hành động.
Cười hai chiếc phổ thông xe con, lao vùn vụt rời đi.
Trở lại văn phòng, Vương Sùng đã nói xong câu nói sau cùng, ta hiểu, yên tâm đi, lần này Đinh Tiềm chạy không được.
Nhất định khiến thê tử ngươi nhắm mắt, cho ngươi một cái công đạo, tốt, ta chờ ngươi.
Để điện thoại xuống, Vương Sùng thở mạnh một hơi, chùi chùi trên trán mồ hôi, thật sự là khẩn trương chết ta rồi, cái này so bắt người khẩn trương nhiều.
Ta khí quyển cũng không dám ra ngoài, sợ nói chuyện cả lăm làm cho đối phương cảm giác được.
Thế nào, ta biểu hiện tạm được, không có vấn đề đi, Đỗ tổ trưởng.
Đỗ Chí Vân gật gật đầu, cũng không tệ lắm.
Tiếp xuống chúng ta ôm cây lợi thỏ đi.
Hắn lại làm đơn giản bàn giao, về sau, Vương Sùng về tới phòng làm việc của mình chờ lấy giả Lữ Chính Khải tới.
Đỗ Chí Vân bọn hắn liền mai phục tại sát vách trong văn phòng.
Chương 14, lừa gạt trò chơi 2.
Trung Khai Tân bên này một mực tập trung vào mục tiêu, đồng thời thông qua máy nhắn tin chỉ đạo thường phục nhóm hành động lộ tuyến. Mục tiêu ngay tại Đông Phổ Đường vị trí cùng Thái Sơn Đường giao nhau chỗ từ tây đi hướng đông tiến lên, tốc độ rất chậm, giống như là tại đi bộ.
5 phút về sau,
mục tiêu hiện tại tốc độ rõ ràng tăng tốc, hắn hẳn là đón xe.
Ta điều tra thêm là xe gì?
Mỗi đi một đoạn liền ngừng hơn 1 phút đồng hồ.
Là xe buýt.
Ân, Đông Phổ Đường có 4 chuyến xe buýt tuyến đường, 211, 150, 136, 111.
Ta kết nối cục giao thông giao lộ giám sát nhìn xem.
Trung Khai Tân một đôi dài nhỏ ngón tay tại trên bàn phím trôi chảy gõ, ấn mở từng cái thao tác cửa sổ, đưa vào các loại ký hiệu.
Người bên ngoài căn bản không có thời gian thấy rõ hắn thao tác cụ thể, hắn đã kết nối vào giao thông đội nội bộ mạng lưới, rất mau tìm đến Đông Phổ Đường mấy cái camera giám sát, liên tiếp phát ra, Tân mở ra video trong cửa sổ mã bên trên hiện ra thời gian thực đường xá.
Nếu như nói cho cục giao thông cục trưởng, hắn là nhàn không có chuyện cho giao thông đội lắp đặt ngựa gỗ, cục trưởng có thể điên.
Mặc kệ gia hỏa này bình thường nhìn xem tỏa, phạm tiện, bày ra máy tính, đó chính là một cái bột tồn tại.
Đặc án một tổ bản thân liền là một cái kỳ quái tổ hợp, bình thường nhìn những người này biếng nhác, hứng hở, hành động thời điểm, nhưng lại có thể bắt tiên quá hải các hiện khả năng.
Đỗ Chí Vân người này bản thân lại tư tưởng khai thông, có thể nghe bất luận kẻ nào ý kiến, thậm chí là một chút ý tưởng đột phát ý nghĩ.
Bởi vậy, bọn hắn phá án hiệu suất xa cao hơn nhiều những cái kia nhắm mắt theo đuôi, quan liêu vị rất đậm phổ thông cảnh đội.
Tống Ngọc Lâm trước đây khởi xướng thành lập đặc án 4 tổ nguyên tắc chính là không có nguyên tắc.
Không nhìn tư chất lý lịch, mặc kệ dạng gì bối cảnh, chỉ cần có năng lực.
Tha muốn một cái tôn ngộ không, không muốn 10 cái trừ bắt giới.
Đây cũng là hắn trước đây cùng Đinh Tiềm cộng sự lúc nhận lấy dẫn dắt.
Đáng tiếc, Đinh Tiềm ra hỏa chết sống không tiến đặc cán tổ.
Hiện tại từ tây đi hướng đông hành xử cỗ xe có 211 đường cùng 13 lục lộ, hai chiếc xe khoảng cách cũng không tính là xa.
Trung Khai Tân một vừa nhìn trong cửa sổ thời gian thực giám sát một bên nói,
thường phục xe đã đuổi qua hai chiếc xe buýt, căn cứ định vị hệ thống biểu hiện, ngại nghi nhân ngay tại cái này hai chiếc xe buýt trong đó một cỗ bên trên.
Bởi vì bây giờ đang là tan tầm cao phong, trên đường xe, hai chiếc thường phục xe cũng chen tại trong dòng xe cộ, kỳ quái đi theo xe buýt.
Ngay tại lúc này, bọn hắn cũng không dám mạo muội đường ngừng xe buýt.
Người trên xe quá nhiều, tam cảnh sát còn hiển nhân thủ không đủ.
Vạn nhất gây nên bạo động, cho dễ xảy ra nguy hiểm.
Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, muốn đợi đến xe buýt mở đến cỗ xe tương đối ít một chút địa phương lại đi chặn đường kiểm tra.
Trung Khai Tân bên này cũng duy trì cảnh giác, mật thiết chú ý địa đồ vòng sáng tốc độ di chuyển.
Vạn vừa phát hiện ngại nghi nhân xuống xe, hắn liền lập tức thông chi thường phục nhóm kịp thời chặn đường.
Còn tốt cho tới bây giờ, giả Lữ Chính Khải từ đầu đến cuối trên xe.
Tốt, ta đã biết, mục tiêu tại 13 lục lộ lên. Chú ý.
Chú ý.
13 lục lộ muốn qua cua, trạm tiếp theo là Tây 4 con phố đứng.
Ta xem một chút đường xá, lại xuống đứng sân thể dục đứng cỗ xe không nhiều.
Các ngươi có thể ở chỗ đó ngăn lại nó.
Mặc cho ngại nghi nhân lại giảo hoạt, cũng không nghĩ ra hắn hiện tại đã bị trên mặt đất,
không trung lập thể bao vây, chắp cánh cũng khó khăn bay. Chờ 13 lục lộ xe buýt mở đến sân thể dục đứng, cỗ xe quả nhiên thưa thớt. Hai chiếc thường phục xe lợi dụng đúng cơ hội, một cái dán cửa xe một bên song hành, mặt khác một cỗ đuổi đến đầu xe, kéo ra còi cảnh sát, mệnh lệnh lái xe dừng xe. Lái xe một mặt mờ mịt dừng xe, còn không biết chuyện gì xảy ra. Trong xe trên dưới 100 hào hành khách càng là ồn ào, tràng diện rất hỗn loạn. Dẫn đầu một thường phục thủ lên xe trước nói rõ tình huống, để các hành khách giữ yên lặng, hiệp trợ điều tra. Trong xe các hành khách nghe nói cảnh sát muốn bắt tội phạm liền trốn ở trong chiếc xe này, mỗi người đều đầy mặt hồ nghi dò xét chung quanh những người khác. Thường phục nhóm dựa theo Đỗ Chí Vân trước đó an bài, để dựa vào nửa đoạn trước toa xe mấy chục người trước xuống xe, phân tán ra đứng thành ba hàng. An bài xong xuôi, hắn dùng bộ đàm hướng Đỗ Chí Vân báo cáo tình huống bên này. Đỗ Chí Vân thế là lấy điện thoại di động ra, không nhanh không chậm gọi Lưu Chính Khải số điện thoại di động. Trước hết nhất xuống xe mười mấy người đã nhìn thấy mấy cảnh sát nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, cũng không thấy được bọn hắn soát người, hoặc là làm cái gì kiểm tra. Mà an tĩnh trong xe bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Bởi vì toa xe người ít, ai trên thân phát ra thanh âm rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Phổ thông không thể lại phổ thông chuông điện thoại di động, giờ phút này nghe nhất là chói tai. Ngươi, không được núp ních. Dẫn đầu cảnh sát mặc thường phục liếc mắt liền nhìn thấy một cái chạm tại cửa xe bên cạnh thần sắc khẩn trương nam tử trung niên. Hô uống đồng thời, hắn đã nhào tới, đem nam nhân chặn ngang ôm lấy. Nam nhân còn muốn tránh thoát chạy trốn, bị sau đó xông lên xe mấy cái thường phục nhất cử bắt được. Toàn bộ bắt hành động xuất kỳ bất ý, xét đánh không kịp bưng thai đem ngại nghi nhân cầm xuống. Chờ thường phục nhóm cho ngại nghi nhân soát người, phát hiện hai thanh đao nhọn, không khỏi nghĩ mà sợ, may mắn động tác cấp tốc, nếu để cho một cái tự biết tội chết khó thoát tội phạm có cơ hội phản kháng, bắt cóc người bên cạnh trước, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Bắt được ngại nghi nhân về sau, thường phục nhóm sau đó đem người tới Hiên Võ khu công an phân cục, đặc án tổ lâm thời làm việc địa điểm. Nghĩ đến chấn động một thời án chưa giải quyết, dương hành lý liên hoàn toái thi án cáo phá, hung thủ xa lưới, tất cả mọi người vô cùng phấn chấn. Thế nhưng là, chờ Đỗ Chí Vân cùng Vương Sùng nhìn thấy tội phạm lúc, không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Người này cũng không phải là cái kia giả trang ông Hồng Trượng phu Lữ Chính Khải người, hắn là một cái hoàn toàn chưa từng gặp qua người xa lạ. Vương Sùng một thanh nắm chặt trung niên nam nhân cổ áo, ngươi đến cùng là ai? Ta gọi Trương. Trương Đức Cao. Trung niên nam nhân lơm lớm lo sợ trả lời. Trương Đức Cao. Hừ, mới vừa rồi là ngươi tiếp chúng ta điện thoại đúng hay không? Cái gì điện thoại? Ta không có nhận qua cái gì điện thoại a. Vương Sùng từ thường phục cầm trong tay qua tay cơ, Trương Đức Cao, ngươi thấy rõ, đây là chúng ta từ ngươi trong túi lật ra tay cơ, đúng hay không? Là. Đây là điện thoại di động của ngươi sao? Là điện thoại di động của ta a. Nhưng chúng ta ghi chép lên, cái này điện thoại là một cái gọi Lữ Chính Khải người. Ngươi biết người này sao? Lữ Chính Khải? Ta không biết. Trương Đức Cao đầu lắc nhanh chóng, cảnh sát đồng chí, ta cam đoan đây là điện thoại di động của ta. Đỗ Chí Vân một bên quan sát hắn, phát hiện hắn tròng mắt một mực tại vừa đi vừa về đi dạo, tướng mạo vô cùng gian dảo. Hắn đi lên trước đối Trương Đức Cao nói, ngươi cũng đã biết Lữ Chính Khải là ai sao? Hắn là giết người người bị tình nghi, chúng ta ngay tại bắt hắn. Ngay tại chúng ta bắt trước ngươi, hắn còn vừa mới dùng cái điện thoại di động này cùng chúng ta thông qua lời nói. Ngươi bây giờ xác định đây là điện thoại di động của ngươi sao? Chương 14, lừa gạt trò chơi, 3. Giết. Tội phạm giết người. Trương Đức Cao được nghe, sắc mặt một chút trở nên cùng lau bụi đất, cái này. Đây không phải điện thoại di động của ta. Vương Sùng cho hắn một bàn tay, ngươi đùa bỡn chúng ta chơi đâu có phải là, một hồi nói là điện thoại di động của ngươi, một hồi còn nói không phải. Cái này thật không phải điện thoại di động của ta. Ta cũng không nghĩ tới điện thoại di động này là cái tội phạm giết người a, bằng không ta đánh chết cũng không dám cầm. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói điện thoại di động này là ngươi trộm? Trương Đức Cao vẻ mặt cầu xin, chính là ta trộm. Ta còn tưởng rằng các ngươi là đến bắt tiểu thâu đâu, chưa từng có cảnh sát hưng sư động chúng như vậy bắt tiểu thâu hoa, ta dọa đến vừa rồi liền không có dám thừa nhận. Ngươi trộm? Ngươi làm sao trộm? Ta lúc đầu tại Đông Phổ đường chợ nông dân bên trong tàn bộ, trông thấy một người nam điện thoại từ trong túi láo lộ ra một nửa, chính hắn thế mà cũng không phát hiện. Ta xem xét ngứa nghề khó nhịn, thuận tay liền cho cắt. Trộm thứ gì còn ngớ nghề khó nhịn. Đem Trương Đức Cao danh tự đưa vào công an lưới, lập tức đạt được một nhóm lớn tin tức. Gia hỏa này nguyên lai là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, quan vào tù hình phạt liền 4 lần, đều là bởi vì trộm cướp. Vương Sùng tức giận đến dậm chân, nắm chặt Trương Đức Cao liền nện hắn, ngươi thật là một cái vương tám độc tử. Ngươi thật là một cái vương tám độc tử. Ngươi trộm ai điện thoại không tốt, không phải trộm hắn. Trương Đức Cao ôm đầu ô ô kêu to, hắn điện thoại di động sáng loáng lộ ở bên ngoài, ta không cắt, người khác cũng phải cắt. Còn phải cho cười tay nghề ta không tốt. Ai chê cười ngươi, ai chê cười ngươi. Vương Sùng tức giận đến lại dừng lại nện. Được rồi. Đỗ Chí Vân ra hiệu hắn dừng tay, đây không phải ngẫu nhiên. Ta lo lắng cái này giả Lữ Chính Khải là cố ý để cho người ta trộm điện thoại. Hắn là cho chúng ta bày một đường không thành kế. Chẳng lẽ nói hắn phát giác chúng ta? Vương Sùng vạn phần kinh ngạc, không có khả năng à, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, các ngươi cũng nghe đến, hắn nói chuyện cái gì đều rất bình thường a, lại nói chúng ta cũng không có lộ ra sơ hở gì a. Đỗ Chí Vân hai đạo mày rậm quá chặt, khả năng chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp người này. Hắn dường như bày tổng thể, nhưng ta không nghĩ ra, hắn ý đồ đến tột cùng là cái gì. Tình hình sự cục điều tra. Một thân mặc áo choàng trắng pháp y một bên gọi di động, một bên chờ thang máy. Tranh thủ còn cùng cái khác chờ thang máy nhân viên cảnh sát mỉm cười gật đầu, hàn huyên hai câu. Chờ hắn vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, thang máy bên ngoài một người cảnh sát thuận miệng hỏi cùng pháp y nói chuyện phiếm người cảnh sát kia, "Lão Dương, ngươi cùng pháp y thất người rất quen nha." "Ta kỳ thật cũng không biết hắn, nhưng hắn quá nhiệt tình, ta cũng không tiện không cùng hắn trò chuyện." Thang máy xuống đất một tầng, cửa thang máy hai bên chuyển ra, tên kia pháp y bước chân nhẹ nhàng đi ra thang máy, xuyên qua một đoạn ngắn hành lang, đẩy cửa đi vào pháp y thất. Pháp y thất không có người. Chung quanh hắn nhìn xem, đi đến chìa khóa Dương chỗ ấy, cầm một cái chìa khóa. Sau đó xuyên qua pháp y thất, đi vào phòng chứa thi thể trước cửa, cắm vào chìa khóa, chuyển động vài vòng, mở ra ỷ nột đại môn. Mở cửa lớn ra, đi vào phòng chứa thi thể, nhìn qua từng dãy chứa thi tủ. Trên mặt hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại có chút hăng hái nhìn một vòng, giống như kia từng cái trong ngăn kéo chứa đều là chơi vui lễ vật. Hắn đi tới chuyên môn thịnh trang đặc thù thi thể chứa thi tủ, mở ra trong đó một cái cửa tủ, bên trong xuất hiện một bộ mặt, toàn thân cuộn tròn rúc vào một chỗ mốc meo sắt tối, xem tình hình chết vô cùng thống khổ. Lại mở ra một cái cửa tủ, xuất hiện một bộ nửa ngồi ở bên trong thấy khô, hai mắt hăm sâu, hàm dưới lại trương, tư thế kiết như muốn đập ra đến giống như. Bình thường người chợt thấy cảnh này, khẳng định dọa đến tè ra quần. Cái này pháp ý lại chỉ là cười cười, một lần nữa đem tủ cửa đóng lại. Mở ra đến cái thứ 5 cửa tủ, bên trong xuất hiện một đống đông lạnh thi khối. Nữ đầu người, thân thể cùng cánh tay đều chỉnh chỉnh tề tề trưng bày. Pháp ý biểu lộ sát na và mẹo, nhất là nhìn thấy từ nam chí bắc nữ thi thân thể đầu kia mặt sẹo, ánh mắt bên trong toát ra khó tả đau lòng. Hắn đưa tay phủ sờ lấy từng cái thi khối, mặt lộ vẻ bi phẫn, là ai đem ngươi hủy hoại thành dạng này, đám hỗn đản kia sát hại ngươi. Thật lâu, pháp y rõ ràng tới, hai mắt rơi lệ, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, để ngươi chịu khổ, Tiểu Hồng, ta cái này mang ngươi đi. Ta đem ngươi một lần nữa làm tốt, để ngươi lại sống tới, theo tới đồng dạng mỹ lệ, từ nay về sau, ta cam đoan vĩnh viễn không rời đi ngươi. Hắn dùng ống tay áo xoa lau nước mắt, quay người rời đi, một lát sau đẩy một cỗ di động cáng cứu thương trở về, động thủ đem nữ nhân thi khối cẩn thận nâng lên đến, phóng tại di động trên cáng cứu thương, chậm rãi đẩy một đống toái thi đi ra phòng chứa thi thể. Cùng cụt. Sau lưng truyền đến một tiếng thanh thúy kim loại tiếng vang. Pháp y một chút cứng đờ. Hắn không cần quay đầu lại nhìn cũng biết, kia là súng ngắn kéo mở an toàn tiếng vang. Một thanh âm yếu ớt từ sau lưng của hắn truyền đến, ta đợi ngươi rất lâu. Ngươi rốt cuộc đã đến. Nơi này là cục cảnh sát, xin không nên khinh cử vọng động. Pháp y rất trầm ổn khuyên sau lưng cầm súng người. Cầm súng người cười, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không cần đến lại đóng kịch. Lữ Chính Khải tiên sinh, ách không, thút thít thằng hề. Ngươi nhìn, hai chúng ta năm trước liền quen biết, ta thế mà không biết ngươi đến cùng kêu cái gì. Đúng vậy a, thật tiếc nuối. Pháp y dùng thân thể cản trở, lặng lẽ buông lỏng ra chuyển rời động cáng cứu thương hai tay, nghĩ nả vào trong ngực lấy ra đồ vật. Đừng núp đích. Sau lưng người kia phát giác ra dị động, thấp giọng cảnh cáo. Ngươi còn dám động một cái, ta cam đoan súng bên trong 15 phát đạn toàn bộ sẽ bắn ở trên thân thể ngươi. Ngươi không dám. Giết ta, ngươi chính là tội giết người. Không tin, ngươi có thể thử một lần. Cực ta có dám hay không nổ súng. Pháp y không núp đích. Không dám cực. Hiện tại đem hai tay giơ lên, quay người lại để ta xem một chút. Người đứng phía sau mệnh lệnh. Pháp y đành phải làm theo, hai tay giơ lên, chậm rãi xoay người. Hắn có một trương gầy gò ố vàng khuôn mặt, một bộ kính đen, hai mắt hơi lồi. Bình tĩnh nhìn qua giơ thương nhắm chuẩn mình người, thần sắc trong mang theo một tia cười nhạt cùng kinh thường. Hắn chính là ông Hồng trượng phu Lữ Chính Khải. Hoặc là nói, là ông Hồng giả trượng phu. Chúng ta gặp qua, Đinh Y Sinh. Hắn nói. Đúng vậy a. Đinh Tiềm nói. Lần trước ngươi thật là đùa. Ngươi cũng rất đùa. Lần trước gặp mặt là tại ông Hồng nhà, Đinh Tiềm bị ông Hồng thi thể dọa đến không biết làm sao. Mà cái này giả Lữ Chính Khải sát có sự tình đóng vai ông Hồng trượng phu thật đúng là giống như vậy là chuyện gì. Nói thực ra, ta không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới ta, ta coi là Đỗ Chí Hân có khả năng đâu. Hắn phái người cho ta gọi điện thoại, nghĩ gạt ta đi công an cục cầm xuống ta, sợ không an toàn, còn đối điện thoại di động của ta tiến hành vệ tinh định vị. Gia hỏa này thật đúng là lời thề son sắt đâu, rất giống ngươi khi đó dáng vẻ. Đáng tiếc, loại này tiểu thủ đoạn đối ta còn kém chút. Đỗ Chí Hân cái chủ ý này là ta thông qua người khác hướng hắn đề nghị. Thật sao? Giả Lữ Chính Khải hơi có vẻ kinh ngạc, thoáng qua sáng tỏ, nói như vậy ngươi đã sớm đoán được ta sẽ tới nơi này, ngươi cầm Đỗ Chí Hân đến mê hoặc ta. Chương 14, lừa gạt trò chơi, 4. Đinh Tiềm khẽ miệng méo mó. Vậy ta liền không rõ, ngươi vì cái gì không nói cho hắn chân tướng đâu? Các ngươi cùng đi bắt ta, nắm chắc không phải càng lớn một chút. Đinh Tiềm cười lạnh, ta căn bản là không có muốn bắt ngươi. Giả Lữ Chính Khải trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn giết ta? Ta chờ cơ hội này dòng dã đợi 2 năm. Đinh Tiềm họng súng chỉ vào nam nhân ngực, đầy dây túc sát. Được ăn cả ngã về không cũng không phải tính cách của ngươi, ta rất buồn bực, ngươi giết ta, nên kết thúc như thế nào đâu? Cái này ngươi một hồi liền biết. Nếu ngươi có thể biến thành quỷ hồn. Giả Lữ Chính Khải nhìn chăm chú với Đinh Tiềm, nói lên từ đáy lòng, Đinh Y Sinh so 2 năm trước lợi hại hơn. Ha ha, kia tại ta trước khi chết, ta muốn biết ngươi đến tuột cùng là thế nào đoán được ta sẽ tới đây. Ta nghiên cứu ngươi 2 năm, ta so bất luận cái gì người đều hiểu ngươi. Ta thấy được nhược điểm của ngươi. Nhược điểm của ta? Ông Hồng. Giả Lữ Chính Khải bắp thịt trên mặt có chút co rúm. Cứ việc ngươi không phải ông Hồng chân chính trợ phu, nhưng ngươi đối nàng là động thật tình cảm. Ngươi đem ông Hồng chế tác thành tượng nặng đồng dạng, không phải là vì có thể vĩnh viễn có được nàng sao? Cho nên, ta nghĩ, giống như ngươi quy cao người là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ông Hồng, ngươi khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem sách về đi. Thế là, ta liền thuận nước đẩy thuyền, thiết kế đem Đỗ Chí Vân bọn hắn đều điều đi, cho ngươi chế tạo cơ hội này. Ta hiểu rõ ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không trúng Đỗ Chí Vân cái bẫy, ngược lại sẽ thừa dịp hắn trắng trợn lùng bắt ngươi cơ hội đặt mình vào nguy hiểm, chạy đến pháp ý thất trộm ông Hồng thi thể. Ngươi chẳng phải thích ngoài dự liệu à, ngươi quả nhiên tới. Rất kích thích đúng thế. Không nghĩ tới dạo qua một vòng, ta tiến vào ngươi cái bẫy, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi, Đinh Y Sinh. Cũng vậy, ngươi cũng cho ta thiết kế một cái chơi rất vui mà cái bẫy. Ta cũng bị ngươi đạo nhi, kém một chút liền biến thành dương hành lý toái thi án hung thủ. Ngươi hiểu rõ. Giả Lữ Chính Khải mắt lộ ra kinh hỉ. Suy nghĩ minh bạch cũng là không khó. Nhưng mà ngươi xác thực rất có sáng tạo. Tại giờ Stine ở nhà hàng Tây biểu diễn ma thuật thằng hề chính là ngươi đi, thút thít thằng hề. Ngươi mượn dùng làm ảo thuật cơ hội, thừa dịp ta hoa mắt, đưa ta một cái tách rời bạ bị lễ vật, cùng một đóa giải đầy ma túy bột phấn hoa hồng. Ngươi giả ý để cho ta đem chút lễ vật đưa cho Liễu Phỉ, ngươi biết nàng căn bản không khả năng thu, kia hai dạng đồ vật vốn chính là cho ta. Tách rời bạ bị là lưu cho cảnh sát tương lai điều tra ta lúc cung cấp manh mối. Hoa hồng chính là vì để cho ta trúng độc, phía trên tắt ma túy gọi ma quỷ hô hấp, vật kia bản thân là một loại dược tính cực mạnh chất gây ảo ảnh. No, ngươi sai Đinh Y Sinh. Giả Lữ Chính Khải nói. Hoa hồng cũng là lưu cho cảnh sát chứng cứ. Đây không phải là ta hạ dược công cụ. Ta đã biết, là rượu đỏ. Ngươi làm ảo thuật đem rượu đỏ biến thành nước lọc. Kỳ thật ngươi tại ly kia trong nước làm quỷ. Giả Lữ Chính Khải cười, ma quỷ hô hấp gây ảo ảnh hiệu quả phi thường thần kỳ, chỉ cần dùng pháp thỏa đáng không chỉ có thể để cho người ta sinh ra ảo giác, còn đặc biệt dễ dàng thụ người khác khống chế, biến thành một bộ cái xác không hồn. Sau đó, ngươi còn phân không phân rõ được sở, ngươi trôi trải qua đến cùng là thật hay là giả. Cho nên, ta đêm thất tịch xế chiều hôm nay căn bản cũng không có tiếp đãi qua một người dáng dấp cực giống Ôn Hân, tự xưng là Bạch Lộ người bệnh, đúng không?
Đúng thế.
Hắc hắc. Ngươi làm như thế nào?
Rất đơn giản, cho ngươi gọi điện thoại.
Đinh Tiềm run lên. Ta cũng nghiên cứu qua thuật thôi miên, đối phó ngươi tự nhiên muốn trước giải ngươi. Lấy trình độ của ta đương nhiên không có cách nào chính diện thôi miên ngươi, nhưng nếu như mượn nhờ chất gây ảo ảnh, hiệu quả kia liền không đồng dạng. Ta nghe nói, thuật thôi miên nếu như có thể chuẩn xác bắt lấy thụ thí sinh trong tâm linh nhược điểm, liền có thể sinh ra to lớn hiệu quả. Ông Hồng chính là nhược điểm của ta, mà Ôn Hân chính là của ngươi nhược điểm. Ta đoán chừng chất gây ảo ảnh dược lực bắt đầu phát tác thời điểm, cho ngươi gọi điện thoại, lợi dụng ngươi thôi miên người khác trình tự, từng bước một hướng dẫn ngươi trong đầu đảo tưởng ra, có cái gọi Bạch Lộ người nữ mắc bệnh tìm ngươi xem bệnh, tướng mạo của nàng cùng thần thái cùng Ôn Hân hoàn toàn tê. Tưởng tự. Sau đó lại lập một cái tiểu cố sự, đem ngươi dẫn tới ông Hồng nhà ma quỷ hô hấp tăng thêm thuật thôi miên, song trọng tác dụng dưới, ngươi ngày thứ hai cho dù dược hiệu quá khứ, vẫn tin tưởng cái này căn bản không tồn tại người bệnh ước định. Chuyện sau đó cũng không cần ta nhiều lời. Rất thú vị đúng thế. Chỉ kém một chút liền hoàn mỹ. Nhưng mà này dạng cũng tốt. Nếu như ngươi như vậy dễ dàng liền bị ta chơi chết. Cái trò chơi này liền thực sự quá nhàm chán. Ta kỳ thật càng thích giống như bây giờ vật nhau. Chân chính Lữ Chính Khải là bị ngươi mở xe đụng chết ra, ngươi lại giết thê tử của hắn ông Hồng. Về sau, muốn đem tội danh giá họa cho ta.
Hắc hắc.
Nhưng ta còn có một chút làm không rõ ràng, ngươi lúc đầu đều đã ẩn núp 2 năm, vì cái gì lại đột nhiên muốn ra giết người? Một hơi liền giết 8 cái. Đến cùng vì cái gì?
Ngươi cứ nói đi.
Giả Lữ Chính Khải nháy mắt mấy cái.
Bởi vì ta.
Cũng có thể nói như vậy. Ngươi coi như muốn đối phó ta, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn 2 năm sau, vì cái gì ngươi không còn sớm động thủ.
Giả Lữ Chính Khải cười nhạo, ai quy định giết người không thể tại 2 năm sau.
Ta muốn giết cứ giết, không muốn giết sẽ không giết.
Có cái gì kỳ quái đâu.
Nói thì nói như thế, thế nhưng là ngươi tốn công tốn sức, tại ông Hồng trong nhà xếp đặt nhiều như vậy mật mã ám chỉ, lại là chuồng heo mật mã, lại là phiên thiết mã, cuối cùng hao tổn tâm cơ đem ta dẫn tới muôn phương quảng trường thương mại. Đem năm đó bắt đi Ôn Hân tay gãy còn cho ta. Nếu ngươi thật là vì thiết kế hãm hại ta, có rất nhiều tốt hơn phương pháp, mà ngươi hết lần này tới lần khác làm những này đã khó khăn, lại vẽ rắn thêm chân biện pháp, phản khiến người ta hoài nghi vụ án này có cái ngụ ý khác. Ta không tin ngươi không có ý thức đến điểm này, ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy?
Đúng vậy a, ta tại sao muốn khó khăn làm những này,
Đinh Tiềm?
Ngươi thông minh như vậy thật nghĩ không ra sao?
Giả Lữ Chính Khải ánh mắt tĩnh mịch chằm chằm với Đinh Tiềm.
Đinh Tiềm trong lòng mang nghi ngờ.
Kỳ thật ngươi đã sớm biết nguyên nhân.
Ngươi đến cùng là ai?
Ông Hồng trượng phu a.
Nói bậy.
Ta hỏi ngươi lời nói thật, ngươi đến cùng têu cái gì?
Đinh Tiềm lắc lư họng súng, uy hiếp Giả Lữ Chính Khải.
Thút thít thằng hề.
Ngươi không phải đã sớm biết sao?
Đây là cái quỷ gì danh tự, ta hỏi ngươi tên thật.
Hừ hừ hừ.
Giả Lữ Chính Khải cười lạnh vài tiếng, đồng nhiên trừng to mắt, rất chân thành hỏi, ngươi thật sẽ giết ta sao?
Ngươi cứ nói đi.
Hừ, dù sao như thế nào ngươi cũng muốn giết ta, ta tại sao phải nói cho ngươi biết tên của ta, để chính ngươi đi thăm dò tốt.
Nếu như chúng ta nói khoản giao dịch, nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết.
Chương 14, lừa gạt trò chơi, nam.
Muốn để ta thả ngươi.
Vậy liền không cần, ta vẫn là mình tra nguyên nhân đi.
Đinh Tiềm giơ thương tiêu chuẩn Giả Lữ Chính Khải đầu.
Bi bi. Ngươi nổ súng, sẽ có người nghe được.
Yên tâm đi, sẽ không.
Nơi này là tầng hầm.
Húng chi hiện tại là lúc tan việc.
Không ai có thể nghe thấy.
Vậy coi như ngươi giết ta,
thi thể của ta ngươi xử lý như thế nào?
Đinh Tiệm dùng súng miệng chỉ sau lưng, phòng chứa thi thể bên trong có hơn ngàn cái ngăn kéo, trang đều là án chưa giải quyết thi thể, có chút thi thể đều cất giữ 10 năm trở lên không người hỏi đến. Ta đem ngươi nhét vào nơi hẻo lánh tầm thường nhất tủ lạnh bên trong, không ai có thể phát hiện.
Huống chi, ngươi bây giờ đóng vai chính là một người chết, hành tung của ngươi lại như thế ẩn mật, cho nên một khi ngươi mất tích, người nhà của ngươi cùng bằng hữu cũng khẳng định tìm không thấy ngươi.
Cái này kêu là mua dây buộc mình.
Giả Lữ Chính Khải cảm khái, ngươi thật đúng là thật tài tình, Đinh Tiềm.
Có thể tìm tới ngươi đối thủ như vậy ta thật vui vẻ.
Ta trước khi chết chỉ có một cái yêu cầu.
Yêu cầu gì?
Giả Lữ Chính Khải lưu luyến liếc nhìn di động trên cáng cứu thương phái thi, ngươi có thể hay không để thi thể của ta cùng ông Hồng thi thể đặt chung một chỗ đông lạnh?
Thật có lỗi, ta làm không được.
Ông Hồng thi thể là chứng cứ trọng yếu,
một khi không thấy, cảnh sát sẽ hoài nghi.
Không cần đều phóng cùng một chỗ,
tùy tiện cầm nàng thứ gì cho ta đều được.
Dạng này chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
Giả Lữ Chính Khải hướng tới nói, không thèm để ý chút nào sống chết của mình.
Ngươi người này nhưng thật là thằng điên a, nếu có cơ hội, ta thật muốn hảo hảo hiểu rõ ngươi.
Đinh Tiềm bỗng nhiên mục hiện sắc cơ.
Hắn đợi chừng 2 năm, rốt cục đợi đến hắn hiện thân.
Rốt cục đợi đến lật bàn cơ hội.
Hắn quyết không thể để cơ hội chạy đi.
Ngay tại hắn ngón trỏ chuẩn bị bóc cỏ, một người ngoài ý muốn xông vào pháp y thất.
Lại là Liễu Phỉ trợ thủ Lý Tưởng.
Hắn lúc đầu đều tan việc, trên nửa đường phát hiện nhà chìa khóa cửa rơi vào pháp y thất, trở lại lấy, đúng lúc gặp được Đinh Tiềm giơ thương nhắm chuẩn một người mặc pháp y quần áo, mình lại chưa thấy qua nam nhân xa lạ.
Tình cảnh trước mắt đem hắn sợ ngây người, các ngươi
đây là?
Giả Lữ Chính Khải bỗng nhiên hướng Lý Tưởng cầu cứu, nhanh đi báo cảnh, Đinh Tiềm muốn giết ta.
Cái gì?
Lý Tưởng nhìn một chút Giả Lữ Chính Khải, lại nhìn xem Đinh Tiềm, không biết nên tin tưởng ai. Đinh Y Sinh, cái này, đây rốt cuộc là làm sao, là chuyện gì?
Hắn chính là Dương Hành Lý Toái thi án hung thủ.
Các ngươi tổ trưởng chính đang lùng bắt hắn, nhưng không ngờ tới hắn chạy đến nơi này tới.
Đinh Tiềm giải thích.
Họng súng của hắn như cũ gắt gao ngắm lấy Giả Lữ Chính Khải.
Đừng nghe hắn nói bậy, hắn mới là hung thủ đâu.
Giả Lữ Chính Khải vội vàng nói, các ngươi đặc cán tổ muốn bắt người là hắn.
Nhưng hắn quá giàu hoạt, hắn gạt ta đến nơi này đến, muốn đem ta giết, còn nói muốn đem thi thể của ta nhét vào phòng chứa thi thể trong tủ lạnh, để ai cũng tìm không thấy, vậy ta liền nhân gian biến mất, đến lúc đó các ngươi căn bản không phát hiện được ta.
Ngươi nhanh lên một chút đi báo cảnh a, bằng không hai ta đều phải chết.
Giả Lữ Chính Khải vậy mà sợ quá khóc.
Diễn kỹ lô hỏa thuần thanh.
Lý Tưởng nhìn bưng súng ngắn, hung thần ác sát Đinh Tiềm, ngẫm lại Giả Lữ Chính Khải nói lời, lại nhìn hắn hiện tại dáng vẻ tuyệt vọng, không khỏi dùng mình một cái.
Đem người giết, giấu thi tại phòng chứa thi thể bên trong.
Đây thật là một cái cao minh lại đáng sợ thiên tài ý nghĩ.
Ngẫm lại mình mỗi ngày kiểm tra thi thể, có thể là bị nhân cố ý sát hại giấu kín tại chữ thi trong tủ, quả thực không rét mà run.
Lý Tưởng nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí đối Đinh Tiềm nói, Đinh Y Sinh, ta khuyên ngươi một câu, bỏ súng xuống.
Ngươi dạng này sẽ chỉ ngộ nhập lạc lối, càng lún càng sâu, ngươi cũng là bác sĩ xuất thân, bình thường đều là chăm sóc người bị thương, cứu khốn phòng nguy, ngươi giết người chính là phản bội nghề nghiệp của mình phẩm hạnh a.
Nhìn hắn chứng trạc đàng hoàng, tận tình sắc mặt, Đinh Tiềm quả thực im lặng, nghĩ cảo tưởng.
Lý Tưởng gặp Đinh Tiềm không ngôn ngữ, cho là có hiệu quả, thận trọng tới gần hắn, tiếp tục khuyên, Đinh Y Sinh, ta nghe nói bạn gái của ngươi bị sát hại.
Đây thật là làm cho người rất khó qua.
Ta bị bạn gái trước vứt bỏ thời điểm, trong lòng cũng khó khăn qua muốn chết, huống chi là ngươi.
Nhưng ngươi không thể xoắn suýt tại trong cừu hận, ngươi còn trẻ, ngươi muốn hướng nhìn đằng trước.
Ngươi giết nhiều hại một người vô tội, tội nghiệp của ngươi liền tăng thêm một phần, sau khi chết muốn lên núi đào xuống vạc dầu.
Đời sau cũng vì trâu vì mã biến thành súc sinh.
Có ngược lại là bể khổ vô biên quay đầu là bờ a.
Đinh Tiềm tức giận đến vung vẩy súng ngắn, ngươi chớ cùng lấy quấy rối, ngươi cho ta tránh đi một bên.
Đạn nhưng không mọc mắt con ngươi.
Phật nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật.
Ta biết trong lòng ngươi tại do dự, xoắn xuýt, dãy rủa.
Nhưng ngươi quyết không thể lùi bước, ngươi muốn kiên định nói cho chính ngươi, ngươi có thể làm được.
Đến, bỏ súng xuống.
A.
Lý Tưởng chính đầy cõi lòng kích tỉnh, miệng nhỏ bá bá nói không xong, Giả Lữ Chính Khải đột nhiên bạo khởi, từ phía sau một thanh kẹp lại cổ của hắn. Từ túi quần rút ra một thanh nhỏ bé dao nhọn, chống đỡ tại Lý Tưởng trên cổ.
Cái này làm sao, là chuyện gì a?
Lý Tưởng làm ngộng.
Ngậm miệng, ngươi lại lải nhải, ta chơi chết ngươi.
Giả Lữ Chính Khải cây đao đi đến đưa tiễn.
Lý Tưởng cổ bị đau, thấm ra máu.
Hắn cố nén không dám lên tiếng, trong hốc mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ.
Ngươi liền này một ít bản sự sao?
Đinh Tiềm giơ thương lạnh lùng nói.
Giả Lữ Chính Khải thân người cong lại nấp tại Lý Tưởng phía sau, khắc khắc cười nói, lần này không dễ chơi, chúng ta lần sau chơi tiếp qua.
Kéo lấy Lý Tưởng chậm rãi hướng cổng di động.
Ngươi đã đến còn chạy được không?
Đinh Tiềm gầm thét.
Kia hai ta lại đánh cược một lần, cược ngươi có dám hay không nổ súng, nếu như ngươi có thể đem hai ta đều đánh chết.
Vậy ta liền tâm phục khẩu phục.
Vương Bát Đản,
ngươi cho rằng ta không dám?
Đinh Tiềm giơ thương tay tức giận tới mức run rẩy.
Họng súng liền ngắm lấy Giả Lữ Chính Khải cùng Lý Tưởng lúc gần lúc hiện.
Nói không chừng cái nào một chút sẽ nổ súng.
Lý Tưởng dọa đến ô rơi lệ, Đinh.
Đinh Y Sinh.
Về.
Quay đầu là bờ, A Di Đà.
Đà Phật.
Phanh.
Đinh Tiềm nổ súng.
Giả Lữ Chính Khải dọa đến rụt cổ lại. Quay đầu trông thấy trên tường đánh ra một cái hố.
Lý Tưởng bên này trước mắt, hơi kém ngất đi.
Giả Lữ Chính Khải cười ha ha, Đinh Tiềm,
ta cho là ngươi hai năm này mạnh lên, nguyên lai ngươi vẫn là như thế thứ hèn nhát. Gọi ngươi nhìn ta là thế nào làm?
Hắn thủ đoạn vừa dùng lực, đao nhọn liền vào Lý Tưởng cổ, máu lập tức liền chảy ra. Hắn dùng sức đem Lý Tưởng đẩy hướng Đinh Tiềm.
Thừa cơ quay người chạy trốn. Đinh Tiềm giơ thương muốn đuổi theo, thế nhưng là trông thấy nằm trên mặt đất toi thóp Lý Tưởng, do dự một chút, ngồi xổm người xuống đè xuống Lý Tưởng vết thương trên cổ.
Ha ha ha.
Giả Lữ Chính Khải truyền đến ghê tởm tiếng cười. Đinh Tiềm đưa ra một cái tay giơ thương liền bắn mấy phát, cũng không đánh bên trong. Mắt thấy Giả Lữ Chính Khải tiến vào trong thang máy, tức giận đến hắn đem trong băng đạn tất cả đạn toàn bắn sạch. Đạn đụng chạm cửa thang máy, đốm lửa bắn tứ tung. Trơ mắt nhìn xem cửa thang máy đóng lại. Tên đang chết này từ ngay dưới mắt lại chạy trốn.
Chương 15, thằng hề ám chỉ, 1.
Đỗ Chí Vân dẫn người chạy về hình sự cục điều tra. Xuống đến lầu 1, đã nhìn thấy pháp y cửa phòng một người thẳng tại trong vũng máu, ngồi xổm tại người đứng bên cạnh hắn liền lại là Đinh Tiềm.
Đinh Tiềm.
Đỗ Chí Vân vừa nhìn thấy trong mắt của hắn liền bốc hỏa. Đưa tay lấy súng lục ra.
Mới vừa rồi là ta báo cảnh.
Đinh Tiềm đứng người lên, hai tay dính đầy máu, chợt nhìn đều không phân rõ hắn là đang cứu người vẫn là giết người.
Ta cho 120 gọi điện thoại, bọn hắn lập tức đến.
Liêu Phỉ vội vàng chạy lên trước, nàng mặc dù là pháp y, bình thường cấp cứu kỹ thuật cũng đều không đáng kể. Nàng cúi đầu trông thấy Lý Tưởng vết thương tại trên cổ, đã làm cấp cứu xử lý. Nàng đối Đỗ Chí Vân nói, Đinh Tiềm là tại cứu hắn.
Vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì?
Đỗ Chí Vân hỏi Đinh Tiềm.
Ngươi không tin ta, ngươi còn không bằng chờ Lý Tưởng tỉnh lại, đến hỏi hắn tốt.
Tình huống bây giờ một đoàn loạn, Đỗ Chí Vân cũng không dám nhẹ có kết luận, thụ Đinh Tiềm niệm ai, không nói chuyện.
120 chạy đến, đem Lý Tưởng kéo đến cấp cứu trung tâm, trải qua một phen cứu giúp, Lý Tưởng không có trở ngại.
Bác sĩ nói, may mắn vết thương nghiêng đi động mạch cổ. Nếu như lao tại vai một chút, người này liền không có cách nào cứu được.
Hung thủ xâm nhập pháp y thất cấp đoạt thi thể, trọng thương pháp y đi, chuyện này cấp tốc truyền ra, vang động toàn bộ hình sự cục điều tra.
Dạng này gan to bằng trời tội phạm bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được.
Một thanh cục trưởng Giả Hồng cùng đặc án tổ chủ quản, phó cục trưởng Tống Ngọc Lâm đều chạy tới bệnh viện.
Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Giả Hồng trầm mặt hỏi Đỗ Chí Vân.
Ta trúng hung thủ quỷ kế.
Đỗ Chí Vân rất thẳng thắn gánh chịu chỗ có trách nhiệm.
Hừ. Tội phạm lại dám chạy đến tỉnh hình sự cục điều tra đả thương người náo sự, chuyến đi chúng ta đều phải thành trò cười.
Tiểu Đỗ, ta đối ngươi năng lực một mực là rất có lòng tin, nhưng lần này, thật sự là khiến người ta thất vọng.
Là ta đánh giá quá thấp hung thủ,
ta có trách nhiệm.
Tống Ngọc Lâm lúc này chỉ có đứng ra giữ gìn thuộc hạ, lão giả, tên hung thủ này ta đã từng quen biết.
Âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, xưa nay không theo sáo lộ ra bài.
Hai năm trước ta liền ăn hắn thiệt tỏi lớn.
Đỗ Chí Vân kế hoạch kỳ thật cũng không thể bảo là không chu toàn, chỉ là người này tư duy quá phản lẽ thường.
Bất quá, ngược lại cũng không phải là không có tin tức tốt.
Hắn thương chúng ta một người, cũng không có toàn thân trở ra.
Có ý tứ gì?
Tống Ngọc Lâm để đứng bên người Liêu Phỉ nói.
Liêu Phỉ nói, ngại nghi nhân khả năng thụ thương.
Hắn là từ pháp y thất thông hướng trên lầu thang máy chạy trốn, tại thang máy trên vách phát hiện vẩy ra vết máu, còn có vết đạn, hẳn là hắn đang đào tẩu lúc bị viên đạn đả thương.
Căn cứ máu tươi độ cao, hắn là đùi bộ vị thụ thương,
nhưng không phải động mạch chủ, bằng không hắn chạy không thoát, liền sẽ mất máu quá nhiều hơn mê.
Tống Ngọc Lâm nói, mà lại chúng ta thang máy giám sát đã chụp tới người này khá là rõ ràng ảnh chụp.
Hắn lại bị thương.
Lần này lại nghĩ triệt để che giấu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Ta đã phái người thông chi toàn thành phố các bệnh viện lớn, chỉ cần phát hiện chân có hư hư thực thực vết thương đạn bắn người, lập tức báo cảnh.
Còn đem ngại nghi nhân ảnh chụp vẽ truyền thần cho từng cái khu phân cục, muốn bọn hắn nhiều phái nhân thủ, nhằm vào bệnh viện vệ sinh chỗ triển khai tuần tra, chỉ cần phát hiện bộ dạng khả nghi người liền lập tức báo cáo.
Lần này bày ra thiên la địa võng, nhìn hắn còn có thể hướng chỗ nào trốn.
Giả Hồng sắc mặt dịu đi một chút, chỉ cần có thể bắt hắn lại đương nhiên tốt nhất, không thể lại để cho gia hỏa này ung dung ngoài vòng pháp luật.
Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào đứng tại phía ngoài đoàn người hành lang bên cửa sổ trên thân người kia. Hắn cảm thấy người nhìn xem rất lạ mặt, hắn thần sắc vô cùng xoắn xuýt đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ gì.
Giả Hồng liền hỏi Tống Ngọc Lâm, người kia là cái nào bộ môn, ta làm sao chưa thấy qua hắn?
Hắn gọi Đinh Tiềm, ta đề cập với ngươi từng tới cái kia tâm lý sinh, hắn nhưng là tâm lý phương diện chuyên gia.
Chúng ta là bằng hữu.
Lần này chính là hắn đã thương ngại nghi nhân, cứu được Lý Tưởng, Tống Ngọc Lâm giải thích.
Kỳ thật Đinh Tiềm thuộc về phi pháp nắm giữ súng ống.
Tống Ngọc Lâm cố ý không có sách, nghĩ đem sự kiện mà viên đi qua.
Đúng vậy a, nguyên lai chính là hắn.
Nghe Tống Ngọc Lâm nói như vậy, Giả Hồng không khỏi đối người này có chút lau mắt mà nhìn.
Lao Tống, ngươi đem hắn kêu đến.
Tống Ngọc Lâm đem Đinh Tiềm kêu đến, hướng hắn giới thiệu Giả cục trưởng.
Đinh Tiềm chỉ là khẽ gật đầu, không có đặc biệt nhiệt tình.
Giả Hồng ngược lại cũng không để ý, hỏi hắn, Đinh y sinh, ta nghe Lao Tống nói với ta khởi qua, ngươi đối tên hung thủ này hiểu rất rõ.
Vậy ngươi có thể hay không nói một chút cái nhìn của ngươi, làm sao có thể bắt lấy tên hung thủ này?
Đinh Tiềm lắc đầu, hắn ở dưới mí mắt ta đều chạy, ta làm sao có thể bắt hắn lại?
Đinh Tiềm đem để Giả cục trưởng nghe rất không thoải mái.
Vô luận từ chức vị vẫn là nghiên kỷ, Đinh Tiềm cùng hắn nói chuyện đều hẳn là tất cung tất kính mới đúng. Nhưng là người trẻ tuổi này cho người ta cảm giác tựa hồ không chút đem hắn người cục trưởng này để vào mắt.
Tống Ngọc Lâm gặp cục trưởng thân sắc xấu hổ, vội vàng hòa giải, "Tiểu Đinh, Giả cục cũng không phải muốn làm khó ngươi, chỉ muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Ngươi một mực đứng ở đằng kia không nhúc nhích, khẳng định là đang suy nghĩ gì đi." ta nghĩ cũng không phải là các ngươi muốn nghe. Nếu như ta biết nói sao bắt hắn, ta sẽ nói cho các ngươi biết.
Không sao, chỉ cần là cùng vụ án này có quan hệ, ngươi nói cái gì cũng không đáng kể.
Giả Hồng nhìn trộm dò xét lão Hỏa Kế, trong lòng không khỏi buồn bực, hắn làm sao lại như thế tin tưởng Đinh Tiềm, người này lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại ở đâu?
Nói như thế nào đây, ta có một vấn đề một thẳng đến nghĩ mãi mà không rõ.
Đinh Tiềm mặt lộ vẻ vẻ u sầu, hung thủ lần này tái xuất, tựa hồ là hướng về phía ta đến. Hắn thiết hạ một vòng tròn lớn bộ đem ta bộ tiền đến, kém một chút liền đem ta hãm hại thành tội phạm giết người. Cho nên, ta liền suy nghĩ, hắn vì cái gì phải làm như vậy?
Quách Dung Dung không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, chen miệng nói, ta nhớ được, đại thúc trước ngươi không phải nói, hắn là nghĩ tìm một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ sao? Ngươi hai năm trước liền cùng hắn giao thủ qua.
Hắn cảm thấy chưa đủ nghiền, lần này tái xuất liền lại tới tìm ngươi.
Ta là nói qua như vậy.
Đinh Tiềm thừa nhận, ngay từ đầu ta đúng là nghĩ như vậy. Nhưng về sau, ta lại phát hiện, hắn cục này thiết kế có lỗ thủng. Hắn lợi dụng ma túy thêm thuật thôi miên lúc đầu đã thành công khống chế được ta, để cho ta thành sát hại ông Hồng trực tiếp ngại nghi nhân. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác lại vẽ rắn thêm chân thiết kế mật mã phức tạp cục, thiết lập ván cục mục đích là để cho ta tìm tới Ôn Hân mất đi tay. Làm như vậy ngược lại cho ta chế tạo giải thích cơ hội. Hắn thông minh như vậy người, khẳng định cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hắn vẫn là phải làm như vậy.
Vì cái gì?
Chương 15, thằng hề ám chỉ 2.
Quách Dung Dung ngó ngó giả cục trưởng, lại ngó ngó Tống cục trưởng, nhìn hắn hai đều nghe được vòng, còn không, có mình thành tình đâu, lại quay đầu trở lại hỏi Đinh Tiềm, đúng vậy à, vì cái gì à?
Ta cũng không biết.
Cho nên, ta liền hỏi hung thủ vì cái gì?
Hắn nói cho ngươi biết.
Hắn nói, ta hẳn là có thể nghĩ đến.
Còn nói, kỳ thật ta đã sớm biết nguyên nhân.
Nói gì vậy à, ngươi biết nguyên nhân?
Ta một mực đang nghĩ, thế nhưng là ta từ đầu đến cuối nghĩ không ra nguyên nhân là cái gì.
Gia hỏa này như thế thiện trường giải đố, lần này lại ra như thế một cái lập lờ nước đôi câu đố.
Một chút quy luật cũng không tìm tới.
Quách Dung Dung chắp tay sau lưng, nghiêng tinh xảo tiểu vê mặt, hai viên quả nho giống như mắt to trâu lô cục lô sát có sự tình chuyển nửa ngày, cuối cùng cũng thẳng cắn rụng răng, có phải là đại thúc ngươi suy nghĩ nhiều quá a, hắn đã nói như vậy, không chừng liền là đơn giản nhất nguyên nhân, căn bản không dùng nghĩ, ngươi lúc đầu nên biết, chỉ là ngươi thấy được lại không chú ý tới.
Đinh Tiềm là người, trước mắt đống nhiên sáng lên.
Ngươi nói đúng, ta là suy nghĩ nhiều quá.
Hắn nói như vậy, liền biểu thị nguyên nhân rất dễ dàng tìm tới, chỉ là ta không có chú ý tới.
Nói, hắn cũng không quay đầu lại đi hướng thang máy, muốn xuống lầu.
Tống Ngọc Lâm nhìn hắn ma cử chỉ điên rồ giật mình, lo lắng xảy ra chuyện, để Quách Dung Dung đi theo hắn.
Quách Dung Dung lúc đầu trong lòng cũng không nhịn được hiếu kỳ, sảng khoái đáp ứng.
Đại thúc, chờ ta một chút.
Nàng đuổi tại Đinh Tiềm bên trên thang máy, phải nuốt cửa thang máy sát na, chui vào thang máy, hơi kém không có đem cái đuôi cả đến.
Đinh Tiềm nhìn nàng một cái, không nói gì.
Đại thúc ngươi muốn đi đâu đây?
Quách Dung Dung nhịn không được hiếu kỳ hỏi.
Bắt hung thủ sao?
Lại phát hiện thứ tư có đủ tách rời thi thể.
Chẳng lẽ là ngươi vây lại muốn về nhà đi ngủ?
Quách Dung Dung mỗi hỏi một câu, liền nhìn mặt mà nói chuyện nhìn một cái Đinh Tiềm, đem có thể nghĩ đến vấn đề lần lượt từng cái đi lên đụng.
Đinh Tiềm để nàng tra tấn thực sự không có cách nào suy tư, nói, ngươi có thể hay không trước yên tĩnh một hồi, đến ta sẽ nói cho ngươi biết.
Quách Dung Dung bẹp miệng nhỏ, tạm thời để nén lòng hiếu kỳ.
Rời đi bệnh viện.
Đinh Tiềm gọi một chiếc xe taxi,
để lái xe kéo đến muôn phương quảng trường.
Quách Dung Dung làm không rõ ràng Đinh Tiềm A chậm muốn đi chỗ đó làm cái gì, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, hỏi hắn cũng không thể nói.
Đi vào muôn phương quảng trường, hiện tại là 9 giờ 10 phút, khoảng cách ngừng kinh doanh còn có gần 1 giờ.
Đinh Tiềm từ cửa nam tiến vào, trực tiếp hướng 3 tầng bể phun nước phương hướng đi tới.
Quách Dung Dung lập tức khẩn trương lên, cái đầu nhỏ bên trong phi tốc xoay tròn, nghĩ đến một cái rất đáng sợ khả năng.
Đại thúc, ngươi không phải cùng cái kia hung thủ đã hẹn muốn ở chỗ này quyết đấu a?
Tại phát hiện bạn gái thi thể địa phương quyết cái ngươi chết ta sống, lão có ý nghĩa tượng trưng.
Đinh Tiềm bạch lăng nàng một chút,
đi thẳng tới bể phun nước phía trước, dừng lại, cái kia ngồi ngay ngắn ao nước trước cười toe toét đỏ chót miệng nhựa tợ lật tịp thằng hề, chính cười ha hả nhìn thấy hai người bọn họ.
Tại thằng hề mắt trái phía dưới tràn ra một chút thuốc nhuộm, hình như một viên nước mắt.
Thút thít thằng hề.
Đinh Tiềm vòng quanh bể phun nước đi một vòng,
lại về tới thằng hề trước mặt.
Quách Dung Dung đi đến bên cạnh hắn, đại thúc, ngươi đang tìm cái gì?
Ta nghĩ tới nghĩ lui, hắn tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy thiết kế trùng điệp mật mã, chính là vì đem ta dẫn tới nơi này.
Cho nên, đáp án của hắn cũng hẳn là ngay ở chỗ này.
Chúng ta trước đó không phải ở đây tìm được đôi bàn tay sao?
Vâng, cái kia hai tay là Ôn Hân, hàm nghĩa của nó chỉ là nói cho ta, ta đã tìm đúng địa phương.
Trừ cái đó ra, còn hẳn là có khác, tại nhất rõ ràng địa phương.
Sẽ không là tại bể phun nước bên trong đi.
Quách Dung Dung ngửa đầu ngó ngó khoảng chừng hai tầng lầu cao to lớn đài phun nước, trong lòng tự nhủ, muốn tìm cũng là chính ngươi nhảy vào đi, ta là tuyệt đối sẽ không nhảy cầu bên trong.
Ước thân sự tình, ta cũng không làm.
Bất quá, chờ trong chốc lát, Đinh Tiềm cũng không có hướng bể phun nước bên trong bỏ ý tứ. Quách Dung Dung phát hiện ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chằm chằm tại cái kia cười ha hả thằng hề trên thân.
"Uy, đại thúc, ngươi sẽ không cho là đây chính là hung thủ để lại cho ngươi đáp án đi."
"Uy đỉnh cơ lão, thúc thít thằng hề."
Tại ông Hồng nhà trong phòng bếp, hung thủ liền dùng chuồng heo mật mã bày ra cái này từ đơn.
Đinh Tiềm nói,
"Đúng vậy a, vậy thì thế nào?
Không phải liền là một cái nhựa tợ lật tịp người giả sao, căn bản nhìn không ra có gì đặc biệt."
Quách Dung Dung đi qua, ba ba đập thằng hề mấy bàn tay, thằng Hề như cũ cười ha hả. Ta trước đó đều đem hung thủ ám chỉ nghĩ đến quá phức tạp đi, kết quả càng nghĩ càng hồ đồ. Ngược lại là ngươi vừa rồi nhắc nhở ta, tựa như ngươi nói, có lẽ đáp án của hắn căn bản không dùng nghĩ, chính là rõ ràng, một chút liền có thể nhìn ra. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng rơi vào thằng Hề bên trên. Xác thực, vô luận ai đi vào bể phun nước nơi này, khẳng định ngay lập tức sẽ chú ý tới cái này tên Hề. Nhưng là, Đinh Tiềm đem thằng Hề quanh thân đều kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, chẳng lẽ lại tại thằng Hề trong thân thể. Hắn đông gõ gõ tây gõ gõ, muốn nhìn một chút địa phương nào có phải là có thể mở ra. Quách Dung Dung nhìn xem lằng nhằng, không kiên nhẫn được nữa, ai nha, ngươi đây đến tìm tới khi nào a, một hồi cửa hàng đều tan việc. Ngươi né tránh, nhìn ta. Nàng lui lại hai bước, đột nhiên vọt tới trước, nhảy dựng lên liền cho cười ha hả thằng Hề một cước hồi toàn cước. Bang. Thằng Hề lúc đầu ngồi trên ghế, để Quách Dung Dung một cước đá ngã lăn, biến thành nằm nghiêng. Đinh Tiềm tê cả da đầu, thẳng nhếch miệng. Nha đầu này nhìn xem tiểu xảo, kỳ thực liền một hồ nữu. Nhưng một giây sau, hắn chính là ý thức được, Quách Dung Dung giúp hắn đại ân. Ngay tại thằng Hề ngồi xuống địa phương dùng sơn viết tam cái hình dạng ký hiệu quái dị. Bên trái ký hiệu là cái tứ phương cung. Ở giữa ký hiệu là cái mở miệng tam giác, miệng mở bên phải bên trên. Bên phải ký hiệu cũng là mở miệng tam giác, không nhắm rượu mở ở bên trái. Quách Dung Dung xem xét, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, cái này làm sao nhìn giống chuồng heo mật mã a? Đây chính là chuồng heo mật mã. Đinh Tiềm nói, có ý tứ gì a? Đối ứng tam cái kiểu chữ tiếng Anh, E, C, T. Liền ba chữ mẫu. Không giống như là từ đơn a. Đây là viết tắt. Theo tiếng Anh tới nói, nguyên tử nhưng có khả năng mấy loại ý tứ, thí dụ như hệ phụ tẹt tổ mồ giả phi, là phát xạ hình máy tính chụp cắt lớp nghi, đây là bệnh viện một loại tính phóng xạ hạch làm kiểm tra phương pháp, dùng tới kiểm tra xương cốt cùng tạng khí khối u. Còn có thể là hệ lẹt chỗ cồn vùn 24 thờ giả đi, điện co giật liệu pháp. Tục xưng điện giật liệu pháp, dùng để trị liệu nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Liên ta tiếng Anh trình độ, chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Quách Dung Dung nghe Đinh Tiềm giải thích, rõ ràng còn không vừa lòng, nhưng cái này còn chưa đủ rõ ràng a, hung thủ đến cùng muốn nói cái gì? Không có khả năng quang là vì thi ngươi tiếng Anh trình độ a. Đinh Tiệm như có điều suy nghĩ, nếu như là nhất rõ ràng đáp án, bằng vào tam cái tiểu chữ tiếng Anh khẳng định không đủ, còn có hẳn là lựa chọn luôn phương quảng trường cũng là có dụng ý. Chương 15, thằng Hề ám chỉ 3. Hắn đôi Quách Dung Dung nói, ngươi liền giúp ta điều tra thêm nơi này đi. Cái gì? Quách Dung Dung ha to mồm, nước bọt hơi kém không có phun Đinh Tiệm một mặt. Như thế lớn quảng trường, cửa hàng hơn ngàn cái, giải trí, mua sắm, ăn cái gì, mọi thứ đều có, ngươi để cho ta làm sao cha a? Ta không phải chỉ muôn phương quảng trường, ta là chỉ chúng ta dưới chân cái địa phương này. Đi qua là làm cái gì? Nha! Vậy ta cũng có thể thử nhìn một chút. Cứ việc Quách Dung Dung vẫn là kiến thức nửa đời, vẫn là đáp ứng Đinh Tiềm yêu cầu. Cùng vị đại thúc này tiếp xúc lớn, trong bất chi bất giác, cũng sinh ra một loại ăn ý. Ngày thứ hai, Quách Dung Dung bỏ ra cả ngày thời gian đi điều tra muôn phương quảng trường phiến khu vực này. Đinh Tiềm khó được nhàn rỗi, thẳng tại quán trọ trên giường, nhìn một ngày NBA. Cả ngày Quách Dung Dung đều không có điện thoại tới, hắn cũng không có thúc, đến ban đêm. Hắn đang chuẩn bị thay quần áo tắm rửa. Cửa phòng không có dấu hiệu nào, đột nhiên muốn mở rộng. Quách Dung Dung hào hứng đi tới, nhưng làm Đinh Tiềm dọa sợ, tranh thủ thời gian nắm lên áo ngủ đem thân thể trùm lên. Quách Dung Dung che con mắt cố ý nói ra, "A, tại sao không có người đâu?" "Thôi đừng chém gió." Đinh Tiềm giận nói, "Ta khóa cửa, ngươi vào bằng cách nào?" "Ta không nói gì nha," liền cùng dưới lầu sân khấu phục vụ viên nói, "Ta là cảnh sát, tiếp vào báo án nói trên lầu có người bắn rỉn, các nàng liền tranh thủ thời gian mang ta đi lên mở cửa kiểm tra." Đinh Tiềm một chán hất tuyến, không mang theo chơi như vậy. Mình cả đời này danh dự là hủy sạch. Còn bán gì đâu, hắn bây giờ nghĩ đem vật nhỏ loạn hầm đi. Quách Dung Dung còn quay đầu cửa đối diện bên ngoài ngó giáo giác phục vụ viên nói, "Được rồi, đừng xem. Người ta đều bắt được, các ngươi rút lui đi. Để cho ta hảo hảo thẩm thẩm hắn." Nàng cười đi qua một thanh đóng cửa lại. Quay đầu lại trông thấy Đinh Tiềm hung thần ác sát ánh mắt, cười nói, "Đại thúc, ta không phải liền làm mở tiểu trò đùa nha, ai biết ngươi có loa chạy thói quân a. Ta là muốn tắm rửa." "A, tắm rửa. Vậy ngươi tẩy đi, ta chờ ngươi." Quách Dung Dung cười tủm tỉm ngồi trên giường. Đinh Tiềm làm sao cảm giác mình như vậy không có cảm giác an toàn đâu. Ngươi đến cùng tới làm gì? Hắn hầm hầm hỏi. Không phải ngươi để cho ta một có kết quả liền tới tìm ngươi nha, ngươi quên rồi. Đinh Tiềm mới nhớ tới, đều cho nàng tức đến chập mạch rồi, ngươi điều tra có kết quả rồi. Ừm, muôn phương quảng trường là 095 xây thành. Chiếm diện tích 5 vạn mét vuông. Vượt ngang 3 đầu quảng trường. Ở trước đó, khối này to lớn địa phương đã có tiệm cơm, khu dân cư, lại có công ty cùng trường học. Ê, đều tại cái này tờ đơn lên. Đinh Tiềm tiếp nhận Quách Dung Dung viết tờ đơn. Phía trên bày ra đơn vị danh tự liền có mười mấy đầu. Rất khó nói, đến tột cùng cái nào cùng phái thi án có khả năng liên quan, lại nói những này đơn vị đều đã không có ở đây, điều tra độ khó lớn hơn. Quách Dung Dung nhìn ra Đinh Tiềm lo nghĩ, mắt to vụt sáng, tranh công giống như nói, điều tra độ khó là không nhỏ, bất quá. Bản cô nương mở động đầu óc, từ người bị hại thân nhúng tay vào, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên hệ. Từ 2 năm trước bắt đầu đến bây giờ hết thảy có 7 nữ nhân bị hại. Xí nghiệp tư doanh quản lý Lưu Hải Linh, người mẫu Lý Tỉnh, kiện thân câu lạc bộ huấn luyện viên Ti Lan, công quan quản lý Triệu Dĩnh, phóng viên Ôn Hân, tên ăn mày Lưu Thúy Thúy, còn có vũ đạo diễn viên ông Hồng. Ta cùng Trung Khai Tân điều tra các nàng tại cục dân chính, thị trường nhân tài, công an hồ sơ vân vân tất cả tài liệu cá nhân. Đem những này người từ bên trên học đến công việc, cùng gia đình địa chỉ đều tra xét một lần. Ngươi đoán làm gì? Thật là có một NG. Ừ, nàng từng tại muôn phương quảng trường sở tại địa một chỗ cao trung đọc sách. Là ai? Ông Hồng. Kia là chỗ cái gì cao trung? A, là 107 trung học. Từ 70 đầu thập niên xây trường bắt đầu một thẳng đến ở chỗ đó, thẳng đến năm 2009, vì xây muôn phương quảng trường, trường học di chuyển. Hiện tại trường học chỉ bạch quát khu, đông tam hoàn đường cái chỗ ấy. 107 trung học, 107 trung học. Đinh Tiềm xoa huyệt thái dương, không ngừng lặp lại cái tên này, trong đầu tựa hồ có cái gì hiện lên, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm. Thế nào đại thúc? Không có gì, ta cảm giác giống như chỗ đó nghe qua cái tên này. Nhất thời lại nghĩ không ra. Kia có phải hay không hung thủ ám chỉ chính là cái này chỗ cao trung A? Rất có thể. Người bị hại ông Hồng vừa lúc ngay tại muôn phương quảng trường trước chỉ cao trung đi học, cái này thực sự quá xảo hợp. Ta chỉ là nghĩ không ra, cái này cùng bản án đến cùng có quan hệ gì, chớ nói chi là E, C, T cái này tam cái kiểu chữ tiếng Anh. Hiện tại hàng đầu chính là điều tra cái này trung học, nhìn xem năm đó ông Hồng lúc đi học là tình huống gì, có lẽ địa phương nào liền ẩn giấu đi manh mối. Đáng tiếc, hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, chúng ta muốn tìm manh mối không rất dễ dàng. Cái kia cũng không nhất định. Quách Dung Dung nói. Nhìn nàng dương dương tự đắc bộ dáng, Đinh Tiềm hai mắt tỏa sáng, ngươi có manh mối. Cũng không tính là gì, ta chỉ là tìm được một vị 107 trung học thầy chủ nhiệm, nàng tại kia trường học làm 25 năm lão sư. Ông Hồng tại kia trường học đọc sách thời điểm, nàng sẽ là thầy chủ nhiệm. Đừng nhìn Quách Dung Dung tiểu nha đầu này con nhỏ, khiếu giác nhạy cảm, rất có pha án thiên phú. Đã dạng này, chúng ta ngày mai liền đi gặp vị này thầy chủ nhiệm. Đinh Tiềm ẩn ẩn cảm thấy lần điều tra khẳng định sẽ có nặng đại thu hoạch. Đã hung thủ cho hắn cái này ám chỉ, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai người thương lượng xong, Dung Dung đứng dậy cáo từ, trước khi rời đi, nàng lại trên dưới dò xét Đinh Tiềm một phen, trong ánh mắt không có hảo ý. Ngươi làm gì? Đinh Tiềm túi đầu nhìn xem mình có hay không lộ hàng, vội vàng đem khăn tắm che kín. Đại thúc, ngươi nhìn xem gầy đi à nha, còn rất lão. Kỳ thật ra còn rất gấp chống đỡ, một chút không có thư giãn, hì hì. Đuổi tại Đinh Tiềm cầm dép lê phiết nàng trước đó, nàng ngoạch một chút chạy ra cửa. Quách Dung Dung tìm tới vị này thầy chủ nhiệm gọi Cung Khiết Như, năm nay 57 tuổi. Ở tại nội thành một chỗ kiểu cũ khu dân cư bên trong. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung tìm đến hắn, lão thái thái chính dưới lầu dùng máy tập thể hình rèn luyện thân thể. Nghe nói đối phương là công an cục, rất là ngoài ý muốn. Đại khái hắn đời này đều không nghĩ tới sẽ có cảnh sát tìm đến hắn trên đầu. Quách Dung Dung nói, "Cung lão sư, ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta chính là tới tìm ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Ngài có thể nhớ tới vậy liền tốt nhất. Đánh nghe chuyện gì? Ngươi có hay không ấn tượng, đi qua ngươi tại 107 trung học làm lao sư thời điểm, có cái gọi ông Hồng nữ học sinh A. Ông Hồng. Cung Khiết Như nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Ta lớn tuổi, trí nhớ không tốt. Nhiều như vậy học sinh, ta cũng không có khả năng đều nhớ kỹ A. Không sao, ngươi xem một chút cái này tấm hình, có hay không ấn tượng. Quách Dung Dung lấy ra ông Hồng ảnh chụp đưa cho Cung Khiết Như. Chương 15, thằng hề ám chỉ, 4. Ảnh chụp là Quách Dung Dung từ ông Hồng trong tập ảnh tuyển ra đến, tại diễn xuất hậu trường xuyên múa giày thời điểm đập, tiểu cô nương mặc tiểu thiên nga màu trắng mua váy, hướng ống kính bày ra cái kéo tay, dáng tươi cười sáng lạ, mặt mày thanh tú. Ông Hồng bộ dáng, chủ yếu là khí chất, tự nhiên cùng cao trung thời kỳ có biến hóa rất lớn, nhưng cũng may nàng không có chính cho, ngũ quan bên trên còn bảo lưu lấy cơ bản đặc thủ. Liên nhìn Cung Khiết Như đối cái này học sinh có hay không ấn tượng. Dù sao nàng tại 107 trung học làm 25 tuổi gia sư, gặp qua học sinh hết mấy vạn, không có khả năng mỗi cái học sinh đều nhớ dáng dấp ra sao. Mặc dù Quách Dung Dung tìm được người bị hại ông Hồng cùng Muôn Phương Quảng Trường ở giữa liên hệ, nhưng cũng không dám hứa chắc đây chính là hung thủ chỉ. Nàng cùng Đinh Tiềm hai người đều bức thiết nhìn qua Cung Khiết Như. Lão thái thái quan sát ảnh chụp một thời gian thật dài, lắc đầu, liền tại Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung rất cảm thấy thất vọng, nàng lại chép miệng một cái, ta tốt như nhớ tới cô gái này. 06, 07 năm lúc ấy tại 107 đi học đi, tựa như là tiểu nữ hài này khiêu vũ nhảy đặc biệt tốt đúng hay không? Đúng vậy a, chính là nàng. Quách Dung Dung rất hưng phấn. Cung lão sư, ngài đã có thể nhớ tới nàng tới. Vậy ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói chuyện nàng, nữ hài tử này có cái gì cùng người khác địa phương khác nhau sao? Cung lão sư nghĩ nghĩ, trong ấn tượng chính là dáng dấp rất xinh đẹp, trường học tổ chức hoạt động, nàng thường xuyên lên đài biểu diễn, nhảy múa ba lê nhảy đặc biệt tốt, nhưng là thành tích học tập rất bình thường, không biết đứa nhỏ này hiện tại thế nào, nhoáng một cái đều đi qua mười nhiều năm. A, đúng vậy a, các ngươi vì cái gì tới tìm ta hỏi nàng a? Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm. Ông Hồng chết được quá thảm, Đinh Tiềm không có trực tiếp nói rõ chân tướng, ông Hồng nàng gần nhất gặp một chút phiền toái, chúng ta đã tới giải một chút tình huống. Chủ nếu muốn biết, ông Hồng tại 107 trung học đi học kia trong 3 năm, có không có phát sinh qua sự tình gì? Ngươi có thể nhớ tới cái gì cũng tốt. Ai ngờ Cung lão sư không có trả lời ngay, ngược lại nhìn chăm chú với Đinh Tiềm trên dưới đánh giá mấy mắt. Để con người thật kỳ quái. Cung lão sư ngươi thế nào? Quách Dung Dung hỏi. Ta thế nào cảm giác vị này cảnh sát đồng chí nhìn xem có chút nhìn quen mắt đâu, giống như nơi nào thấy qua giống như. Quách Dung Dung quay đầu ngó ngó Đinh Tiềm, cái này nhưng tà môn, ngươi cùng với nàng trước đó nhận biết sao? Làm sao có thể nhận biết? Ta giống như ngươi cũng là lần đầu tiên gặp đến hắn. Đinh Tiềm nói. Thật sao? Quách Dung Dung nhìn một cái cung lão sư, lại nhìn một cái Đinh Tiềm, nhìn một cái Đinh Tiềm, lại nhìn một cái cung lão sư, mắt to trâu đi vài vòng, đống nhiên nhấp nháy tỏa ánh sáng. Đại thúc, ngươi thành thật nói, có phải hay không là ngươi cùng ông Hồng vụng trộm có một chân a? Bằng không, cung lão sư vì cái gì nhìn xem ngươi nhìn quen mắt? Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta căn bản không nhận biết ông Hồng, cũng không biết vị này cung lão sư.
Hương Hương, cái này nhưng chạy không khỏi ta nhìn rõ chân tơ kẽ tóc hai mắt.
Nhìn ta cho ngươi phân tích. Ngươi nói hung thủ thiết lập ván cục là nhằm vào ngươi, kết quả hắn thiết kế một loạt mật mã, đem chúng ta dẫn tới ông Hồng đi học cao trung. Mà ông Hồng lão sư còn nói gặp qua ngươi. Đây là giải thích, kỳ thật ngươi cùng ông Hồng ở giữa khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật.
Quách Dung Dung vừa mở ra máy hát, miệng nhỏ bá bá không dứt.
Nếu không phải làm phiền cung lão quá ở bên cạnh, Đinh Tiềm thật muốn đem bóp chết yên tĩnh một hồi.
Hắn hai bên này cãi nhau, cung lão sư bên kia chen miệng nói, các ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chút sự tình.
Ông Hồng năm đó xác thực bởi vì một kiện yêu đương sự tình, cho làm đến sôi sùng sục lên. Nhưng mà cũng không phải cùng vị này cảnh sát đồng chí.
Yêu đương sự tình huyên náo xôn xao.
Quách Dung Dung có chút kỳ quái cung lão sư khoa trương biểu lộ.
Hắn từ thời học sinh qua, cao trung thời kỳ, nam hải nữ hải chính vào tuổi dậy thì mới biết yêu, lẫn nhau chuyển cái tờ giấy, viết phong thư tình, cái gì cũng không kỳ lạ.
Cùng lắm thì chính là kéo kéo tay, lén lút đánh cái kỳ niềm vui nhỏ một chút, cũng không tới gặp, trường học một khi phát hiện, xem tình tiết nặng nhẹ, không ở ngoài giáo dục, xử lý, tìm ra trưởng. Có khả năng thêm ra cách, cũng không trở thành để lao thái thái nhớ vài chục năm không quên đi.
Kỳ thật cũng không tính là yêu đương, là có cái nam học sinh giống như nổi điên truy cầu ông Hồng.
Ông Hồng tiểu cô nương thời điểm tướng mạo cũng rất tốt, khiêu vũ cũng xuất chúng. Các học sinh bí mật đều xem nàng như làm giáo hoa. Rất nhiều nam sinh đều thích nàng, tặng hoa cho nàng viết thư tình có là. Cha mẹ của nàng chỉ có như thế một cái con gái một, đối nàng quản đặc biệt nghiêm.
Phàm là phát hiện có nam sinh cho nữ nhi của hắn viết thư tình tặng quà cái gì, nhất định tìm tới trường học, ta còn tiếp đãi mấy lần đâu.
Các ngươi nếu là muốn nghe, chúng ta liền lên lâu nói đi.
Cung lão sư mơ mơ hồ hồ ký ức một chút khôi phục, liền mở ra máy hát, nàng đem Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung mời đến trong nhà mình, lấy ra hai cái chén cho bọn hắn đến hai chén nước đun sôi để nguội, ngồi xuống nói tiếp đi.
Có thể là nữ nhi quá xuất chúng đi.
Cha mẹ của nàng đối nữ nhi quản có chút tà dị, giống như cảm thấy toàn thế giới nam nhân đều muốn thương tổn nữ nhi của hắn, phàm là có ý chuyện, liền nắm chặt không thả.
Ông Hồng phụ mẫu hiện tại đã ly hôn, đều không ở vốn là.
Cảnh sát đang pha án thời điểm cũng hướng bọn hắn hiểu qua tình huống, bọn hắn ngoại trừ biểu hiện ra phẫn nộ, khổ sở, cũng không có cung cấp cái gì có giá trị manh mối.
Đinh Tiềm đánh gãy cung lão sư, ngài mới vừa nói có cái nam sinh nổi điên truy cầu ông Hồng, làm sao cái nổi điên pháp sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy?
Cái này a, nam sinh kia có điểm không bình thường, hắn truy cầu ông Hồng cùng cái khác nam hải tử hoàn toàn không giống.
Gọi các ngươi một nhắc nhở như vậy, ta hiện tại ngược lại là nhớ lại không ít chuyện.
Lúc đầu, nam hải kia thành tích học tập còn rất khá, bình thường quy củ cũng không thế nào đột xuất.
Nhưng chính là đang theo đuổi ông Hồng chuyện này lên, hắn quá giới hạn.
Làm sao cái khác người?
Hắn mỗi ngày theo đuôi ông Hồng cùng tiến lên hạ học, nhà hắn cùng ông Hồng nhà căn bản cũng không ở cùng một chỗ.
Nghe nói hắn đại lao chết yểu còn không sáng liền chạy tới ông Hồng nhà lâu bên ngoài chờ lấy, ông Hồng vừa ra tới, hắn liền ở phía sau đi theo, một mực theo đến trường học, tan học về sau, cũng một mực đi theo, từ trường học một mực theo đến nhà.
Ngươi nói đổi thành cái nào nữ hải nhi có thể không sợ?
Liền cái này cũng chưa tính, hắn thế mà còn cho ông Hồng viết huyết thư đâu.
Ha.
Quách Dung Dung không nín được cười ra tiếng.
Ta không có nói đùa, là thật huyết thư.
Cung lão sư cường điệu, có học sinh tận mắt nhìn thấy hắn dùng ống tiêm từ cánh tay của mình bên trong ra bên ngoài rút máu, rót đổ bút máy bên trong, sau đó, dùng tiêu chuẩn chữ nhỏ nhất bút nhất họa cho ông Hồng viết thư tình.
Góp nhặt thật dày đánh, ta tận mắt nhìn thấy.
Quách Dung Dung có chút không cười nổi.
Hắn môi cách một đoạn thời gian đem huyết thư gửi cho ông Hồng.
Ngươi có thể nghĩ, cô bé kia đến dọa thành cái dạng gì?
Gia hỏa này quả thực chính là tâm lý biến thái a.
Quách Dung Dung thẳng cắn dụng răng.
Nghĩ thầm, nếu là có nam cho ta viết huyết thư, ta nên làm cái gì bây giờ?
Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất.
Hắn thậm chí tại nghỉ giữa khóa vụng trộm tiến vào hóa học lao sư văn phòng, dùng dây điện từ phía sau lưng ghìm chặt hóa học lao sư cổ, muốn đem hắn ghìm chết.
Chương 16, thút thít thằng hề, 1.
May mắn bản thân hắn dáng dấp không thế nào cường tráng, hóa học lao sư lại là cái nam, hai lần liền tránh ra khỏi, đem hắn chế phục, lúc này mới không coi ủ ra đại họa, bằng không thiết tưởng không chịu nổi.
Cung lão sư bây giờ nhớ lại đều không rét mà run.
Hắn tại sao phải làm như vậy a?
Ngươi cũng không nghĩ đến nam hài này lý do đến cỡ nào kỳ quái.
Lý do gì?
Hắn nói hắn làm đây hết thệ cũng là vì ông Hồng.
Hắn cảm thấy hóa học lão sư cố ý làm khó dễ ông Hồng, hắn rất không có nhìn, cho nên liền muốn trừ hết hắn thay ông Hồng xuất khí.
Ông Hồng cô bé kia về sau nói với ta, nam sinh kia luôn luôn hướng nàng thổ lộ mình cỡ nào yêu nàng, nguyện ý vì nàng làm mọi chuyện.
Nàng sẽ cố ý làm khó dễ hắn, nói, ngươi nếu dám đem hóa học lão sư giết, ta liền tin tưởng không có nghĩ đến cái này nam sinh thật sự tưởng thật.
Hắn còn thân hơn miệng nói với ta, hắn cùng ông Hồng là thật tâm yêu nhau, hắn đối ông Hồng đã thề muốn cả một đời bảo hộ nàng, hắn không thể cô phụ nàng.
Bọn hắn yêu đương rồi,
nào có sự tình.
Ta hỏi qua ông Hồng nói, đều là nam sinh kia đối nàng dây dưa không thả, nàng căn bản không coi trọng hắn, cũng không có chưa từng đồng ý cùng với nàng chỗ đối tượng.
Thế nhưng là đâu, ta tìm nam sinh nói chuyện, mặc kệ ta hỏi thế nào,
hắn một mực chắc chắn là ông Hồng yêu hắn yêu chết đi sống lại, còn luôn miệng nói là ông Hồng sớm nhất truy cầu hắn. Bởi vì ông Hồng quá yêu hắn, hắn bị cảm động, thề vĩnh viễn đi cùng với nàng. Còn có cái này là chuyện gì? Ngươi có đi tìm những học sinh khác xác minh qua sao? Xác minh qua, những bạn học khác đều nói, ông Hồng cho tới bây giờ liền không có cùng nam sinh kia kết giao qua, là nam sinh kia tương tư đơn phương người ta, ông Hồng ép căn bản không hề đồng ý sự thật rất rõ ràng chính là nam sinh này đang nói láo. Nhưng là nam sinh này miệng đặc biệt cứng rắn, bất kể thế nào giáo dục hắn, hắn cũng không chịu thừa nhận là mình sao nhiễu người ta, một mực chắc chắn là ông Hồng truy cầu hắn, rời đi nàng sẽ không được. Còn có hắn viết những cái kia huyết thư, ta cũng đều nhìn. Không phải khổ gì khổ truy cầu loại kia, bên trong nói chuyện khẩu khí, thật giống như hai người đã chỗ thời gian rất lâu, tình cảm rất tốt đồng dạng. Ta làm nhiều năm như vậy lão sư, giống như vậy kỳ hoa học sinh ta còn là lần đầu tiên gặp được. Chúng ta bắt. Hắn thật sự là không cách nào. Vậy các ngươi cuối cùng xử lý hắn như thế nào? Đứa nhỏ này thực sự quá khác thường, khuyên như thế nào đều không nghe, đem ông Hồng dọa đến đều phải báo cho cảnh sát. Lại nói, hắn hôm nay dám tập kích hóa học lão sư, ngày mai chưa chừng liền tập kích người khác. Ta muốn khai trừ hắn, nhưng hắn gia trưởng đặc biệt hùng, kiên quyết không đáp ứng, đều nháo đến trường học. Chúng ta cũng sợ hắn làm ra cái gì quá kích cử động, về sau điều hòa một chút. Mời chuyên nghiệp tâm lý sinh hỗ trợ kiểm tra một chút. Quách Dung Dung cười nói, trùng hợp như vậy, chúng ta vị này cũng là tâm lý sinh. A, có đúng không? Cung lão sư nhìn một chút Đinh Tiềm. Đinh Tiềm thần sắc không biết tại sao, trở nên hơi khác thường, hắn vội vàng hỏi cung lão sư, cái kia tâm lý sinh kêu cái gì? Đã nhiều năm như vậy, ta cũng không nhớ được. Bất quá, nghe nói là vị vô cùng quyền uy chuyên gia. Nam sinh kia đâu, truy cầu ông Hồng nam sinh kia họ gì kêu cái gì? Cái này, ta ngẫm lại a. Tựa như là họ. Họ Mã. Gọi Mã Tiểu Quân đúng hay không? Cung lão sư kinh ngạc không ngậm miệng được. Đúng, hắn liền gọi Mã Tiểu Quân, làm sao ngươi biết? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Quách Dung Dung cũng kinh ngạc quay đầu nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không có trả lời. Hắn ánh mắt có chút đăm đăm, một đoạn đã sớm bị hắn quên mất làm một chút ký ức, không có dấu hiệu nào hiện hiện trong đầu. Nhân sinh trải qua sự tình quá nhiều, có chút là khắc cốt minh tâm, có chút là thoảng qua như mây khói, còn có chút không có ý nghĩa việc nhỏ, khả năng cho tới bây giờ đều không có ở trong lòng ném rơi khởi một tia gợn sóng. 8 năm trước một trời xế chiều, có lẽ là 9 năm trước một trời xế chiều, thời gian cụ thể hắn đã nhớ không rõ. Ngay tại bây giờ muôn phương quảng trường sở tại địa, lúc ấy vẫn là 107 trung học trong văn phòng, Đinh Tiềm lao luyện thành thục ngồi trên ghế bọn người. Hắn lúc ấy đại khái chừng 20, có lẽ còn muốn nhỏ một chút. Tuổi như vậy, người bình thường vừa mới lên đại học, Đinh Tiềm liền đã thạc sĩ tốt nghiệp, ra sức học hành bác sĩ học vị. Hắn sư tổng trong nước chứ danh tâm lý chuyên gia, tiến sĩ sinh đạo sư Trương Hồng Băng, là Trương lão đệ tử đắc ý nhất. Trương lão không chỉ một lần đối với người ngoài nói qua, Đinh Tiềm hài tử là khó gặp kỳ tài, đợi một thời gian, thành tựu chắc chắn vượt qua ta. Đinh Tiềm cũng là không cô phụ kỳ vọng, liên tiếp ở trong ngoài nước chuyên nghiệp tâm lý sách báo bên trên phát biểu luận văn, kiến giải độc đáo, rất có khai sáng tinh thần, thu hoạch được nghiệp giới rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp tán thưởng. Có đôi khi, Trương Hồng Băng ra ngoài giảng bài hỏi bệnh, cũng mang lên hắn làm tùy thân thư ký, đủ đã nói rõ thầy giáo giả đối đệ tử yêu thích. Ngày ấy, nhân viên nhà trường vốn là đặc biệt Trương giáo sư, vừa lúc gặp phải Trương giáo sư muốn đi làm tọa đàm, lâm thời tới không được, liền làm Đinh Tiềm thay hắn tới. Trương giáo sư bình thường công việc bề bộn nhiều việc, như loại này thật đơn giản nhìn xem bệnh, rất ít tự thân đi làm, trên cơ bản đều để học sinh cùng cái khác bác sĩ đại lao. Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng gõ mấy lần, chậm rãi đẩy ra. Đi tới một cái tay chân lèo khèo, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ nam sinh, trên mặt còn có mấy khỏa thanh xuân đầu, mang theo một bộ mắt kiếng to. Có chút thiên nhiên ngốc manh. Nhìn niên kỷ cũng phải 17, 8 tuổi, so Đinh Tiềm không nhỏ hơn bao nhiêu. Đinh Tiềm vừa nhìn thấy nam sinh này liền không nhịn được nghĩ vui. Nói thực ra, nhìn bên ngoài, hắn quả thực chính là người vật vô hại tiểu thị tươi. Làm sao còn có thể đem một người nữ sinh dọa đến cũng không dám về nhà. Mời ngồi. Đinh Tiềm chỉ vào cái ghế đối diện. Lão sư, ta. Nam sinh há miệng liền cả lăm, chán đổ mồ hôi, mặt phát sốt. Gọi ta Đinh Y sinh là được. Tuy tiện ngồi, không cần khẩn trương, chúng ta chính là trò chuyện một ít ngày. Nam sinh cúi đầu, dùng sức xoa xoa hai tay. Hướng nội, mẫn cảm, lo nghĩ, khuyết thiếu tự tin, công năng xã giao chứng ngại. Đinh Tiềm trong đầu trong nháy mắt có phán đoán. Giống như vậy người bệnh, hắn bình thường cùng lão sư cùng một chỗ tiếp xúc nhiều lắm. Mặc dù hắn còn không có bằng thầy thuốc, nhưng xem bệnh bản sự đã vượt xa bình thường bệnh viện tâm lý sinh. Đinh Tiềm không có cố ý đi nói hắn vì sao điên cuồng theo đuổi nữ học sinh, đối với mẫn cảm hài tử, tận lực phòng ngừa kích thích thần kinh yếu ớt của hắn. Tại gặp Mã Tiểu Quân trước đó, hắn đã thông qua lão sư đối gia đình của hắn có đại khái hiểu rõ. Mã Tiểu Quân là gia đình độc thân. Mẫu thân có bệnh tâm thần sự, tại hắn 5 tuổi thời điểm phát bệnh, nhảy sông tự sát. Hắn đi theo phụ thân lớn lên. Phụ thân tính khí nóng nảy, thích rượu như mạng, thường xuyên say rượu về sau đem hắn đánh cho mình đầy thương tích. Có mấy lần đánh cho quá hung. Hàng xóm đều hướng đồn công an báo qua án. Cảnh sát nhân dân tới cũng xử lý không tốt loại chuyện nhà này, chỉ có thể đối Mã Tiểu Quân tiến hành phụ thân thuyết phục giáo dục. Chương 16, thúc thít thằng hề 2. Đinh Tiềm đã làm được tâm lý nắm chắc. Hắn bắt đầu cùng Mã Tiểu Quân nói chuyện thiếm, sau đó cho hắn mấy phần trắc nghiệm bảng biểu để hắn lấp. Bảng biểu bên trên đề mục đều là tương đối đơn giản thường ngày đề mục, như là ngươi là có hay không giấc ngủ bình thường. Phải chăng nói qua một chút khả năng không chân thực, cũng để người nghe cảm thấy không nhịn được lời nói. Phải chăng có không thiết thực vọng tưởng vân vân. Những vấn đề này chủ yếu khảo thí nam hài lực chú ý, đối với ngoại giới kích thích phản ứng, đối bản thân ý thức nhận biết, lo nghĩ trình độ vân vân. Nam hài lấp lấy lấp, để bút xuống, ngẩng đầu, lấy hết dũng khí hỏi Đinh Tiềm, ngươi cũng hoài nghi ta không bình thường thật sao? Nếu như ngươi thật không bình thường, liền sẽ không như thế hỏi ta không phải sao? Đinh Tiềm cười hỏi lại. Nam hài nghĩ nghĩ, cũng lộ ra ngại ngùng dáng tươi cười. Có thể cùng ta nói một chút sao, Mã Tiểu Quân?
Nói cái gì?
Nữ hài kia. Tùy tiện nói thế nào đều được, ta không phải đến phê bình giáo dục ngươi.
Vậy ngươi tới làm cái gì?
Mã Tiểu Quân cảnh giác dò xét Đinh Tiềm.
Ta là tới giúp ngươi.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cần ta trợ giúp.
Ta không cần.
Mã Tiểu Quân thần sắc đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Ngươi cần.
Đinh Tiềm chém đinh chặt sắt mà nói. Mang theo cùng tuổi tác cực không tương xứng thâm trầm cùng lão luyện.
Ngươi tình huống hiện tại, không cần ta nhiều lời, ngươi trong lòng mình vô cùng rõ ràng.
Chẳng lẽ ngươi nghĩ một mực tiếp tục như vậy sao?
Trong lòng ngươi liền cảm thấy kiềm chế, không khát vọng có cái lắng nghe người, nói cho hắn biết ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì không ai hiểu ngươi sao?
Mã Tiểu Quân toát ra thống khổ, dãy rủa.
Đinh Tiềm chuẩn xác điểm tại tâm hắn khảm đau nhất địa phương.
Ngươi cảm thấy ta cùng lão sư của ngươi hoặc là phụ thân so sánh, ai nguyện ý hiểu ngươi?
Ta cùng ông Hồng là thật tâm yêu nhau.
Bọn hắn đều tại hãm hại ta,
nghĩ muốn chia rẽ chúng ta.
Mã Tiểu Quân lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên nhìn thẳng Đinh Tiềm, trong hốc mắt tụ mãn nước mắt.
Nhưng là, ta nghe nói ông Hồng cũng không có thừa nhận qua thích ngươi, ngươi không biết ngày đêm theo dõi nàng là vì cái gì đây?
Ông Hồng làm sao lại không thừa nhận, nàng không chỉ một lần hướng ta biểu đạt qua, nàng chỉ thích ta một người.
Một đời một thế chỉ thích ta một người.
Nàng dung mạo xinh đẹp, nhát gan, không có người bảo hộ sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ có người xấu đánh nàng chủ ý cho nên ta mới lên hạ học bảo hộ nàng.
Nàng có cùng ngươi chính miệng thừa nhận qua, nói muốn đi cùng với ngươi sao?
Giao lưu không cần đến nhất định phải chính miệng nói ra, ta chỉ muốn nhìn đến hắn ánh mắt liền biết nàng đang suy nghĩ gì, con mắt của nàng biết nói chuyện.
Năm ngoái năm học mặt nên tiết mục cuối năm sẽ lên, nàng tại sân khấu dâng tấu chương diễn, từ đầu đến cuối đều chuyên chú nhìn ta một người.
Trong nội tâm nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý vì ta một người diễn xuất.
Đây không phải yêu là cái gì?
Tốt ta vậy ngươi có hay không nghĩ tới dùng nhu hòa hơn biện pháp cùng ông Hồng kết giao đâu?
Coi như hắn thích ngươi, nhưng như ngươi loại này quá trực tiếp phương thức, người ta dù sao cũng là nữ hài tử, có thể hay không khó có thể chịu được đâu.
Sẽ không.
Nàng biết tâm ý của ta.
Nàng không có ý tứ nói ra miệng, cho nên nàng chỉ cần ánh mắt cùng động tác cùng ta trao đổi, kỳ thật kia so với chính miệng biểu đạt càng có thể thư.
Ta biết nàng thích ta, nghĩ đi cùng với ta.
Ta còn biết, ta cùng nàng kiếp trước liền có duyên phận, chúng ta sinh ở đương thời là nối lại tiền duyên.
Vô luận ai cũng không thể chia rẽ chúng ta.
Không có ta, nàng không thể có thể sống sót.
Nàng cần ta bảo hộ.
Ta hướng nàng đã thể, đời này, mặc kệ nàng đi nơi nào, ta đều sẽ bồi nàng, bảo hộ nàng.
Cho nên ngươi liền cho nàng viết huyết thư có đúng không, chỉ có này dạng mới có thể biểu đạt ngươi thực tình.
Nàng là thiên sứ, ra nước bùn không nhiễm thiên sứ.
Ta vì nàng làm cái gì đều nguyện ý, huống chi, ta dùng máu viết chữ chỉ có hai chúng ta có thể xem hiểu nó tầng sâu hàng nghĩa, cái này có bao nhiêu lãng mạn nha, đây chính là chúng ta tình yêu chứng kiến.
Ngươi muốn điểm chết hóa học lão sư cũng là vì cái này.
Mã Tiểu Quân rất kiêu ngạo nói, ông Hồng là đang khảo nghiệm ta có bao nhiêu yêu nàng, nàng quá yêu ta, sợ ta cô phụ nàng, mới cho ta ra cái vấn đề khó khăn này.
Kỳ thật không có gì, với ta mà nói, chỉ cần hắn nói ra, ta liền sẽ không cự tuyệt.
Đinh Tiềm sững sờ, nhìn xem Mã Tiểu vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, tốt ta đã biết.
Ta còn phải nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi muốn nghe sao?
Mã Tiểu Quân bỗng nhiên lộ ra rất thần bí, lại rất trịnh trọng.
Ngươi nói.
Mã Tiểu Quân hạ giọng, sợ người khác nghe được, ông Hồng gặp nguy hiểm.
Có người muốn ra hại nàng, nếu như ta không bảo vệ nàng, nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Người nào yếu hại nàng?
Ngươi khẳng định nghĩ không ra.
Mã Tiểu Quân thần bí hề hề nói, chính là bọn hắn ban trưởng.
Thật sao?
Ta tận mắt nhìn thấy hắn đem ông Hồng đưa đến chỗ không có không ai đi uy hiếp nàng.
Hắn là cái cực đoan âm hiểm xảo trá ra hỏa, hắn khẳng định là phải thêm hại ông Hồng không sai.
Ta nếu là không bảo vệ tốt ông Hồng khẳng định liền sẽ có nguy hiểm.
Cha hỏi về sau, Đinh Tiềm vẫn thật là tìm ông Hồng ban trưởng, nhìn xem cái này cái gọi là âm hiểm xảo trá ra hỏa đến tột cùng là dạng gì.
Kết quả xem xét, là cái cao cao to to, rất xuất khí đại nam sinh.
Nam sinh này gọi Lữ Chính Khải, chẳng những là ban trưởng, thành tích học tập tại niên cấp tổ cũng số 1 số 2, văn thể hoạt động cũng mọi thứ xuất chúng.
Tuyệt đối là cái tài mạo song toàn, tiền đồ tốt đẹp học sinh xuất sắc.
Hơn nữa, còn là rất nhiều nữ sinh trong suy nghĩ giáo thảo.
Về sau khi nghe ngóng, nhưng thật ra là ông Hồng không chịu nổi Mã Tiểu Quân sau nhiều hướng ban trưởng Lữ Chính Khải xin giúp đỡ, Lữ Chính Khải trượng nghĩa tương trợ, đáp ứng hộ tống nàng trên dưới học.
Về sau có một lần tại ông Hồng nhà lâu trong động bắt gặp Mã Tiểu Quân, còn đem Mã Tiểu Quân đánh một trận.
Tại mọi người xem ra, đây quả thực là anh hùng cứu mỹ nhân, vì dân trừ hại.
Duy chỉ có đến Mã Tiểu Quân miệng liền xong đi hết dạng.
Trường học lãnh đạo tuân hỏi Đinh Tiềm, Mã Tiểu Quân tình huống đến cùng có nghiêm trọng hay không?
Đinh Tiềm ăn ngay nói thật, đứa bé này trên bản chất ngược lại cũng không xấu,
chỉ là đầu óc của hắn xảy ra chút mà vấn đề.
Căn cứ ta kết quả khảo nghiệm cùng quan sát đến xem, hắn có bệnh tâm thần phân liệt hình, đã đến huyễn nghe thấy ảo giác trình độ.
Loại tình huống này là lâu dài ở vào quá lớn tinh thần áp lực dưới khó mà khai thông, tích lũy tháng ngày tạo thành.
mẫu thân tự sát tăng thêm phụ thân bạo lực gia đình đối đứa bé này tạo thành không thể nghịch tinh thần thương tích. Bởi vì quá độ khuyết thiếu yêu mến, hắn còn mắc phải một loại hiếm thấy tinh thần tật bệnh, xưng là cụ hồng sóng hội chứng. Cái này có thể giải thích hắn tại sao muốn sao nhiều ông hồng. Trường học lãnh đạo không biết đây là bệnh gì, làm Đinh Tiềm giải thích. Đinh Tiềm nói, thông tục một chút nói, cũng gọi tương tư chứng. Loại này người bệnh tin tưởng được người thích mình, kỳ thật lẫn nhau cũng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc kết giao, đơn thuần người vọng tưởng. Mã Tiểu Quân đối ông hồng chính là loại này ví dụ. Loại bệnh này rất khó trừ tận gốc, bị bệnh người hội chủ quan thượng tin tưởng vững chắc, người nào đó thông qua đặc thù ánh mắt, tư thế hoặc vật phẩm tùy thân bài trí, hoặc là thông qua cái gì con đường phát ra tín hiệu, lại hoặc là tâm linh cảm ứng, hướng mình truyền đạt yêu thương. Chương 16, thúc thít thằng hề 3. Mã Tiểu Quân chính là như vậy, hắn một mực tại tưởng tượng lấy ông hồng yêu chính mình. Đem hết thể lơ đạng ánh mắt, động tác hết thể nhìn thành là tại đối với mình biểu đạt yêu thương. Dạng này người bệnh sẽ tương đối chán ghét, bọn hắn biểu đạt yêu thương phương thức cũng tương đối cực đoan. Theo dõi, viết huyết thư đều tính. Tiếp tục phát triển tiếp, tình huống sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Trường học lãnh đạo hỏi, làm sao cái nghiêm trọng pháp? Mã Tiểu Quân phi thường mẫn cảm, ta lo lắng một khi bị truy cầu nữ hài đối với hắn tỏ vẻ ra là trực tiếp phản cảm, nhất là không cẩn thận nhục nhã đến hắn, vậy thì đồng nghĩa với đánh sụp hắn yếu ớt tinh thần, hắn tại trong hư ảo cố gắng tạo dựng lên tình yêu một khi phá diệt, hắn liền có thể khai thác cực đoan kinh khủng trả thù. Trường học lãnh đạo bị hù dọa, hắn chẳng lẽ sẽ thương tổn ông hồng? Có loại khả năng này. Vậy phải làm thế nào? Đinh Y Sinh, ngươi có biện pháp nào sao? Ta đề nghị, đối với hắn tiến hành chuyên nghiệp hệ thống trị liệu. Có trong lòng bác sĩ Đinh Tiềm chuyên nghiệp chẩn bệnh, nhân viên nhà trường vì để tránh cho chuyện nghiêm trọng hơn phát sinh, liên hệ Mã Tiểu Quân phụ thân, cuối cùng đem Mã Tiểu Quân đưa đến bệnh viện tâm thần, tiến hành phong bế thức tâm lý hôn nắn. Mã Tiểu Quân được đưa vào bệnh viện tâm thần một tháng sau, đúng lúc là lễ Giáng sinh. Trương Hồng Băng giáo sư đáp ứng lời mời cho viện phương tiến đi huấn luyện. Đinh Tiềm nhớ tới Mã Tiểu Quân, thuận tiện tại bên đường mua một cái đồ chơi, đi vào bệnh viện tâm thần thăm hỏi Mã Tiểu Quân. Lần nữa nhìn thấy Mã Tiểu Quân lúc, hắn đã kinh biến đến mức phi thường an tĩnh, so với một lần trước cùng Đinh Tiềm lúc nói chuyện càng yên tĩnh. Đinh Tiềm hỏi thăm ý sĩ trưởng hắn trị liệu tình huống. Bác sĩ nói Mã Tiểu Quân bệnh tình phát hiện tương đối sớm, cho nên hiệu quả trị liệu rất rõ ràng. Vì triệt để trừ tận gốc Mã Tiểu Quân chứng bệnh, bọn hắn dùng tân tiến nhất điện co giật liệu pháp. Đinh Tiềm đối loại này trị liệu cũng không xa lạ gì. Điện co giật liệu pháp cũng gọi điện cơn sốc liệu pháp, là trị liệu tinh thần phân liệt thủ đoạn trọng yếu một trong. Nó nguyên lý là bác sĩ thông qua điện cơn sốc cơ, lợi dụng ngắn ngủi, số lượng vừa phải dòng điện kích thích người bệnh đại não, dẫn lên tinh thần bệnh hoạn người ý thức đánh mất, toàn thân run rẩy phát tác, đạt tới khống chế tinh thần triệu chứng mục đích. Bác sĩ nói, dựa theo Mã Tiểu Quân trước mắt khôi phục tình huống, lại tiến hành một cái đợt trị liệu, quan sát một đoạn thời gian, vương tin chứng bệnh bị tiêu trừ, liền có thể xuất viện, còn có thể bình thường học tập sinh hoạt. Mã Tiểu Quân ngay trước y sĩ trưởng trước mặt, đầy cõi lòng cảm kích đối Đinh Tiềm nói, nơi này bác sĩ đối ta đều rất tốt, là bọn hắn cứu vãn ta, cho ta tân sinh. Còn có ngươi, Đinh Y Sinh, ta cảm kích nhất người nhưng thật ra là ngươi, nếu như không có ngươi, ta còn không biết ta nguyên lai được nghiêm trọng như vậy bệnh tâm thần. Mã Tiểu Quân thành khẩn thái độ làm cho các bác sĩ rất hài lòng, bọn hắn liên tiếp gật đầu, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt. Bệnh tâm thần là toàn bộ y học giới vấn đề khó khăn, có thể để cho một cái nặng chứng tinh thần phân liệt người bệnh hoàn toàn khôi phục, trở về xã hội, đây tuyệt đối là một cái không tầm thường công lao. Cảm kích cũng không cần, hảo hảo phối hợp trị liệu, tranh thủ sớm ngày trở lại trong sân trường, ngươi còn trẻ, còn muốn sáng tạo nhân sinh của mình. Tiếp xúc bệnh nhiều người, Đinh Tiềm bắt đầu học xong một chút lời nói khách sáo. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ, lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể giải quyết phức tạp hơn, càng có khiêu chiến chứng bệnh. Hắn chỉ là tùy tiện giúp nam hài này, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Hắn từ trong túi lấy ra tại ven đường cửa hàng bán đồ chơi đưa cho Mã Tiểu Quân. Mã Tiểu Quân tiếp đi tới nhìn một chút, là tên hề nhựa tợ lặt tịt vật trang trí. Rối bời mái tóc màu đỏ, đỏ rừng rực mũi to đầu, khoa trương cười to đỏ bờ môi. Hai cái hình thoi con mắt, nhìn xem hoang đường lại buồn cười. Mã Tiểu Quân nhận lấy, thích ghê gớm, nhìn ra được, hắn tại bệnh viện khoảng thời gian này cũng rất tịch mịch. Hắn không được hướng Đinh Tiềm túi người chào nói tạ. Đinh Tiềm xem thường, cười trừ. Gặp mặt kết quả hết sức hài lòng, Đinh Tiềm coi như viên mãn hoàn thành lão sư dạy cho công việc. Muốn rời khỏi lúc, Mã Tiểu Quân gọi lại hắn, "Đinh y sinh ngươi chờ một chút, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói hai câu." Các cái khác bác sĩ đều rời đi, phòng gian chỉ còn lại Đinh Tiềm cùng hắn hai người, Mã Tiểu Quân cầm kia tên hề đồ chơi đi đến Đinh Tiềm trước mặt. Hắn hướng Đinh Tiềm lắc lắc trong tay đồ chơi, đột nhiên hỏi, "Ngươi là cảm thấy ta chính là cái này tên hề sao?" Đinh Tiềm sững sờ, "Ta không có nghĩ như vậy." "Không, ngươi chính là nghĩ như vậy." Mã Tiểu Quân thần sắc bên trong đã không nhìn thấy vừa rồi cung kính, hắn hai mắt ngậm lấy ánh mắt oán độc chằm chằm với Đinh Tiềm, "Mấy người bọn ngươi là nghĩ như vậy?" Các ngươi chỉ bất quá coi ta là thành một cái dị dạng người đối đãi, còn nói cái gì dùng tân tiến nhất cái gì điện co giật liệu pháp. Ngươi biết thập là điện co giật liệu pháp sao? Bất quá chỉ là tra tấn bằng điện thôi, tựa như gánh xiết thú tuần thú sư dùng gậy điện. Ta nói rất đúng không đúng? Đinh Tiềm kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi thuyết pháp quá cực đoan. Đừng có lại chơi ngươi bộ kia ra vẻ cao thâm tâm lý sinh kia một bộ, ta vừa vặn hiểu rõ một chút điện giật liệu pháp thường thức. Bộ này đáng chết đồ chơi là Hungazi bệnh tâm thần bác sĩ Mai Đức Nạp phát minh. Cái này cậu tạm chủng là ngoại ý muốn quan sát lò sát sinh đem heo điện choáng sau giết, sinh ra loại này biến thái suy nghĩ. Đến cùng có bao nhiêu hiệu quả ta không biết, nhưng cái kia đang chết đồ chơi để dòng điện tiến vào trong da quay đến quay đi, tựa như có vô số đầu côn trùng tại đầu ngươi bên trong bò vào leo ra. Ngươi có thể tưởng tượng ra đến đó là cái gì tư vị sao? Ta lúc ấy đều hy vọng bọn họ mau đem ta chơi chết tới thông khoái. Bọn hắn để cho ta thừa nhận mình là bệnh tinh thần, ta cũng không dám không thừa nhận, bọn hắn nói ta có chuyển biến tốt, ta cũng không dám không đồng ý bọn hắn hỏi ta có còn muốn hay không cùng ông Hồng cùng một chỗ, ta nói ta không biết ông Hồng là ai, bọn hắn mới đối câu trả lời của ta cảm thấy hài lòng. Chỉ có phục tòng vô điều kiện, bọn hắn mới sẽ không dùng cái kia đáng chết đồ chơi đụng ta. Nhìn đến Đinh Tiềm vô cùng ngạc nhiên, không phản bắt được, Mã Tiểu Quân ánh mắt ý vị thâm trường, Đinh Y Sinh, cảm ơn ngươi dùng không tầm thường thủ đoạn đem một đôi yêu nhau người chia rẽ. Ta càng muốn cảm ơn ngươi lễ vật, cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố. Chúng ta sau này còn gặp lại, cho đến lúc đó, hy vọng ngươi không muốn quên ta đi. Mã Tiểu Quân lúc ấy xác thực cho Đinh Tiềm mang đến một chút xúc động, nhưng Đinh Tiềm cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình làm sai qua cái gì. Mã Tiểu Quân mặc dù thân thế đáng thương, nhưng hắn hoạn có tinh thần phân liệt, đây là thiên chân vạn sát sự tình, hắn đề nghị Mã Tiểu Quân tiếp nhận trị liệu, chẳng những là vì bảo hộ ông Hồng, cũng là vì trợ giúp Mã Tiểu Quân. Chờ hắn nghĩ thông suốt, trái lại hẳn là cảm kích chính mình mới đúng. Nhoáng một cái đem gần 10 năm trôi qua, cái này không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ Đinh Tiềm đã sớm quên mất không còn chút nào, thậm chí đều quên còn có cái 107 trung học, hắn năm đó chỉ là vừa đi thoáng qua một cái, cũng không có quá để ý cho tới hôm nay đến, nghe cung lão sư nhắc tới Mã Tiểu Quân người này, mới đột nhiên ở giữa nhớ tới đoạn trải qua này. Chương 16, thút thít thằng hề, 4. Nguyên lai hắn cùng người bị hại ông Hồng trước đó còn gặp qua, nhưng nhìn gặp ông Hồng thi thể, hắn đã sớm không nhớ nổi. Về phần cái kia giả Lữ Chính Khải, Đinh Tiềm trải qua một phen cố gắng nhớ lại, rốt cục kinh ngạc phát hiện, người này cùng Mã Tiểu Quân giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ là Mã Tiểu Quân? Đinh Tiềm trong lúc nhất thời trong lòng giống đổ ngũ vị bình, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khó trách hắn muốn lựa chọn mình làm đối thủ, thiết trí các loại bí ẩn. Khó trách hắn 5 lần 7 lượt nhắc tới thút thít thằng hề cái tên này. Khó trách hắn chọn Ôn Hân làm mục tiêu. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Bởi vì 8 năm trước chuyện nhỏ này, có một chút Đinh Tiềm đoán đúng rồi. 8 năm trước, hắn liền đề nghị đối Mã Tiểu Quân tiến hành hệ thống trị liệu, gắng đạt tới trị tận gốc tinh thần của hắn phân liệt, tiêu trừ hắn cụ hồng sóng hội chứng, tương tư chứng, để tránh hắn đối ông Hồng ảo tưởng phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Mã Tiểu Quân tại bệnh viện trải qua một đoạn thời kỳ trị liệu, hiệu quả phi thường lý tưởng, được phê chuẩn xuất viện. Nhưng bởi vì hắn bệnh tâm thần tin tức đã bốn phía lan truyền, không có cách nào ở trường học đốc, Mã Tiểu Quân thì đã nghỉ học. Về sau tung tích không rõ. Đinh Tiềm hiện tại rốt cục biết rõ ràng toàn bộ vụ án phía sau ẩn tình. Ông Hồng ở cấp 3 thời kỳ ban trưởng gọi Lữ Chính Khải, đó không phải là trượng phu của nàng sao? Hai người bọn họ đến tột cùng là như thế nào tiến tới cùng nhau Đinh Tiềm cũng không biết, có lẽ chính là tại năm đó bởi vì Mã Tiểu Quân sự kiện kia, Lữ Chính Khải cùng ông Hồng hai người thiếu niên nam nữ mới biết yêu, lẫn nhau sinh ra mông lung yêu thương. Về sau, Lữ Chính Khải việc học có thành tựu, lại ở nước ngoài đào tạo sâu, trở thành cao cấp chỉnh hình bác sĩ, ông Hồng cũng đã trở thành chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên. Năm đó hai nhỏ vô tư biến thành tuấn nam tịnh nữ. Tình cảm của bọn hắn cũng chịu đựng được thời gian khảo nghiệm, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Đây quả thực là hiện thực bản Hàn Quốc tình yêu kịch. Mã Tiểu Quân dị dạng yêu đương, không có đem ông Hồng đả động, ngược lại đem đẩy hướng Lữ Chính Khải, vì người khác làm áo cưới, thành tựu một đôi tài tử giai nhân mỹ hảo nhân duyên. Mà Mã Tiểu Quân cái này tại người khác tình yêu kịch bên trong xung làm phản sừng người từ đây đã mất đi người khác chú ý, mai danh nhận tích. Năm đó 107 cao trung đã sớm không ở, đồng học lao sư đường ai nấy đi, năm đó cái kia làm cho người ta chế giễu bệnh tâm thần Nam Hải cũng đã biến mất tại kỳ quái trong xã hội. Hắn từ lần kia rời đi bệnh viện tâm thần về sau liền không còn có tái phát qua, nương tựa theo thiên tư thông minh, hắn trở thành một vị ma thuật sư, dựa vào lên đài diễn xuất nhu sinh. Đã từng phát sinh hết thể nhìn như dần dần tiêu nhạt tại thời gian dài dằng dặc bên trong. Minh lửa đã tắt, dư cho còn tại cái kia bình thường thản nhiên bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một viên tràn ngập oán độc cùng không cam lòng trái tim. Đáng sợ nhất là, tại đây trái tim bên trong, từ đầu đến cuối cho là mình nữ nhân yêu mến là bị người khác cướp đi. Đinh Tiềm, Lữ Chính Hải, cùng những lao sư kia, các bác sĩ từng cái diện mục dữ tợn, làm nhiều việc khác. Hắn muốn một lần nữa cùng người yêu cùng một chỗ, liền nhất định phải quét dọn những này chướng ngại. Hắn muốn từ ác trong ma thủ đem bị cầm tù người yêu cứu thoát ra. Hắn liền như năm đó cố chấp như vậy, thậm chí càng thêm cực đoan. Thế là, một cái tại tinh thần người bệnh trong mắt lãng mạn báo thù kế hoạch, bắt đầu đắp ủ, lên men. Hắn muốn chứng minh hai chuyện. Một, mình so Đinh Tiềm càng thông minh. Hai, mình so Lữ Chính Khải càng yêu ông Hồng. Đưa một người điên bắt đầu chấp hành hắn vĩ kế hoạch lớn lúc, cả tòa thành thị đều lâm vào hoảng sợ. Khó trách liền Đinh Tiềm đều đoán không ra hung thủ ý nghĩ. Bởi vì đối thủ của hắn cùng vốn cũng không phải là một người bình thường. Hắn xưa nay không dùng bình thường suy tư của người cân nhắc vấn đề. Hắn đồng thời lại là một cái kỳ tài, so rất quá bình thường người đều thông minh hơn nhiều. Đinh Tiềm lảo đảo đi ra cung lão sư nhà, dưới chân giống đạp đồng, chậm rãi từng bước chẳng có mục đích chạy trốn. Đinh Y Sinh, cảm ơn ngươi dùng không tầm thường thủ đoạn đem một đôi yêu nhau người chia rẽ. Ta càng muốn cảm ơn ngươi lễ vật, cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố. Chúng ta sau này còn gặp lại, cho đến lúc đó, hy vọng ngươi không muốn quên ta đi. Sớm tại 8 năm trước, hắn liền đã cảnh cáo Đinh Tiềm. Đáng tiếc kiêu ngạo Đinh Tiềm căn bản không để ý, hắn cho là hắn dễ như trở bàn tay giải quyết một cái bệnh tâm thần người bệnh, kỳ thật tranh đấu giữa bọn họ vừa mới bắt đầu. Mã Tiểu Quân dùng tự nhận là giống nhau thủ đoạn trả thù Đinh Tiềm. Hắn chia rẽ hắn cùng Ôn Hân, hắn cũng đưa Đinh Tiềm một cái tiểu lễ vật, vì làm Đinh Tiềm hoàn toàn nhớ tới hắn, hắn đem Đinh Tiềm đưa vào liên hoàn sát cục, thiết kế từng cái mật mã cục, lại đem Ôn Hân tay trả lại hắn. Hiện tại, Đinh Tiềm vĩnh viễn cũng sẽ không quên người này. Hắn cùng tâm lý không bình thường người đánh vài chục năm quan hệ, bệnh trầm cảm cùng bệnh tâm thần người bệnh thành tựu danh vọng của hắn, kết quả là hắn lại bại bởi nhất làm cho hắn khinh thị người bệnh. Đại thúc, đại thúc, Quách Dung Dung sau đó đuổi theo ra đến, ngươi muốn đi đâu, ngươi chờ ta một chút. Đinh Tiềm chậm rãi quay người lại, hai mắt huyết hồng, tràn ngập sát ý. Quách Dung Dung hít một hơi lanh khí, còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Đinh Tiềm đáng sợ như vậy thời điểm. Ngươi nói cho Đỗ Chí Hân, cái kia xông vào pháp y thất bị ta đả thương hung thủ gọi Mã Tiểu Quân, hắn liền là hung thủ. Ngươi, ngươi nói cái gì Mã Tiểu Quân? Đó không phải là cung lão sư nói cái kia học sinh sao, hắn là hung thủ. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cùng Đỗ Chí Hân gọi điện thoại. Để hắn vô luận như thế nào cũng phải bắt đến người này. Sự tình khẩn cấp, Quách Dung Dung không kịp kỹ càng hỏi Đinh Tiềm, chiếu hắn nói, vội vàng dùng điện thoại thông chi Đỗ Chí Hân. Đinh Tiềm một cái chớp mắt không dây lát chằm chằm nàng, sợ hắn nói sai một chữ giống như. Nhưng hắn liền phát hiện, Quách Dung Dung hướng Đỗ Chí Hân báo cáo xong tin tức về sau, biểu lộ trở nên rất kỳ quái, không biết Đỗ Chí Hân đầu kia đến tột cùng tại cùng hắn nói cái gì. Đinh Tiềm trong lòng hòa khí, một thanh tử Quách Dung Dung trong tay giành lại điện thoại, đối mịt rồ phồn lớn tiếng nói, Đỗ Chí Hân, ngươi ta ở giữa sự tình trước đặt ở một bên, ngươi bây giờ cũng không cần nói lại ngươi bộ kia lý luận, ta cho ngươi biết, hung thủ gọi Mã Tiểu Quân, chính là giả trang Lữ Chính Khải người kia. Phải nói ta cũng nói rồi, ngươi vô luận dùng biện pháp gì cũng phải bắt cho được hắn, quyết không thể lại để cho hắn chạy. Điện thoại đầu kia Đỗ Chí Hân cũng không có Đinh Tiềm kích động như vậy, bình tĩnh nghe Đinh Tiềm nói xong, mới nói, cái này không cần ngươi phí tâm. Mã Tiểu Quân đã lọt lưới. Lọt lưới? Hắn mang theo súng ngắn xông vào cục điều tra, cùng chúng ta trực ban cảnh sát phát sinh bắn nhau, bị vây quanh về sau, phóng hỏa, bây giờ tại trong bệnh viện cứu rút. Đỗ Chí Hân dùng nhất bình tĩnh giọng điệu nói ra nhất để người không thể tin được. Đinh Tiềm chấn kinh nói không ra lời. Hắn hiểu rõ nhất Mã Tiểu Quân, lại nhất không hiểu rõ Mã Tiểu Quân. Hắn tổng sẽ làm ra hoàn toàn vượt quá tưởng tượng sự tình. Đỗ Chí Hân đặt bẫy muốn bắt hắn, hắn lại cải trang giả dạng chui vào công an cục, ý đồ trộm cướp ông Hồng Tàn Thi. Nếu như không phải Đinh Tiềm trước thời gian mai phục tại nơi đó, hắn cơ hồ liền phải xính. Nhưng Đinh Tiềm vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mã Tiểu Quân trọng thương phía dưới không những không trốn đi, ngược lại giết một cái hồi mã thương, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất cách làm. Lại đồng dạng ngoài dự liệu. Chương 17, Hoa Sương. Không có ai biết cái này tinh thần phân liệt ngày trong lòng mới đến cùng nghĩ cái gì. Hắn âm hiểm xảo trá, quỷ kế kỳ tuyệt, đem đỉnh cấp thám tử cùng tâm lý chuyên gia đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng lại lấy một cái đơn giản nhất, nhất như mãng, ngu xuẩn nhất phương thức kết thúc mình liên hoàn phạm tội. Đinh Tiềm mang phức tạp tâm tình đi vào cấp cứu trung tâm. Mã Tiểu Quân thẳng tại phòng cấp cứu bên trong, toàn thân đốt thành cháy đen, cắm đầy cái ống, dựa vào dưỡng khí cơ duy trì sinh mệnh. Đinh Tiềm nghe nói, Mã Tiểu Quân trở về cục điều tra trước đó, ở trên người ngâm xăng, bị cảnh sát vây quanh về sau, gặp không thể trốn đi, liền dùng cái bật lửa đốt lên chính mình. Thế lửa thiêu đốt cấp tốc, trong nháy mắt đem cả người hắn bao khỏa tiến một quả cầu lửa bên trong. Chúng nhân viên cảnh sát cấp tốc đập dập lửa, đem thoi thóp hắn đưa vào cấp cứu trung tâm. Trải qua toàn lực cứu giúp, tạm thời bảo vệ tính mệnh, nhưng bác sĩ đối thương thế của hắn rất không lạc quan, lo lắng hắn lúc nào cũng có thể bởi vì bệnh biến chứng mất mạng. Đỗ Chí Hân, Tống Ngọc Lâm cùng những cảnh sát khác đều yên lặng đứng tại phòng cấp cứu bên ngoài, ai cũng không nói lời nào. Trông thấy Đinh Tiềm tới, Tống Ngọc Lâm vốn định chào hỏi, Đinh Tiềm lại không nhìn hắn, đẩy cửa đi vào phòng cấp cứu. Ai? Bệnh nhân vẫn còn kỳ nguy hiểm, ngươi không thể vào đến, mau đi ra. Phòng cấp cứu bên trong y sĩ trưởng lớn tiếng quát lớn. Đinh Tiềm đẩy ra hắn, đi đến trước giường bệnh, túi đầu nhìn thấy trên giường cái kia đã bị thiêu đến không có hình người ra hỏa. Mã Tiểu Quân. Hắn hô. Dưỡng khí cơ hồng hộc phát ra đơn điệu tạc âm. Thoi thóp Mã Tiểu Quân không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có lồng ngực theo hô hấp cơ có chút chập trùng. Mã Tiểu Quân. Đinh Tiềm nâng lên thanh âm, quắc. Đừng cho ta giả chết. Ngươi còn chưa tới thời điểm chết. Ôi, ôi. Mã Tiểu Quân nhất hồi phát ra gian nan hấp khí thanh. Dường như một cái thủng trăm ngàn lỗ ống bể. Hắn phí sức mở hai mắt ra, đục ngầu con mắt nhìn thấy hung thần ác sát Đinh Tiềm, từ cổ họng phát ra suy yếu tiếng cười. Ngươi không phải nhớ ta nhất chết à? Ha ha, ngươi đáng chết, nhưng không phải như thế tiểu chết. Đinh Tiềm nắm lấy cái cằm của hắn, đốt ngón tay phát xanh, cơ hồ muốn đem thủ đầu người bóp nát. Ta chết như thế nào? Còn muốn ngươi? Đồng ý không? Ngươi không thay đổi, vẫn là như vậy, tự cho là đúng. Ngươi cái này tên hỗn đản. Đinh Tiềm đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, cơ hồ muốn đem Mã Tiểu Quân đầu ấn vào giữa giường, giống dưa hấu nát đồng dạng để nát, ép nát, liền óc của hắn cùng vô sỉ linh hồn, hết thể ép thành thịt muối, cũng không thể một giải hắn mối hận trong lòng. Bác sĩ sợ Đinh Tiềm thật đem bệnh nhân chơi chết, đuổi ôm chặt lấy Đinh Tiềm, Mã Tiểu Quân cảm thấy vô cùng thú vị, hồi quang phản chiếu cười ha ha. Bị nhiệt độ cao đốt xấu lá phổi dùng sức đánh hút, phát ra tiếng cười so dạ miêu gọi còn khó nghe. Đừng cười. Đinh Tiềm gầm thét, ngươi cái này đáng chết, ngươi vì cái gì đần độn trở về? Ngươi không phải có năng lực sao? Vì cái gì không tiếp tục thi triển năng lực của ngươi đối phó ta à? Ngươi làm sao không hợp nhau ta? Mã Tiểu Quân phí sức nháy mắt mấy cái, Đinh Y Sinh, ngươi thua, thua đến cuối cùng, ngươi vẫn là không thắng được ta. Ngươi muốn theo ta phân cao thấp, ta lại không cho ngươi cơ hội này. Ngươi, ngươi, Đinh Tiệm một thanh túm rơi cắm ở Mã Tiểu Quân trên mũi dưỡng khí quản. Mã Tiểu Quân cười cười hai mắt trắng dã, tiết hầu phát ra sắp chết khụ khụ vang. Đứng tại phòng cấp cứu bên ngoài, Tống Ngọc Lâm nhìn đến Đinh Tiệm hoàn toàn mất khống chế, tranh thủ thời gian xông tới cùng Đỗ Chí Hân cùng một chỗ giữ lấy Đinh Tiệm. Y sĩ trưởng đưa ra tay, vội vàng cho Mã Tiểu Quân tiến hành cứu giúp. Phòng cấp cứu bên trong hỗn loạn tương mừng. Một trận điện thoại âm nhạc đột ngột vang lên. Tất cả mọi người một thời gian ngừng lại động tác, lẫn nhau nhìn xem. Mới phát hiện là Đinh Tiềm điện thoại đang vang lên. Đinh Tiềm lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét, lại là Liêu Phỉ gọi cho hắn. Không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Đinh Tiềm không biết là hẳn là cảm tạ Liêu Phỉ giúp hắn giải vây, vẫn là trêu tức nàng quấy rầy chính mình. Do dự một chút tiếp thông điện thoại. Người ở chỗ nào?
Tại cấp cứu trung tâm.
Liêu Phỉ hỏi.
Tìm ta có chuyện gì?
Đinh Tiềm lạnh như băng hỏi lại.
Ngươi đến cục điều tra một chuyến, ta chờ ngươi.
Đi làm gì?
Tới ngươi sẽ biết, cam đoan so Mã Tiểu Quân quan trọng hơn.
Cái này băng tuyết nữ nhân thông minh một chút liền đoán được Đinh Tiềm tâm tư. Đinh Tiềm nhìn một chút trên giường bệnh Mã Tiểu Quân, do dự một chút, đi ra phòng bệnh. Pháp y trong phòng chỉ có Liêu Phỉ một người.
Ngươi muốn nói với ta cái gì?
Đinh Tiềm hỏi nàng.
Ngươi đi theo ta.
Liêu Phỉ đứng dậy tiến hiểu rõ mổ ở giữa. Đinh Tiềm không rõ nội tình, sau đó theo vào tới. Liêu Phỉ đi đến bàn giải phẫu trước, bàn giải phẫu bên trên bảo bọc một khối to lớn vải trắng, nàng xốc lên vải trắng, lộ ra một bộ thảm không nỡ nhìn Nam Thi. Nam Thi nửa thân trên còn tính hoàn chỉnh, nhưng từ bộ ngực trở xuống đến giữa hai đùi liền giống bị cái gì đè ép, xoắn nát, xương cốt cùng nội tạng, thịt nát quấy lại với nhau, bạch, lục, màu nâu, căn bản không phân rõ bộ vị. Đinh Tiềm trong dạ dày dịch axit hơi kém không có từ miệng ra, hắn cố nén, hỏi, ngươi cho ta nhìn thi thể làm gì?
Đây chính là ông Hồng Trượng Phu Lữ Chính Khải.
Hán. Đinh Tiềm nhịn xuống buồn nôn, do xét người chết tương đối hoàn hảo mặt, chết đi người tướng mạo đều không thế nào để mắt. Lữ Chính Khải ở cấp 3 thế nhưng là giáo thảo cấp bậc. Hiện tại cả khuôn mặt bên trên ngũ quan nghiêm trọng và mẹo, con mắt nổi lên, thất khiếu chảy máu, giống như ác quỷ, duy trì vô cùng vẻ mặt thống khổ. Hắn là tai nạn xe cộ chết. Trước đó một thằng đến cất giữ trong bệnh viện nhà xác bên trong. Ta đem hắn kéo trở về. Trên người hắn có bao nhiêu chỗ tổn thương, bao quát va chạm tổn thương cùng nghiền ép tổn thương. Gây chuyện lái xe tựa hồ muốn diệt khẩu, đụng ngã người bị hại về sau, lại lặp đi lặp lại nghiền ép. Gây chuyện lái xe chính là Mã Tiểu Quân.
Đinh Tiềm nói, hắn hận thấu Lữ Chính Khải, hắn cho rằng là Lữ Chính Khải cướp đi người yêu của hắn. Hắn muốn đoạt lại người yêu, đầu tiên chính là chơi chết Lữ Chính Khải.
Ta đây cũng đại khái nghĩ đến. Cái này rõ ràng nhất cho hạ giận tổn thương, phổ thông gây chuyện án không đạt được nghiêm trọng như vậy trình độ.
Bất quá, đây không phải ta tìm mục đích của ngươi tới.
Ngươi tới tìm ta còn có chuyện gì?
Liêu Phỉ ánh mắt ý vị thâm trường, dừng lại vài giây đồng hồ, ta đối Lữ Chính Khải thi thể tiến hành toàn diện kiểm tra thi thể, tại Lữ Chính Khải móng tay khe hở phát hiện một loại hóa học vật chất.
Là cái gì?
Ma quỷ hô hấp.
Ngoại trừ cái này bên ngoài, ta còn đang hắn phát khe hở phát hiện ông hồng vết máu. Còn không chỉ một chỗ, ngươi không ngại suy luận một chút, đây rốt cuộc là làm sao, là chuyện gì?
Đinh Tiềm vô cùng kinh ngạc nhìn xem Liêu Phỉ.
Chúng ta một thẳng đến đều cho rằng ông Hồng là bị Mã Tiểu Quân sát hại. Trợ phu của nàng lại chết tại một trận tai nạn xe bên trong. Cái này một đôi giữa phu thê, căn bản không nên có bất kỳ gặp nhau. Nhưng là ông Hồng máu lại xuất hiện tại Lữ Chính Khải tóc bên trong.
Chương 17, Hoa Sương 2.
Có khả năng hay không là Mã Tiểu Quân trước hết giết ông Hồng, tay dính ông Hồng vết máu, sau đó lại giết Lữ Chính Khải lúc không cẩn thận đem máu dính vào trên người hắn?
Mã Tiểu Quân nếu là mở xe đụng chết Lữ Chính Khải, còn lặp đi lặp lại nghiền ép, hắn căn bản không cần đến xuống xe cũng có thể xác định Lữ Chính Khải chết rồi. Hắn không cần đến đụng Lữ Chính Khải thi thể.
Đinh Tiềm không nói,
lại nói, ngươi lại giải thích thế nào Lữ Chính Khải móng tay trong khe chất gây ảo ảnh?
Ông Hồng chính là bị ma quỷ hô hấp hạ độc chết.
Làm sao có thể? Làm sao có thể?
Đinh Tiềm trong đầu hỗn loạn tương mừng.
Mã Tiểu Quân, Lữ Chính Khải,
Lữ Chính Khải, Mã Tiểu Quân.
Họa rồng họa hổ khó họa xương, biết người biết mặt không biết lòng.
Đặc án tổ tại toàn diện điều tra Lữ Chính Khải lúc phát hiện hắn là người địa phương, lão gia ngay tại Lam Kinh ngoại ô thành phố khu. Ngoại trừ tại Nguyệt Quế vườn cư xá có một tòa cùng ông Hồng phòng cưới bên ngoài, tại gia tộc còn có một ngôi nhà.
Sáng sớm,
Hàn Vũ bao phủ xây dựa lưng vào núi thôn trấn. Xe cảnh sát dọc theo trong trấn mấp mô thấp kém đường xi măng sóc nảy 5-6 phút, tại một tòa rách nát cổ xưa viện lạc trước dừng lại, tầng hai lầu nhỏ tĩnh mịch tại thanh lãnh nắng sớm bên trong, cửa sổ đóng chặt, trong khe gạch sinh sôi ra cỏ dại, không có chó sủa, không có gáy, gian viện tử này bên trong không có một chút nhân khí. Trong trấn người nói, Lữ Chính Khải phụ thân lão Lữ đầu đi qua tại toàn hương đều là số một số hai nhân vật, mở hai nhà máy, ngay tại chỗ tương đương có uy tín, còn làm qua trưởng trấn. Con của hắn Lữ Chính Khải thờ nhỏ cũng là tuấn tú lịch sự, xét nghiệm thật tốt, đều du học đến nước ngoài. Đầu những lão Lữ đầu qua đời, bạn già về sau được lão niên sinh ốc, đưa đến trại an dưỡng. Lữ gia phòng ở từ đây vẫn trống không, ngẫu nhiên Lữ Chính Khải sẽ về nhà ở hai ngày. Nhưng mỗi lần trở về đều là một người, ngoại trừ vừa kết hôn, lại có chưa thấy qua hắn mang nàng dâu đồng thời trở về qua. Trong trấn người đều biết hắn có tiền đồ. Đến tột cùng trong thành làm cái gì, ai cũng không rõ ràng.
Đinh Tiềm đi xuống xe cảnh sát, từ trong viện những cái kia người mặc chống đuổi phục vật chứng kỹ thuật viên bên người đi qua, vòng qua chính phòng bên cạnh lối đi nhỏ, đi đến hậu viện. Nơi đó còn có một gian nhà kho, là một gian vứt bỏ chuồng heo.
Liêu Phỉ đang đứng tại cửa ra vào. Nàng đưa cho Đinh Tiềm hai cái cao su lưu hóa quản, để hắn cột vào giày lên, phòng ngừa một hồi dấu chân cùng ngại nghi nhân dấu chân lẫn lộn. Liên tại bên trong, ngươi tự mình xem đi. Đinh Tiềm đi vào đại môn, tia sáng lập tức tối xuống, dường như đột nhiên tiến vào một cái hang động đen kịt bên trong. Trung quanh vách tường toàn bộ dán màu đen giấy dầu giấy, liên cửa sổ đều cản trở, nếu như không bật đèn, phòng gian căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lều đỉnh treo một chiếc đèn chân không. Lúc này lóe lên, ném ghế tiếp to lớn chùm tia sáng. Một cái số lớn tủ lạnh, quan tài đồng dạng đặt ngang ở góc tường. Hai cái dài mảnh bàn liều cùng một chỗ, được thật dày chống nước bố, phía trên đặt vào đại trung tiểu hào các loại cưa bằng kim loại, giao thoa răng cương ngưng một tầng vết máu khô khốc. Chống nước bày lên có một đại bảy màu nâu ô ban, nổn ngang lộn xộn vạch lên từng đạo vết nứt. Có lỗ hổng xâm nhập mặt bàn, để cho người ta lưng phát lạnh, điểm khả nghi chủ sinh. Tại chùm tia sáng sáng tối chỗ giao giới đứng sừng sững lấy một người cao ý dụng nhiệt độ ổn định dương, trong cửa kiếng phong tồn lấy một cái không trọn vẹn hình người. Nàng mỗi một cái bộ vị đều có thể xưng hoàn mỹ. Vánh nhuận cánh tay ngọc, thước tha thông thể, đây là đùi, thon dài bắp chân. Những này bộ phận cũng có thể tháo dỡ, như là xếp gỗ đồng dạng ghép lại đông lạnh cùng một chỗ. Đáng tiếc còn chưa đủ hoàn chỉnh, thiếu khuyết hai tay, hai chân, còn có đầu. Đinh Tiềm nâng lên run nhẹ nhẹ tay, chậm rãi kéo ra cửa thủy tinh, hàn khí đập vào mặt, không trọn vẹn hình người gần tại chết thước. Hắn tìm kiếm những này mất tích thi khối 2 năm. 2 năm này đủ để cải biến cả đời người của hắn. Danh dự của hắn, tình cảm của hắn, nhân tính của hắn, tất cả đều trải qua trước nay chưa từng có khảo nghiệm. Hắn chịu nhục, cắn chặt răng, giống như một con mình đầy thương tích độc lang, tại nước bùn bên trong sắp chết chờ đợi. Tất cả mọi người cho là hắn sụp đổ, lại không nhìn thấy trong mắt của hắn thiêu đốt tàn lửa. Hắn coi như liều mạng một đầu tàn mệnh, cũng muốn đem người cùng một chỗ kéo vào địa ngục. Hắn không khát vọng cứu rỗi, hắn chỉ hy vọng địch nhân của hắn so với hắn thảm hại hơn. Khi hắn rốt cục bắt lấy Mã Tiểu Quân, nội tâm tràn đầy báo thù nhanh cảm giác. Thẳng đến bây giờ, coi là thật tướng lấy dạng này đột nhiên xuất hiện phương thức xuất hiện ở trước mặt hắn, cơ hồ đem hắn đánh bại. Liêu Phỉ lặng yên đi đến Đinh Tiềm sau lưng, nói, nhiệt độ ổn định trong tủ những cái kia thi khối, tại ngươi trước khi đến ta sơ bộ làm A bờ ho nhóm máu kiểm tra, cùng trước đó mấy cái kia bị tách rời người bị hại nhóm máu đều có thể ăn cướp. Các thôn dân nói, Lữ Chính Khải cách mỗi mấy tháng liền biết lái xe về nơi này một lần, ở thêm mấy ngày, xưa nay không ra khỏi phòng, rời đi cũng là nhỏ giọng biệt tích, các thôn dân cũng không biết hắn về nhà làm gì. Nói hắn người này rất thần bí. Bây giờ suy nghĩ một chút, người đối dương hành lý toái thi án hung thủ làm chắc tả, còn rất chuẩn xác, hoàn mỹ chủ nghĩa người. Gây án không mang theo bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích động cơ, thuần túy chứng minh năng lực hình thi nụ ở cuồng. Phi thường tiêu ngạo, đem gây án xem như một môn nghệ thuật, đem người bị hại xem như chứng minh hắn năng lực công cụ. Mà lại hắn vẫn là gia đình giàu có, thành tích cao, có tài nhưng không gặp thời nam tính phần tử trí thức. Cái này hoàn toàn chính là Lữ Chính Khải bản nhân chân thực khắc họa. Hắn tại Nhất Xuân Phong đắc ý thời điểm, bởi vì chỉnh dung giải phẫu thất bại, thân bại danh liệt, cuối cùng không thể không về đến quê nhà. Tại một nhà không đáng chú ý chỉnh dung bệnh viện công việc, tâm yếu ớt ngạo hắn đầy cõi lòng, phẫn nộ, cuối cùng đi hướng cực đoan. Đinh Tiềm thở dài, cho dù đoán đúng thì đã có sao, vẫn là không có bắt hắn lại. Ta thật hy vọng hắn không chết. Nếu như hắn không chết, chết người sẽ còn càng nhiều. Liêu Phỉ nhìn qua nhiệt độ ổn định trong dương không trọn vẹn hình người nói, chỉ cần trong lòng hắn nữ nhân hoàn mỹ không có hoàn thành, hắn sẽ còn một mực gây án xuống dưới. Liêu Phỉ trầm mặc một hồi, còn nói, nhưng vụ án này còn không tính xong, có một cái chân chính đau đầu vấn đề bày ở trước mắt. Nếu như Lữ Chính Khải mới thật sự là hung thủ, kia Mã Tiểu Quân tại vụ án này bên trong lại là cái gì nhân vật? Hắn cùng Lữ Chính Khải lại là quan hệ như thế nào? Hai người bọn họ đến cùng ai là hung thủ? Đinh Tiềm không có trực tiếp nghiên cứu thảo luận Liêu Phỉ nghi vấn, hắn chỉ vào nhiệt độ ổn định trong dương không trọn vẹn hình người, bỗng nhiên nói, cái này nữ nhân hoàn mỹ trước mắt còn ít hai tay, hai chân, còn có đầu. Hoàn mỹ đầu người Lữ Chính Khải trước mắt hẳn là còn không có tìm được, Ôn Hân mất tích tay, hắn đã trả lại cho ta. Còn lại chính là một đôi chân, Lưu Thúy Thúy mất tích chân, Ấn Lý Thuyết hẳn là cũng ở nơi đây, vì cái gì không có đâu? Cái này ta còn chưa kịp nói cho ngươi, rất kỳ quái, chúng ta lật khắp cả viện, trong phòng ngoài phòng, chính là không có tìm tới Lưu Thúy Thúy chân. Đinh Tiềm nghe xong cũng không có kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trước mặt không trọn vẹn hình người, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thời gian trong bất chi bất giác đình chỉ. Trên cổ tay thiên toa đồng hồ, dây đồng thời đình chỉ. Chương 17, Hoa Xương, 3. Sau một khắc, kim đồng hồ bỗng nhiên hướng tướng phương hướng ngược phi tốc xoay tròn, kim phút, kim đồng hồ, cùng theo lượn vòng, đảo ngược thời gian. Bên người cảnh vật cùng nhau cấp tốc biến ảo. Tại một đoạn thời khắc lại đống nhiên đình chỉ. Đinh Tiềm mở mắt ra, nhà kho, toái thi hết thảy đều không thấy. Hắn thân ở một gian xa hoa chung cư trong phòng khách, thủy tinh đèn treo tản mát ra óng ánh mê ly còn sáng, tô điểm tại yên tĩnh trong phòng khách. Hắn nhớ kỹ nơi này. Đây là ông Hồng cùng Lữ Chính Khải nhà. Lúc này, nơi này còn không phải hung thủ hiện trường, tràn đầy ấm áp tường hòa bầu không khí. Một cái dung mạo đoan chính thanh nhã thiếu phụ từ phòng ngủ chậm rãi đi ra, ôn nhu nói, "Ngươi trở về." Hắn xoay người, đã nhìn thấy ông Hồng. Nàng sống sờ sờ ở trước mắt, xinh đẹp động lòng người. Thân thể xinh đẹp. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, Chính Khải, ta cùng bình thường có cái gì không giống sao? Ông Hồng phát hiện ánh mắt của hắn cùng bình thường không giống nhau lắm. A, không có gì. Trước tắm rửa sao? Ông Hồng tới, muốn giúp hắn thoát áo khoác. Ta tự mình tới đi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Hắn nói. Nhưng là phát hiện ông Hồng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt miễn cưỡng giả ra dáng tươi cười ngay tại biến mất. Chính Hải, ta có lời muốn nói với ngươi, buổi sáng ngươi không có rảnh, liền bây giờ nói đi.
Ngươi muốn nói gì, nghiêm túc như vậy?
Hắn thuận miệng nói.
Ta suy nghĩ thật lâu, chúng ta vẫn là chia tay đi.
Ngươi nói cái gì?
Hắn kinh ngạc nhìn qua ông Hồng, lấy vì lỗ thai của mình nghe lầm.
Ta nói, chúng ta vẫn là ly hôn đi.
Vì cái gì?
Ông Hồng giữ kín như bưng nhìn xem Lữ Chính Khải, ta đổ vật đã thu thập xong.
Chính là muốn đợi ngươi trở về, nói rõ với ngươi.
Đến cùng là vì cái gì, chúng ta qua phải hảo hảo, nói thế nào ly hôn liền ly hôn, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái giải thích ra.
Ông Hồng lắc đầu, không muốn trả lời.
Quay người vào nhà, lôi ra dương hành lý, ta hai ngày này ở khách sạn ở, ly hôn hiệp nghị ta đã viết xong, phóng trên giường, ngươi ký tên đi.
Chờ ngươi hai ngày này có thời gian, cho ta gọi điện thoại, chúng ta liền đi cục dân chính đem sự tình làm đi.
Nhìn xem thê tử bình tĩnh như vậy nói ra lời nói này, hắn quả thực muốn nổi điên.
Đến cùng là vì cái gì? Bởi vì ta hiện tại xong, sụp đổ, ngươi xem thường ta, ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi.
Ta đi cùng với ngươi 10 năm, từ cao trung liền ở cùng nhau.
Ngươi cảm thấy ta sẽ loại suy nghĩ này hả?
Ông Hồng lạnh lùng nói.
Kia rốt cuộc bởi vì cái gì?
Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài có người rồi?
Ngươi không nói lời nào chính là chấp nhận đúng thế.
Hắn tức giận đến rỗi tay nắm lấy ông Hồng.
Ông Hồng lui lại, chán ghét đẩy tay của hắn ra, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách.
Ngươi không nên ép ta nói sao, chuyện của mình ngươi không biết.
Ông Hồng hỏi lại.
Có ý tứ gì, ta không rõ.
Ngươi vì cái gì xưa nay không mang ta về ngươi lão gia?
Cái này ta lão gia có quan hệ gì?
Cái kia phòng ở quá phá lạ, trở về làm gì, ta còn dự định qua 2 năm đem nó bán.
Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không cần che giấu, ngươi không cần đến lừa gạt nữa ta.
Ngươi nói ngươi lần này đi công tác, ngươi thật sự là đi công tác sao?
Hắn khẽ giật mình.
Ta theo dõi ngươi.
Cái gì?
Hắn phí sức nuốt.
Có loại dự cảm bất tường.
Ta một mực đi theo ngươi, đi ngươi lão gia, ta nhìn thấy.
Nói tới chỗ này, ông Hồng che miệng lại nói không được nữa.
Nàng cũng không còn cách nào che giấu, trong mắt hiện lộ ra vô cùng sợ hãi, còn có thật sâu căm hận.
Xong.
Nàng rốt cuộc biết.
Trong đầu hắn ông tác hưởng, giống như cao tốc hành xử ô tô đột nhiên gãy mất nhất cái linh kiện.
Hắn tuyệt vọng mà bất lực nhìn qua thê tử, "Tiểu Hồng, ngươi nghe ta nói, không phải như ngươi nghĩ."
Hắn đưa tay muốn ôm lấy ông Hồng, hắn đã lưu lạc đến nước này, thê tử là hắn duy nhất trụ cột tinh thần. Nếu như mất đi nàng, hắn liền không còn có cái gì nữa.
Ông Hồng hoàn toàn không có đã từng ôn nhu, dùng sức đẩy hắn ra, "Ta đã tận mắt thấy,
ngươi còn muốn giảo biện?"
Ngươi là tội phạm giết người.
Lao công của ta lại là tội phạm giết người.
Xuyệt, nhỏ giọng một chút.
Lão bà.
Hắn dọa liên tục thở dài, ngươi phải tin tưởng ta chỉ là nhất thời tức giận, mới như thế.
Ngươi biết, đều là 2 năm trước bộ kia giải phẫu hủy ta chỉ là ra một chút xíu sai sót, người bệnh kia thuần túy là cố tình gây sự, thế nhưng là bệnh viện đám kia đồ hèn nhát không dám đứng ra chủ trì công đạo, đem chỗ có trách nhiệm toàn bộ đều trốn tránh tại trên đầu của ta. Ta vì bọn họ mang đến nhiều ít danh dự, kỹ thuật của ta trình độ là toàn viện duy nhất có thể cùng Nhật Bản Hàn Quốc sánh ngang. Liên minh tinh đều chuyên môn tìm ta làm chỉnh hình. Nhưng sự đáo lâm đầu, bọn hắn tá ma giết lửa, càng có chút ghen ghét ta mới có thể tiểu nhân thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Để cho ta vừa rơi xuống đến cùng, còn muốn nghiền n.
Á ta, chửi đối ta, để cho ta vĩnh thế thoát thân không được.
Ta rốt cục triệt để nhận rõ xã hội này, từng cái giả vờ giả vịt, ra vẻ đảm bảo, kỳ thật đều mẹ hắn là cặn bã, bại hoại, không có nhân cách xuất sinh. Ta đối bọn hắn thân mật, bọn hắn không cảm ơn, ta giết bọn họ, bọn hắn e ngại ta, tôn trọng ta.
Ngươi nói bọn họ có phải hay không gian hàng, không đáng thương hại.
Nhìn thấy ông Hồng kinh hãi mặt không có chút máu, hắn vội vàng còn nói, nhưng ngươi không phải bọn hắn như thế, ngươi đừng sợ ta sẽ không tổn thương ngươi.
Ngươi một thằng đến là ta duy nhất yêu lão bà.
Chúng ta chỉ cần cùng một chỗ tốt cuộc sống thoải mái liền tốt.
Ngươi đúng là điên, Lữ Chính Khải, ngươi tại giết người ngươi biết không, ngươi sao có thể không thèm để ý chút nào.
Lão bà, ta sai rồi, ta để ý, súc vật cũng có súc vật còn sống quyền lợi, ta biết, cho nên ta chỉ là 2 năm trước giết qua bọn hắn, ngươi thấy đều là 2 năm trước kia.
Ta đã sớm không giết người.
Chúng ta cùng một chỗ tốt cuộc sống thoải mái có được hay không, đừng suy nghĩ tiếp những cái kia không chuyện vui.
Ta cam đoan từ nay về sau cũng không làm chuyện như vậy.
Ngươi nói thật là nhẹ nhõm a.
Ông Hồng hai mắt rơi lệ, phẫn nộ nói, ngươi đã giết người, làm sao có thể nói quên liền quên đi.
Ta cùng ngươi biết 10 năm, kết hôn 2 năm, vậy mà cho tới hôm nay phát hiện, ngươi nguyên lai là dạng này tâm lý vặn vẹo người, Mã Tiểu Quân cùng ngươi so ra, thật sự là không tính là gì.
Cái gì?
Mã Tiểu Quân?
Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức toát ra nanh ác biểu lộ, ngươi vì cái gì đột nhiên nhắc tới hắn? Chẳng lẽ các ngươi bây giờ còn có lui tới sao?
Ngươi ngược lại là nói chuyện a.
Lúc đầu ta không muốn nói cho ngươi biết, đã ngươi hỏi, tốt ta, đúng thế.
Mã Tiểu Quân kỳ thật cũng không có biến mất, hắn ngẫu nhiên sẽ còn cho ta viết thư.
Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta cùng Mã Tiểu Quân thanh bạch, đừng dùng loại kia buồn nôn tâm tư mua ta.
Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên viết thư cho ta, chào hỏi một chút, cũng chỉ thế thôi.
Hắn là ưa thích ta, từ năm đó đến bây giờ xe đều chưa từng thay đổi, cao trung lúc ấy hắn lại theo dõi ta lại viết thư, đem ta dọa cho phát sợ, nhưng là những năm này quá khứ, hắn chưa từng có xảo nhiễu qua ta.
Có lẽ là ta lúc đầu nghĩ sai.
Mà ngươi, ta đã nhìn sai, ngươi dùng ưu tú bề ngoài che giấu ngươi xấu xí tâm linh.
Ngươi so Mã Tiểu Quân càng điên, ngươi mới thật sự là biến thái.
Chương 17,
Hoa Sương, bốn. Ngươi lại nói. Hắn tức hổn hển nào tới, bóp lấy ông Hồng cổ. Cặp kia tinh hồng thị sát ánh mắt đem ông Hồng hù dọa, liếc ngơ ngác nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy bất lực. Tay của hắn chậm rãi buông ra, cố gắng khống chế lại cảm xúc, thở thật dài, tốt ta, ngươi muốn rời khỏi ta, ta cũng không nói cái gì, ta chuyện của mình làm, ta gieo gió gặt bão. Hắn cổ họng nghẹn nào, chúng ta dù sao cùng một chỗ sinh sống những năm này, trải qua mưa gió, ta cho ngươi thêm làm một bữa cơm đi. Hắn quay người đi vào phòng bếp, thận trọng làm một đường thê tử thích ăn nhất thập cẩm bánh mì nướng ti giả. Hắn đem ti giả bưng lên bàn, bày xong dao nĩa đĩa, rót hai chén rượu đỏ, còn đốt lên ngọn nến. Ông Hồng ngơ ngác nhìn qua, trong mối cảm xúc ngổn ngang. Hai người trước đây như keo như sơn, anh em thời điểm, ăn qua bao nhiêu lần dạng này lãng mạn ánh nến bữa tối. Nếu như có thể, nàng tình nguyện trở lại quá khứ, vĩnh viễn cũng không phát hiện trượng phu bí mật. Không cần như thế đi. Ta hiện tại ăn không trôi. Hắn nói. Xem ở chúng ta nhiều năm vợ chồng phần, coi như ta cầu ngươi lần này. Tiểu Hồng. Trên mặt hắn toát ra cầu xin thương xót thân sắc. Ông Hồng mềm lòng, thở dài, ngồi vào trên ghế, ta liền bồi ngươi uống chén lớn rượu, sau đó ta liền đi. Nàng cầm lấy trước mặt ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy rời ghế. Tiểu Hồng, ngươi chờ một chút. Ăn đồ vật đi. Ngươi có thể nuốt trôi, ta ăn không vô. Ông Hồng hai mắt rưng rưng ngắm nhìn trượng phu, lưu cho ta một phần mỹ hảo ký ức đi. Chính Hải. Nàng tâm ý đã quyết, kéo lấy dương hành lý đi tới cửa, mở ra cửa chống trộm. Ai ngờ nhóm vừa đẩy ra, hắn tiến lên một thanh đem cửa đóng lại. Ngươi đang làm gì đó? Ông Hồng nổi giận quát. Bộ kia mới vừa rồi còn tràn ngập hối hận cầu xin biểu lộ dần dần âm lãnh. Rời nhà, ngươi có thể đi chỗ nào? Đi Mã Tiểu Quân sao? Ta đi chỗ nào không cần đến ngươi quản, ngươi tránh ra. Ông Hồng nghĩ đẩy ra trượng phu, thế nhưng là bỗng nhiên cảm giác tim đập rộn lên, trước mắt mơ hồ, cả thân thể đều không làm gì được. Ngươi cho ta uống cái gì? Không đợi được trượng phu trả lời, nàng đã cấp tốc đánh mất ý thức, triệt để rơi vào hắc ám. Nhìn xem thê tử thân thể bất lực tựa ở cửa chống trộm bên trên chậm rãi trượt xuống, hắn từ trong hàm răng gạt ra âm tàn thanh âm, ta đều nói qua, ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi lại không tin. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta làm sao có thể để ngươi đi, loại sự tình này chỉ có thể phóng trong lòng mình, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Hôm nay để ngươi đi, ai biết ngươi sau này sẽ không bán đứng ta. Ta cũng không nghĩ dạng này, con đường này là chính ngươi tuyển, không thể trách ta. Hắn đưa tay thử một chút ông Hồng hơi thở mong manh, ngay tại sắp gặp tử vong. Tỉnh táo lại, hắn không khỏi bắt đầu nghĩ mà sợ. Hắn oán hận nhìn xem ông Hồng, ngươi liền biết gây phiền toái cho ta, ta căn bản là không có nghĩ tới muốn giết ngươi, hiện tại ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ a, ngươi cái này phụ lòng nữ nhân ngu xuẩn. Hắn ngồi liệt tại thê tử bên cạnh thi thể, cầm qua rượu đỏ bình, một ngụm tiếp lấy một ngụm uống rượu, cầm bình rượu tay không ngừng run rẩy, nhiều lần nuốt xuống một ngụm rượu, bình miệng liền không đến miệng ở đâu. Hắn là thật dọa sợ, hắn dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết người, liền cảnh sát cũng dám chơi bừa, nhưng lại chưa từng có dưới mắt kinh hoàng như vậy thất thố qua. Hắn đối đầu góc của mình luôn luôn tự tin, từ nhỏ đến lớn, vô luận làm cái gì hắn cũng có thể làm đến tốt nhất. Học tập hắn số 1 số 2, từ sơ trung đến cao trung, mỗi lần đại khảo, tên của hắn lần không có thấp hơn 10 tên bên ngoài. Xuất ngoại đào tạo sâu, hắn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ độ khó lớn nhất chỉnh dung giải phẫu. Tham gia công tác, hắn cũng là siêu quần bạt tụy bác sĩ. Cho dù là phạm tội giết người, hắn đều có thể trở thành giàu hoạt nhất tội phạm. Hắn lớn mật, thận trọng, suy nghĩ chu toàn, hắn thấy làm một cọc hoàn mỹ mưu sát cũng không khó khăn. Hắn tổng kết 2 điểm mấu chốt. 1. Không muốn cùng người bị hại ở giữa có bất cứ liên hệ gì. 2. Không muốn tại hiện trường phát hiện án lưu hạ bất luận cái gì cho thấy thân phận vết tích. Cái này giống đi học thời điểm khảo thí đồng dạng, đem bài thi cẩn thận đọc hiểu, làm bài thời điểm không xuất hiện qua loa, nộ phán, liền có thể đạt được hài lòng điểm số, chỉ cần hắn nghĩ, mắt điểm cũng hợp tình hợp lý. Sở dĩ có rất nhiều tội phạm xa lưới, đó là bởi vì đần học sinh đều ở đại đa số. Hiện tại, hắn muốn để cái này vô sỉ, dơ bẩn xã hội nhìn xem, hắn đối xử mọi người hiền lành cũng không phải là bởi vì mềm yếu bất lực, bọn hắn cho là hắn có thể lấn liền có thể tùy ý tra đạp, kia thật là không biết tốt xấu. Chỉ cần hắn nghĩ, tất cả mọi người bất quá là hắn đùa bỡn đồ chơi. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, hắn sẽ giết chết thê tử của mình. Đó căn bản không ở hắn trong kế hoạch. Hắn nên làm cái gì? Cái này chú định sẽ không là một cái hoàn mỹ phạm tội. Hắn liều mạng nâng cốc hướng trong cổ họng rót, ý đồ dùng cồn gây tê tâm tình bất an, rượu dịch dọc theo khỏe miệng mãnh liệt ra bên ngoài tràn, hắn gần như sắp đem bản thân sang chết rồi. Hu khụ khụ khụ. Hắn kịch liệt ho khan, từ lỗ mũi cùng miệng phun ra ngoài lấy tàn rượu, ho khan, hắn bỗng nhiên dừng lại. Chậm rãi dương mắt trông thấy ngửa mặt chết đi thê tử. Một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Không, loại này có thể biến thành hoàn mỹ phạm tội. Căn bản không khả năng làm khó ta. Ta thật sự là thiên tài. Một cái kế hoạch tại trong đầu hắn chậm rãi thành hình. Hắn âm trầm đắc ý cười. Hắn rôi tay nắm lấy ông Hồng hai chân đem kéo tới phòng bếp. Không chút do dự đem ông Hồng quần áo từng kiện bóc đi, kéo ra tủ lạnh cửa, ôm lấy ông Hồng thi thể bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó đi xuống lầu nhà để xe, cầm một đại quyển trong suốt vải tơ lạt tịt, còn có một thanh cưa bằng kim loại. Về đến nhà, hắn tìm tới một cái tiểu bàn vuông đặt ở trong phòng bếp, đem vải tơ lạt tịt trải ở phía trên. Chuẩn bị hoàn tất, hắn trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế salon xem TV, một mực sau khi thấy nửa đêm. Đoán chừng đông lạnh thời gian không sai biệt lắm. Hắn đi đến phòng bếp, đem đã đông cứng ông Hồng từ trong tủ lạnh đẩy ra ngoài đặt ở trên bàn vuông, dùng cơ bằng kim loại đem từng khối tách rời, tựa như 2 năm trước đối phó cái khác người bị hại đồng dạng. Kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu. Ngày thứ 2, hắn xin phép nghỉ không có đi làm. Hắn tìm ra đại học lúc mặc qua y phục thay đổi, đeo một cặp mắt kiếng, cách ăn mặc dáng vẻ thư sinh 10 phần, đi đến đường phố, tìm kiếm phù hợp đối tượng. Hắn biết thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh. Tuyển đến tuyển đi, tại trải qua cầu vượt thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào một cái ăn xin tiểu cô nương trên thân. Nàng nhưng mà 17-18 tuổi niên kỷ. Chính quỳ trên mặt đất, trước người phủ lên một trương vết máu loang lổ vải trắng, phía trên tinh hồng chữ viết viết mẫu thân bị bệnh cần dùng gấp tiền. Xem xét chính là gạt người. Cho nên, chân chính bố thí người lác đác không có mấy. Hắn cười. Ngoại trừ cảm thấy nàng trò lừa gạt không rất cao minh, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Chương 17, Hoa Sương, Nam. Hắn đi đến nữ hài bên người, lấy ra 100 khối phóng ở trước mặt nàng trong hộp cơm. Nữ hài mệt mỏi cúi đầu, đột nhiên trông thấy 100 khối tờ bay vào trong hộp cơm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Quả nhiên, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn cố ý giả bộ như một bộ vẻ mặt tân cần, muốn nói lại thôi đưa mắt nhìn thiếu nữ một hồi, ngại ngùng đi ra. Hắn biết mình dáng dấp không khó coi, lại rất biết phỏng đoán tâm tư của nữ nhân. Bằng không năm đó ông Hồng cũng sẽ không hết hy vọng sập đi cùng với hắn. Hắn một mực mặt qua góc phố, đi ra nữ hải ánh mắt bên ngoài mới dừng lại. Sau đó vụng trộm giám thị nàng, một mực chờ đến hắn ban đêm thu dọn đồ đạc rời đi. Hắn xa xa theo đuôi nàng, thăm dò nàng lâm thời chỗ ở, cố ý đứng tại đường phố đối diện, đủ xa, nhưng lại có thể làm cho nàng phát hiện địa phương, giả bộ như lơ đãng vừa vặn bị nàng phát hiện. Hắn tựa như một cái mối tình đầu nam sinh bỗng nhiên gặp được ngưỡng mộ trong lòng nữ hải như thế, lửa nóng lại thật trọng. Nữ hải rất nhanh phát hiện hắn. Từ nữ hải phản ứng đến xem, nàng cũng không ghét mình, đã bắt đầu tâm động. Tình yêu vốn chính là mù quáng, không có giàu nghèo, không có có giai cấp, không có xấu đẹp, chỉ cần lưỡng tâm cùng vui vẻ, nó chính là trên thế giới nhất bình đẳng giao dịch. Bắt đầu thuận lợi, hắn hài lòng về nhà. Ngày thứ 2, hắn 3 ngày cố ý không có xuất hiện, khi nắm khi bông, tại trong lòng cô bé đầy đủ nổi lên chờ mong. Về sau, ở buổi tối cơ hồ giống nhau thời gian, hắn lại xuất hiện tại đường cái đối diện. Lần này, hắn lớn mật hướng nữ hải vẫy tay. Nữ hải cũng giống như ma đồng dạng, liều lĩnh hướng đi hắn. Hắn thuận lợi đem cái đần độn tiểu ăn mày lừa gạt xe, trong lòng đều muốn cười nở hoa rồi. Đây hết thảy sớm nằm trong dự liệu của hắn, đơn thuần thiếu nữ, xã hội tầng dưới chót, cực độ tự ti, khát vọng yêu mến. Có đó là cái điều kiện nữ nhân, có thể tùy tiện bị bất luận kẻ nào khống chế. Rất xem thêm giống như chuyện không thể nào, nếu như ngươi có thể tiến hành nghiêm cẩn logic phân tích, nó kỳ thật cũng không khó làm được. Đương nhiên, đây cũng là thiên tài cùng người tầm thường ở giữa khác biệt. Tiếp xuống liền xe nhẹ đường quen. Gian cách 2 năm lần nữa gây án, trong lòng vẫn tràn đầy kích động, hắn vốn là muốn qua thu tay lại, chỉ là nghĩ đến mình còn chưa từng hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy tiếc hận. Thẳng đến bây giờ hắn mới hiểu được, kỳ thật mình không giờ khắc nào không tại khát vọng ôn lại loại cảm giác kích thích này. Hắn mở ra ông hồng xe, đem nữ hải mang vào cư xá, tiến nhà mình. Hắn không lo lắng bị giám sát chụp tới, hắn sách đã sớm tiến hành xử lý, những này ngây thơ đồ vật còn có thể làm khó hắn à. Xe ngừng dưới lầu, hắn trước quan sát một chút ngoài xe động tĩnh, hiện tại là ban đêm, trong khu cư xá người vốn lại ít, xác định chung quanh không có người đi qua. Hắn mới mang nữ hải xuống xe. Cái này đần độn tiểu cô nương thế mà không có cảm thấy được bất kỳ khác thường gì. Hắn đem nữ hải mang vào nhà, để nàng trong phòng khách chờ, mình đi phòng bếp chuẩn bị tách rời cần công cụ. Nàng sẽ thành thành thật thật ngồi ở trên ghế salon chờ. Hắn thật sự là thay sự thông minh của nàng cảm thấy bi ai. Nếu không phải muốn nhất định phải lập tức động thủ, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng lựa chọn dạng này mục tiêu. Nàng thật sự là không đủ đẳng cấp. Chi sau phát sinh sự tình liền càng thêm buồn cười, hắn vốn còn nghĩ cho nữ hài uống chút phóng thuốc ngủ đồ uống, không nghĩ đến hắn đánh bậy đánh bạn, đi vào phòng ngủ, nhìn thấy trên giường ông Hồng thi khối, liên thanh gọi đều không có, trực tiếp dọa ngất đi. Này cũng mất đi hắn không ít khí lực. Hắn đem nữ hài thoát hết, dùng băng giang quấn thành một đoàn, nhét vào tủ lạnh, chờ đến hắn hoàn toàn đông cứng, lại dùng cái cưa đem cưa thành 12 phần. Căn cứ dương hành lý lớn nhỏ, liều xếp gỗ đồng dạng đem thi khối chỉnh tề xếp chồng chất ở bên trong, không nhiều không ít, vừa vặn lợi dụng toàn bộ không gian. Hắn lưu lại một đôi chân, cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy nữ hải chân xinh đẹp, mà là phải gìn giữ hắn nhất quán phong cách. Sau đó, hắn thừa dịp trời tờ mờ sáng thời điểm, đem đổ đầy thi khối dương hành lý chuyển xuống lâu, bỏ vào ông Hồng tiệu trong cốc sau xe, lái xe lên đường. Đem cái dương vứt bỏ tại việc khác trước chọn tốt mặt trời mới mọc công viên tiên nữ tán hoa pho tượng hạ. Làm xong đây hết thảy, hắn tựa như trải qua một trận đại khảo thử, đề mục lại khó, thời gian cần trương. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bằng vào thiên phú của mình giao cho một phần hài lòng bài thi. Tiếc nuối duy nhất là đã mất đi ông Hồng. Đây là không làm sao được sự tình, hắn đã cho nàng cơ hội, chỉ đổ thừa nàng không cố mà chân quý. Còn lại còn có một chút kết thúc công việc, tách rời sau ông Hồng còn cất giữ trong tủ lạnh. Hắn trong đêm đem ông Hồng thi thể kéo đến quê nhà kho cất giữ, chuẩn bị 2 tháng về sau lại khí thi. Hắn nhất định phải cam đoan nhất quán gây án phong cách, không thể cho cảnh sát lưu một chút hoài nghi khả năng. Về đến nhà, hắn đơn giản thu thập một chút, buổi chiều dự định đi đơn vị nhìn xem. Hắn muốn đem hết thệ làm thiên ý vô phùng. Hắn chuẩn bị kỹ càng đang cùng các đồng nghiệp nói chuyện phiếm thời điểm, nói cho bọn hắn thê tử của mình tối hôm qua không có về nhà, hỏi bọn họ một chút, thê tử có hay không cùng những cái kia nàng nhận biết nữ đồng sự liên lạc qua. Dạng này có thể rất tự nhiên đem ông Hồng mất tích tin tức sớm tung ra ngoài, dễ dàng cho cảnh sát tương lai điều tra thường có người làm chứng cho hắn. Hắn vốn định lái xe của mình đi đơn vị, kết quả phát hiện xe làm sao cũng đánh không cháy. Ngắm lại đơn vị khoảng cách không xa lắm, dứt khoát liền đi bộ đi qua, vừa vặn nhanh nhẹn thông suốt thuận tiện nghĩ muốn làm sao che lấp, làm sao tổ chức ngôn ngữ. Hắn cố ý nhiều đi xa đơn vị, cho mình dư giả suy nghĩ thời gian. Thế nhưng là, hắn vô luận như thế nào kế hoạch chu toàn, cũng vô pháp ngờ tới ngoài ý muốn phát sinh. Không có cách nào đoán trước sự tình mới gọi ngoài ý muốn. Người thông minh đến đâu cũng không có cách nào tính toán xét đánh trời mưa, sinh lão bệnh tử. Hắn không ngờ tới, đang lúc hắn túi đầu đi ngang qua một đầu cỗ xe rất ít tiểu mã đường, một cỗ hắn đều không thấy rõ nhãn hiệu gì xe con, từ phía sau lấy 70 bước tốc độ xông lại. Hắn không có chút nào phòng bị liền bị đụng bay. Ăn ngay nói thật, 70 bước tốc độ xe cũng không tính đặc biệt nhanh, chỉ là đem hắn xô ra đi xa mấy mét, hắn rơi trên mặt đất lúc ý thức vẫn là thanh tỉnh. Nhưng tiếp xuống, chân chính đáng sợ tới, gây chuyện lái xe không có xuống xe, cũng không có lái xe chạy trốn. Hắn đánh tay lái thay đổi vừa xuống xe đầu, lái xe từ trên người hắn nghiền ép lên đi. Hắn chỉ là tại trong tin tức thấy qua thảm kịch như vậy, gây chuyện lái xe vì miễn đi xử phạt, dứt khoát đem người bị thương trực tiếp nghiền chết. Nhưng hắn từ không nghĩ tới qua, mình có một ngày cũng sẽ xui xẻo như vậy, đụng vào loại này tố chất thấp, đạo đức bại người xấu cặn bã. Cặn bã lái xe từ trên người hắn ép tới, còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại đổ về đến lại ép một lần. Sau đó đem hắn tên thiên tài này thi thể thảm không nỡ nhìn ném ở trên đường cái mà chạy. Hắn cứ như vậy phiền muộn chết rồi. Thông minh đại não biến thành một đống thịt não, dẫn hắn thiên tài trí thông minh cùng tiêu ngạo cùng một chỗ hư tối, bốc mùi. Chương 18, sợ đỉnh chơ mẹo, 1. Đinh Tiềm dùng mình một cái, từ từ mở mắt, từ cũng huyễn cũng thật thôi miên bên trong tỉnh lại, toàn thân mồ hôi lạnh. Giống trải qua một lần dài rằng giặc mà mỏi mệt lữ trình. Hắn còn sống. Không có giết người, không có bị xe đụng chết, cũng không có hư tối. Còn sống thật là tốt. Liêu Phỉ như cũ an tĩnh đứng tại bên cạnh hắn, không có quấy rầy hắn. Hắn nhìn lên trước mặt nhiệt độ ổn định trong dương thi khối chắp vá thành không trọn vẹn hình người, chậm rãi nói, Lữ Chính Khải bởi vì chữa bệnh sự cố, sự nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đối với từ nhỏ đến lớn một mực có thụ chú mục, tâm cao khí ngạo hắn tới nói đây là không cách nào tha thứ. Hắn khai thác cực đoan nhất trả thù thủ đoạn, đem toàn bộ xã hội trở thành địch nhân của hắn. Đây là điển hình nhất phản xã hội khuynh hướng. Hắn phía trước sau 1.5 năm bên trong, liên tục sát hại 5 người. Về sau, đột nhiên bỏ dở gây án. Ta lúc ấy đã cảm thấy khẳng định là hung thủ sinh hoạt đột nhiên phát sinh cải biến. Nguyên lai là bởi vì hắn kết hôn. Gia đình kết cấu biến hóa thường thường sẽ cải biến một người. Có lẽ, hắn lúc ấy thật xê. Muốn thu tay dự định. Từ đây, hắn yên lặng 2 năm. Nhưng là 2 năm về sau, hắn đột nhiên lại bắt đầu gây án. Cái này đồng dạng là bởi vì cuộc sống của hắn phát sinh đột biến. Ta đoán là khả năng ông Hồng trong lúc vô tình phát hiện bí mật của hắn. Ngươi nói là hắn giết người bí mật. Liêu Phỉ hỏi. Rất có thể. Cho nên, chân chính giết chết ông Hồng người hẳn là trượng phu của nàng Lữ Chính Khải. Hắn là cái tự cao tự đại người, không thể chịu được mình có bất kỳ chỗ bẩn bị người khác trông thấy, ngay cả mình thê tử cũng không ngoại lệ. Huống chi, hắn cũng chưa chắc tin tưởng ông Hồng có thể bao che hắn. Giết chết ông Hồng về sau, hắn vì che giấu hai mắt người, trốn tránh cảnh sát hoài nghi, mô phỏng trước đó gây án thủ pháp, đem ông Hồng cũng tách rời. Đồng thời lại tìm một cái nữ người bị hại. Hai cái người bị hại tuần tự xuất hiện, liền có thể lẫn lộn cảnh sát lực chú ý, coi là năm đó mất tích dương hành lý toái thi án hung thủ lại phục xuất. Đến lúc đó hắn lại đục nước béo cò, báo cáo sai vợ mình mất tích, lắc mình biến hóa, thành vì để cho N. Người đồng tình người bị hại ra thuộc. Đây đúng là một cái rất cao minh ý nghĩ. Nhưng hắn nhất định phải lập tức tìm một mục tiêu, bởi vì thời gian cấp bách, hắn tùy tiện tìm một cái bên đường xin cơm tiểu nữ hài ra tay, cái này xa so đối phó những cái kia thông minh cẩn thận nữ bạch lĩnh lại càng dễ đắc thủ. Sau đó, Lưu Thúy Thúy Toái Thi liền xuất hiện, lần này Toái Thi bên trong thiếu đi hai cái chân. Không phải là bởi vì hắn thích, mà là vì phòng theo trước đó gây án hình thức. Hắn về sau đem cái này hai cái chân tùy tiện ném đi, chỗ lấy các ngươi lật khắp nhà hắn cũng tìm không thấy. Thì ra là thế. Dựa theo hắn nguyên kế hoạch, cách sau một khoảng thời gian, ông Hồng Toái Thi cũng sẽ xuất hiện. Nhưng là, hắn không để ý đến một người khác. Ai? Mã Tiểu Quân. Hắn cũng không biết, Mã Tiểu Quân một thẳng đến dấu ở ông Hồng bên người, liền như cái bóng đồng dạng, mật thiết chú ý nàng sinh hoạt. Hoặc có bị hại chứng vọng tưởng hắn một mực đem ông Hồng làm vì chính mình tâm hồn vô cùng sùng bái nữ thần. Khi hắn phát hiện nữ thần của mình bị giết, lập tức đối Lữ Chính Khải triển khai điên cuồng trả thù. Hắn giết chết Lữ Chính Khải về sau, tại nhà hắn phát hiện ông Hồng Toái Thi, hắn lại đem thi khối một lần nữa hợp lại tốt. Chính là chúng ta nhìn thấy ôm tư thái ông Hồng, dạng này bọn hắn liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Kia thút thít thằng hề là chuyện gì xảy ra, còn có những cái kia mật mã. Liêu Phỉ hỏi. Đinh Tiềm thở dài, Mã Tiểu Quân mặc dù tinh thần có vấn đề, nhưng hắn đồng dạng có tài hoa hơn người cùng kinh đầu người não. Mà lại, những năm gần đây, trong lòng của hắn một mực có hận. Hận ai? Hận năm đó đem hắn cùng ông Hồng chia rẽ người. Ta vừa lúc chính là một cái trong số đó, là ta đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Hắn mượn dùng Lữ Chính Khải liên hoàn giết nhân án, cho ta thiết kế tiếp cục. Muốn đi theo ta một trận công bằng quyết đấu, để cho ta cái này trước đây khinh thị hắn người kiến thức một chút bản lãnh của hắn. Nếu như ta không phá được hắn cục, vậy ta rất có thể bị hắn hãm hại vì liên hoàn phạm nhân giết người. Cho nên, làm ta giải khai hắn cục, hắn liền không phản kháng nữa, ôm quyết tâm quyết tử liên tiếp đi sông cục điều tra, muốn đem ông Hồng thi thể đoạt lại. Đinh Tiềm giải thích xong, cũng không có tiêu tan, tâm tình ngược lại càng thêm nặng nề. bản án đều đã phá, ngươi cũng tẩy thoát trong sạch, còn có cái gì có thể xoắn xuýt?
Liêu Phỉ nói, đây không phải ta hy vọng kết cục. Lữ Chính Khải không nên cứ thế mà chết đi. Ta thật hy vọng ta có thể thân tay nắm lấy hắn. Ta có quá nhiều lời nói muốn hỏi hắn.
Bởi vì Ôn Hân thật sao?
Cơ hồ không có cái gì có thể so sánh báo thù càng có thể sinh ra cường đại động lực. Nó tôi luyện ý chí, gợi mở tâm trí, kích phát tiềm năng, cựu nhân của ngươi mới là ngươi nhất lao sư tốt.
Hai năm qua, Đinh Tiềm trong lúc vô tình sớm đã đối tên thiên tài này tội phạm sinh ra không hiểu ý lại. Hắn thậm chí hy vọng cái này đáng chết tạp chủng có thể nặng tân xuống tới, vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, như thế, hắn liền còn có cơ hội thân tay nắm lấy hắn, hoặc là tự tay giết chết hắn.
Liêu Phỉ đem Đinh Tiềm tìm đến không hề chỉ là nói cho hắn biết, Lữ Chính Khải là hung phạm, nàng còn có một cái chuyện quan trọng do dự muốn hay không nói.
Có chuyện, ta còn chưa kịp nói cho ngươi.
Liêu Phỉ nói.
Còn có chuyện gì?
Tại Tây Xương phòng trong tủ treo quần áo, chúng ta còn phát hiện một chút trọng yếu chứng cứ.
Chúng ta vừa mới phát hiện, Lữ Chính Khải người này có sưu tập người bị hại quần áo thói quen. Người bị hại trên thân tất cả quần áo váy, bao quát giày, tất chân, hắn đều sẽ chỉnh chỉnh tề tề chồng đặt chung một chỗ, còn chen vào người bị hại ảnh chụp. Hắn đại khái đem cái này làm vì mình phạm tội ghi chép đi.
Ông Hồng cùng Lưu Thúy Thúy quần áo hắn đều không có giữ lại, người phân tích có đạo lý, hai người kia đều không phải hắn kế hoạch bên trong mục tiêu, cho nên, ở trong mắt hắn căn bản không có đem các nàng xem như con mồi, tự nhiên cũng không có giữ lại các nàng quần áo.
Bất quá,
nhưng mà cái gì?
Đinh Tiềm rất ít trông thấy Liêu Phỉ ấp a ấp úng, nhịn không được thúc giục.
Chúng ta chỉ phát hiện 4 tên người bị hại quần áo.
2 năm trước không phải có 5 cái người bị hại sao?
Đúng vậy a, thiếu mất một người quần áo.
Thiếu đi ai?
Ôn Hân.
Đinh Tiềm đầu góc ông một chút.
Làm sao có thể, ngươi xác định không có lọt mất cái gì?
Chúng ta lật khắp gian viện tử này trong trong ngoài ngoài, quần áo, ảnh chụp, vỡ giày, bất kỳ cái gì có thể cùng Ôn Hân sinh ra liên hệ đồ vật đều không có tìm được.
Ta muốn hỏi ngươi, năm đó ngươi tại khách sạn phát hiện Ôn Hân thi thể lúc, nàng mặc quần áo sao?
Đinh Tiềm trầm mặc chỉ chốc lát, không có.
Kia về sau có không có tìm đến hắn trên thân mặc quần áo?
Không có.
Quả nhiên là dạng này.
Ngươi không cảm thấy cái này rất không bình thường sao?
Lữ Chính Khải nếu là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, có thu thập người bị hại quần áo thói quen, vậy hắn liền sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào người bị hại quần áo.
Năm đó Ôn Hân ngộ hại sau quần áo liền theo chi mất tích.
Theo lẽ thường khẳng định là bị Lữ Chính Khải cất chứa, không có khả năng không có.
Bất quá, mặc dù không có tìm tới Ôn Hân quần áo, nhưng là lại phát hiện mới mật mã.
Chương 18, sự điển chơ mèo 2.
Làm sao còn có mật mã?
Đinh Tiềm khẽ giật mình.
Vụ án này đều đã tra ra manh mối, không nên lại có cái gì mật mã.
Ngươi qua đây nhìn một chút đi.
Liêu Phỉ đem Đinh Tiềm dẫn tới Tây Xương phòng, một chương nửa tân không cũ trên giường gỗ cũng bày phóng 4 chồng quần áo, áo ngoài tại hạ, bên trong áo ở trên, phía trên nhất là tất chân, chồng chỉnh chỉnh tề tề, tất chân bên trên dùng kim băng cài lấy người bị hại ảnh chụp. Quần áo phía trước đặt vào người bị hại giày. Duy chỉ có thiếu khuyết Ôn Hân quần áo.
Đinh Tiềm căn bản không cần đến nhìn ảnh chụp, liền biết nơi này không có Ôn Hân quần áo.
Nhưng là, song song bày ra tại 4 cái người bị hại quần áo bên cạnh còn có một chương 16 mở giấy trắng.
Tờ giấy này là cùng quần áo đặt chung một chỗ.
Phía trên viết liên tiếp ký hiệu, không ai xem hiểu là có ý gì.
Không xác định có phải là hung thủ cố ý lưu lại.
Liêu Phỉ nói.
Đinh Tiềm cầm lấy tờ giấy kia, nhìn xem có chút giống một cái công thức. 2, X, Y, Z, 8, 2, M, H, 2, E, U, X, Y, Z, X, Y, Z, 0.
Hắn trong đầu tìm tòi một lát, nói, sự điển chờ hiện 6 quang tử sự điển chờ mèo thái.
Đây là ý gì?
Là từ áo nhà vật lý học Schrödinger đưa ra có quan hệ mèo sinh tử điệp ra chứ danh tư tưởng thí nghiệm.
Chính là giả thiết, đem một con mèo phóng nốt vào một cái mờ đục trong hộp, đem cái hộp liên tiếp đến một cái bao hàm một cái tính phóng xạ hạt nhân nguyên tử cùng một cái trang có độc khí vật chứa thí nghiệm trang bị. Tưởng tượng cái này tính phóng xạ hạt nhân nguyên tử tại trong vòng một canh giờ có 50% khả năng phát sinh suy biến. Nếu như phát sinh suy biến, nó sẽ bắn ra một cái hạt, mà bắn ra cái này hạt sẽ phát động cái này thí nghiệm trang bị, mở ra trang có độc khí vật chứa, từ đó giết chết con mèo này.
Căn cứ cơ học lượng tử, chưa tiến hành quan sát lúc, cái này hạt nhân nguyên tử ở vào đã suy biến cùng chưa suy biến điệp ra thái, nhưng là, nếu như tại sao một
tiếng đem hộp mở ra, người thí nghiệm chỉ có thể nhìn thấy suy biến hạt nhân nguyên tử cùng mèo chết hoặc là chưa suy biến hạt nhân nguyên tử cùng sống mèo hai loại tình huống.
Dựa theo lẽ thường đến lý giải, mèo có lẽ đã chết rồi cũng có thể là còn sống.
Cơ học lượng tử trình bày, chính là tồn tại một trong đó ở giữa thái, mèo đã không chết cũng không sống, thẳng đến tiến hành quan sát nhìn xem xảy ra chuyện gì.
Đây chính là giới khoa học nổi danh nhất Schrödinger mèo thí nghiệm.
Đây không phải vật lý học tri thức sao? Đây coi như là mật mã sao? Cái này cùng vái thi án có khả năng quan hệ thế nào?
Dù là Liêu Phỉ thông minh hơn người,
lần này cũng hồ đồ rồi.
Đinh Tiềm giữ im lặng, trong đầu đống nhiên đánh qua một đường lệ tránh,
nhiệt huyết ngược dòng, bay thẳng đỉnh đầu.
Hắn không nói câu nào, quay người xông ra nhà kho,
cơ hồ đụng vào đâm đầu đi tới Quách Dung Dung, đem Quách Dung Dung dọa đến tránh sang bên.
Làm cái gì nha đại thúc, đuổi đi đầu thai nha.
Đinh Tiềm kéo nàng lại hỏi, có chìa khóa xe sao?
Có.
Có a.
Cho ta.
Quách Dung Dung cho Đinh Tiềm đột nhiên khiến cho đầu óc quay cuồng, còn không có hiểu rõ làm sao là chuyện gì đâu, liền bị Đinh Tiềm đoạt lấy chìa khóa xe. Ngươi mở xe gì?
Cổng chiếc kia màu xám pho phốt, đặc án tổ xe, cho ngươi ăn làm gì nha?
Đinh Tiềm không có trả lời,
nhanh chân đi ra viện tử. Quách Dung Dung đầu góc mơ hồ đi vào nhà kho, nhìn thấy Liêu Phỉ, nhịn không được hỏi, Đinh Đại Thúc là làm sao, là chuyện gì nha, không nói hai lời đem xe của chúng ta lái đi. Hắn muốn làm gì đi? Liêu Phỉ lắc đầu, không nói chuyện. Đinh Tiềm lái xe một đường phi nước đại, một hơi lái về Lam Kinh Thị, thẳng đến trung tâm thành phố bệnh viện. Hắn trong lồng ngực thiêu đốt lên một đám lửa, ánh mắt lạnh lùng, sải bước đi tiến bệnh viện, thẳng đến nặng chứng giám hộ thất. Phanh! Cửa bị đại lực đẩy ra, đụng ở trên tường. Nặng chứng giám hộ thất bên trong đang cho bệnh nhân truyền dịch hai người y tá dọa sợ, quay đầu trông thấy một cái nam nhân hung thần ác sát đi tới. Tiên sinh! Ngươi muốn làm gì? Hai người các ngươi đều đi ra. Đinh Tiềm đẩy ra các nàng đi đến trước giường bệnh. Trên giường bệnh cái kia đốt toàn thân cháy đen giống như sống quỷ một người như vậy còn đang kéo dài hơi tàn. Mã Tiểu Quân. Đinh Tiềm gầm nhẹ. Bệnh nhân chậm rãi mở ra chỉ nặng mí mắt, đục ngầu con mắt nhìn thấy Đinh Tiềm, tiết hầu phát ra tê tê rên rỉ. Ngươi bây giờ còn không thể chết. Đinh Tiềm hướng hắn mặt hung hăng cho hai bàn tay, Mã Tiểu Quân hai mắt trắng dã, hơi kém đi qua. Hai người y tá nơm nớp lo sợ nói, hắn là nặng chứng bệnh nhân, tùy thời đều có thể có khả năng nguy hiểm, ngươi không thể như thế đối đãi hắn. Đều cút ra ngoài cho ta. Đinh Tiềm gầm lên giận dữ, đem hai người y tá đều hù chạy. Làm Đinh Tiềm liền đánh mang giống, Mã Tiểu Quân hồi quang phản chiếu giống như mở to hai mắt, trực câu câu nhìn với Đinh Tiềm. Ta biết ngươi nghe được hiểu ta nói gì, cái kia viết cái đỉnh chờ mèo công thức tờ giấy là ngươi cố ý lưu lại à? Ngươi có ý tứ gì? Nói chuyện. A a a a. Mã Tiểu Quân khét lẹt trên mặt vỡ ra một vết nước, phát ra tiếng cười. Ngươi có thể tìm tới ta, đã nói lên. Ngươi đã hiểu. Ít cùng ta cố lộng huyền hư, ngươi không phải liền là muốn nói cho ta Ôn Hân sự tình à? Ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đặt ở muôn phương quảng trường bể phun nước bên trong Ôn Hân cái kia hai tay. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Ngươi đoán đâu? Mã Tiểu Quân hỏi lại. Ta biết, Lữ Chính Khải mới thật sự là liên hoàn toái thi án hung thủ. Hắn nguyên vốn đã thu tay lại, có thể là ông Hồng phát hiện hắn giết người bí mật, hắn sợ ông Hồng nói ra, bị ép đem giết, ngụy trang thành toái thi án dáng vẻ. Mà ngươi, hẳn phải biết chân tướng, cho nên ngươi giết Lữ Chính Khải, còn giả trang hắn cho ta thiết lập ván cục. Ngươi làm như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta còn tưởng rằng ngươi có giác ngộ đâu, kỳ thật ngươi cái gì cũng đều không hiểu a, Đinh Y Sinh. Mã Tiểu Quân ôi ôi cười lạnh. Ta thực sự có cần phải nhắc nhở ngươi một chút, bằng không, ta mật mã liền bạch xếp đặt. Ngươi chỉ quan tâm Ôn Hân, nhưng ngươi hẳn là xem trước một chút ông Hồng. Ta vì ngươi làm cục này, chính là phải nói cho ngươi, ông Hồng chết ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, ngươi cùng hung thủ đồng dạng, đều là sát hại ông Hồng hung thủ. Hắn đốt cháy khét hai tay dùng sức nắm chặt ga giường, cũng họng khàn giọng, khàn cả giọng gào thét, là ngươi cái này tự cho là tê liệt là xuẩn đồ vật, đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần, sinh sinh đem ta cùng ông Hồng chia rẽ, ngươi dựa vào cái gì liền kết luận ta muốn thương tổn ông Hồng? Ta mình tâm tư ta không hiểu sao? Còn muốn ngươi đến thầy ta phán đoán. Ta bản nhân đối ngươi cũng vô ác ý, ngươi đúng là có tinh thần phân liệt, còn có cụ hồng sóng hội chứng. Ôi 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 ôi. Vậy thì thế nào, ta không có thương tổn qua ông Hồng, ta cũng không có thương tổn qua bất luận kẻ nào, ta dựa vào cái gì muốn được đưa vào bệnh viện tâm thần, ta dựa vào cái gì liền quyền yêu đều không có. Các ngươi có thể đối ta từng có một chút xíu làm người tôn trọng. Đinh Tiềm đống chốc bị đang hỏi. Chương 18, sự đỉnh trơm mèo, 3. Cậy vào thân phận của mình cùng trong tay quyền lực, xem mạng người như cỏ rác, tùy ý làm bậy. Ngươi mới hẳn là được đưa vào bệnh viện tâm thần, bị hình phạt thẩm vấn, các người đám người này đều là bệnh tinh thần, các ngươi đều là giết người không thấy máu đồng lõa. Đinh Tiềm liếc ngơ ngác nhìn qua hắn. Cái kia đạo tuyệt vọng, ánh mắt phẫn nộ phun ra hừng hực liệt hỏa muốn đem hắn lồng ngực đốt xuyên, khảo vấn lương tâm của hắn, đem hắn cháy thành cho tàn. Hắn chưa từng có chất vấn qua mình phẩm cách, nhưng mà, tại đây cái thoi thóp gầm thét người bệnh trước mặt, hắn cảm thấy chưa bao giờ có hư thoát. Nếu như không có này đoạn thê thảm đau đớn trải qua, hắn có lẽ vĩnh viễn không cách nào lý giải Mã Tiểu Quân. Nhưng là bây giờ, hắn ngoài ý muốn phát hiện hắn cùng Mã Tiểu Quân, cái này mình sớm đã quên lãng người bệnh, thế mà đồng mệnh tương liên, bọn hắn đều trải qua lấy giống nhau thống khổ. Vận mệnh thật sự là một cái lớn lao trâm trọng. Hắn trước đây để bảo vệ ông Hồng làm tên, đề nghị đem Mã Tiểu Quân đưa đến bệnh viện tâm thần. Hắn mảy may chưa từng hoài nghi phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, việc học ưu dị Lữ Chính Khải, ngầm đồng ý hắn cùng ông Hồng cùng một chỗ. Nhiều năm về sau, Lữ Chính Khải đem ông Hồng tàn nhẫn sát hại, mà cố gắng bảo hộ ông Hồng vừa vặn là Mã Tiểu Quân. Năm đó đề nghị của ta, đúng là có chút quá loa. Đinh Tiềm từ đáy lòng nói, ta tự cho là y thuật tinh xảo, lại hiểu đối người cơ bản nhất tôn trọng, bởi vì một ý nghĩ sai lầm, cải biến nhiều người như vậy vận mệnh, cho nên ngươi đương nhiên nhận trừng phạt. Mã Tiểu Quân thở một ngụm, lồng ngực chập trùng, ta một thẳng đến không tin Lữ Chính Khải là thật tâm yêu ông Hồng, hắn bảo thủ, âm hiểm tự tư, hắn chân chính yêu người chỉ có chính hắn, những người khác chỉ là lợi dụng. Những năm này, ta một thẳng đến trong bóng tối bảo hộ ông Hồng, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, Lữ Chính Khải đúng là cái liên hoàn tội phạm giết người, hắn ẩn tàng quá sâu. Ngươi là làm sao mà biết được? Ước chừng hơn nửa tháng trước, ông Hồng chủ động liên lạc với ta. Trước đó những năm này, ta cho hắn viết thư, nàng đều không để ý không hỏi ta. Lần này nàng thái độ khác thường, cùng ta trò chuyện rất nhiều chuyện năm đó, cũng không hề oán hận ta. Ta cảm giác nàng gặp nạn nói sự tình, hỏi nàng nàng lại không nói cho ta. Về sau, ta lại cùng với nàng liên hệ liền liên lạc không được. Ta cảm giác sự tình có kỳ quặc, liền đi điều tra, kết quả ta phát hiện nàng đã. Mã Tiểu Quân nói không được, tiết hầu phát ra khàn giọng khóc nức nở. Ngươi giết Lữ Chính Khải về sau, liền kế hoạch trả thù ta. Nhưng ta không rõ, ngươi lúc đó thời gian cấp bách, kế hoạch của ngươi vì sao lại như thế chu đáo chặt chẽ? Cho ta hạ dược thôi Minta, thiết kế mật mã cục, chờ một chút, ngươi cần thời gian. Kế hoạch của ta thật lâu trước đó lại bắt đầu, chỉ là không có thời cơ thích hợp. Ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi sớm đem ta quên, nhưng ta không có quên ngươi. Những năm này ta một thẳng đến đang chăm chú ngươi, ta biết ngươi hết thảy, bao quát ngươi năm đó là thế nào bị hoài nghi là giết chết vị hôn thê hung thủ, Ôn Hân, cô bé kia không sai, rất thích hợp ngươi, ha ha ha. Đinh Tiềm trong chốc lát rơi vào hầm băng. Toàn thân huyết dịch đều ngưng kết. Hiện tại bắt đầu nói một chút hai ta sờ đỉn chờ mèo đi. Ta trả lời trước ngươi vừa rồi vấn đề, Ôn Hân cái kia hai tay là ta bỏ vào bể phun nước bên trong. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta, làm thế nào chiếm được cái kia hai tay sao? Ngươi từ nơi nào đạt được? Lữ Chính Khải lao ra. Vậy tại sao Lữ Chính Khải trong nhà không có bất kỳ cái gì Ôn Hân dấu vết lưu lại? Mã Tiểu Quân phí sức quay đầu nhiều hứng thú nhìn với Đinh Tiềm, chợt cười to, ha ha ha, ta lừa ngươi, ngươi vẻ mặt đó chơi thật vui. Ngươi đừng có đùa ta. Đinh Tiềm đối Mã Tiểu Quân còn sót lại kia chút áy náy đều biến mất hầu như không còn. Hắn vọt tới trước giường, đem Mã Tiểu Quân từ trên giường nắm chặt, ngươi nói cho ta đến cùng là ai giết Ôn Hân, có phải hay không là ngươi, ngươi vì trả thù ta, bắt trước Lữ Chính Khải giết Ôn Hân, có phải như vậy hay không? Lại đoán. Mã Tiểu Quân ánh mắt bên trong tràn ngập đùa cợt chi ý. Thật chẳng lẽ là Lữ Chính Khải? Ngươi thật muốn biết sao, Đinh Y Sinh? Đến cùng là ai? Mã Tiểu Quân nháy mắt mấy cái, cất tiếng cười to, ha 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 ha. Đến cùng là ai, nói cho ta. Đinh Tiềm dùng sức lung lay viên kia đốt cùng khô lâu đồng dạng đầu. Đứng tại phía sau bọn họ là một đám nghe hỏi chạy đến bác sĩ y tá, trông thấy Đinh Tiềm phát cuồng, muốn chết người, lên mau cản hắn. Khó khăn mới đem Mã Tiểu Quân từ Đinh Tiềm trong tay giành lại đến, hắn đã đèn cạn dầu. Mã Tiểu Quân liều mạng cuối cùng một hơi, cười nói, Đinh Tiềm, ngươi cho rằng phá giải mật mã cục, bắt được ta, ngươi ta trò chơi liền kết thúc rồi à? Kỳ thật, cái chết của ta vốn chính là cái trò chơi này một bộ phận. Ngươi nói cái gì? Ngươi có nhớ, ta lúc đầu nói qua với ngươi, ta hướng ông Hồng đã thể, đời này, mặc kệ nàng đi nơi nào, ta đều sẽ bồi nàng, bảo hộ nàng. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi một thế giới khác, thực hiện lời hứa của ta. Trò chơi còn lại bộ phận, chỉ một mình ngươi. Đi chơi mà. Biết sự đỉnh chờ mèo chân chính hàng nghĩa à? Đã khả năng, lại không thể. Ngươi có nhiều thời gian đi đoán. Ta cùng Lữ Chính Khải ai mới là? Giết chết ngươi vị hôn thê hung thủ. A a a a a. Hoa, hoa, hoa. Giám hộ nghi thượng nhịp tim gợn sóng biến thành thẳng tắp. Mã Tiểu Quân tiếng cười im bặt mà dừng. Mà hắn thiết hạ mê cục còn không có giải khai. Từ Đinh Tiềm uống xong thuốc thít thẳng hề biến ra ly kia trộn lẫn ma quỷ hô hấp dược thủy bắt đầu, hắn liền lâm vào Mã Tiểu Quân mật mã cục. Hắn lần lượt phá giải mê cục, tìm ra đáp án, thẳng đến cuối cùng, hắn mới phát hiện, trung cực đáp án lại là khó giải. Mã Tiểu Quân dùng sờ đỉnh chờ mèo cho hắn mở một cái tràn ngập ý chào phúng đại trò đùa. Đây chính là cái kia đã sớm bị hắn quên lãng bệnh tâm thần Nam Hải đối với hắn tiến hành phản kích. Đỗ Chí Vân cùng Tống Ngọc Lâm mang theo đặc án một tổ đuổi tới cấp cứu trung tâm lúc, Mã Tiểu Quân thi thể đã được đưa lên di động cáng cứu thương, từ hai cái bác sĩ đẩy hướng thiên bình ở giữa. Hắn mang theo người bị bệnh tâm thần chấp nhất, tin tưởng vững chắc ông Hồng chính là rơi vào phàm trần thiên sứ, nàng rời đi thế giới này muốn về đến thuộc về nàng thiên đường. Hắn tin tưởng vững chắc, ở nơi đó bọn hắn sẽ gặp nhau lần nữa, hắn tin tưởng vững chắc ông Hồng từ đầu đến cuối như một yêu hắn. Hắn chết cô độc, nhưng lại tràn đầy kỳ vọng. Mặc dù Lữ Chính Khải chết rồi, nhưng Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án thành công cao phá, cái này có khiến Lam Kinh Thị tất cả cảnh sát nhân dân như nghẹn ở cổ họng án chưa giải quyết rốt cục kết án, cho nên tham dự phá án nhân viên cảnh sát đều cao hứng bừng bừng. Tống Ngọc Lâm rốt cục suất này ngụm ngạc, nhất là cao hứng, muốn tự lấy tiền túi xin mọi người đi khách sạn cấp sao đại ăn trực một bữa. Ta muốn ăn tôm hùm của nước. Quách Dung Dung vỗ tay, so với ai khác đều cao hứng. Thế nhưng là bỗng nhiên mắt to ù ngục cùng ngục tả hữu đi dạo, giống đang tìm người. À, Đinh Đại Thúc đâu? Ta nhìn hắn mới vừa rồi còn đứng tại góc tường chỗ ấy đâu. Chương 18, sự đỉnh chơ mèo 4. Mọi người lúc này mới phát hiện Đinh Tiềm không biết lúc nào rời đi. Đinh Tiềm căn bản không có tâm tình tham gia náo nhiệt, hắn chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh ngồi một chút. Cấp cứu trung tâm dưới lầu có một hoa viên, thân thể khôi phục một chút bệnh nhân thường xuyên sẽ tới đây tản bộ, rèn luyện thân thể. Đinh Tiềm ngồi tại trên ghế dài, nhìn xem những người này từ con mắt trải qua, có thân suy người yếu, phản ứng trì độn, có tàn cánh tay chân gãy trụ ngoặt tập tễnh, cho dù là dạng này, bọn hắn đều cố gắng muốn sống sót. Cùng công viên cách xa nhau không xa chính là nhà xác đại môn, những người này mặc dù không hạnh, so với thúc đẩy đi những người kia, bọn hắn coi như may mắn. Bởi vậy, bọn hắn càng hiểu được chân quý sinh mệnh. Vô luận nghèo khó vẫn là phú quý, vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, sinh mệnh vốn là vô giá. Có thể sống sót chính là một niềm hạnh phúc. Ngươi đang suy nghĩ gì? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đinh Tiềm không cần quay đầu lại cũng biết là Đỗ Chí Vân. Ta đang suy nghĩ Ôn Hân. Ta đang tưởng tượng, nếu nàng còn sống, ta cùng nàng sau khi kết hôn, qua rất nhiều năm, cuối cùng ai sẽ đi trước? Đến lúc đó, một người khác cô đơn ngồi ở chỗ này nhìn bản thân bạn già bị thúc đẩy nhà xác sẽ là một loại gì tâm tình? Nếu như Ôn Hân còn sống, có lẽ ta sẽ ngồi tại trong nhà người cùng các ngươi cùng một chỗ nói chuyện hiếm, không chừng trò chuyện hợp ý, còn có thể trở thành bằng hữu. Đỗ Chí Vân trong thanh âm không có ngày xưa nghiêm túc, lộn xộn một chút cảm khái. Ta biết, nếu như chúng ta đổi vị suy nghĩ, ta cũng sẽ hoài nghi ngươi, cho dù là hiện tại. đã không cách nào chứng minh Ôn Hân là Lữ Chính Khải giết, cũng vô pháp chứng minh nàng là bị Mã Tiểu Quân giết. Duy nhất người biết chuyện, Mã Tiểu Quân, lại bởi vì ta mà chết. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ hoài nghi cái kia trong âm thầm cùng Mã Tiểu Quân gặp mặt, cái lộn người khả năng muốn nhân cơ hội giết hắn diệt khẩu. Đỗ Chí Vân trầm mặc một lát, ngươi biết liền tốt. Ta, như cũ sẽ nhìn chằm chằm ngươi, Đinh Tiềm. Thẳng đến cha ra manh mối ngày đó. Nói xong, hắn quay người đi. Đinh Tiềm nhìn qua bóng lưng của hắn, lẩm bẩm nói, có lẽ, ngươi so ta càng thích hợp Ôn Hân. Nếu như trước đây nàng lựa chọn cùng với ngươi, về sau hết thảy liền sẽ không phát sinh. Chương 1, Trộm Hoan, 1. Một cái nóng bức lại lười biếng buổi chiều. Mặc kệ thứ gì nhìn xem đều buồn bã hiểu xỉu. Đinh Tiềm đứng tại phòng học xếp theo hình bậc thang trên giảng đài, cho một bang buồn ngủ học sinh giảng bài, vì để cho các học sinh giữ vững tinh thần, hắn chính nêu ví dụ, giảng đến trộm tình. Tâm lý chuyên gia cho rằng, trộm tình rất nhiều tình huống hạ là một loại tinh thần dị an ủi. Tình người song phương từ lẫn nhau yêu thích bên trong thu hoạch được mình rất có mị lực ám chỉ. Có ít người có thể là tại vô ý thức bên trong, hoàn thành còn nhỏ bị đè nén luyến ép thú luyến mu tình kết, chỉ lo tiêu trừ nội tâm thống khổ xoắn xuýt mà trộm tình, không kịp cân nhắc đến trách nhiệm cùng đạo đức. Có ý tứ chính là, gần nhất Úc Sở Chây Li A Côn sĩ Lan Đại học di truyền tính cùng thần kinh học nhân viên nghiên cứu đối trộm tình có tân quan điểm. Nghiên cứu phát hiện, tại người trong gen, có một loại đặc thù AVGR1A gen biến thể, sẽ ảnh hưởng nữ tính xã giao hành vi cùng tính ưu động cơ, mang theo loại này biến thể nữ tính lại càng dễ chú quỹ. Loại này gen ảnh hưởng nam nhân sao? Có cái nam sinh hiếu kỳ hỏi. Đinh Tiềm cười lắc đầu. Cho nên nam nhân trộm tình, đó chính là vấn đề nhân phẩm. Biệt thự kiểu dáng châu Âu cao cửa sổ che lên màn cửa, chỉ có chút ít tia sáng thấu tiến phòng gian. Tại màu da cam hoa văn dày dán tường phản xạ dưới, cả căn phòng ngủ đều nhuộm đẫm mông lung, ai giấu phong cách. Lúc này phòng gian chính quanh quẩn làm người mặt hong thai chi, tim đập rộn lên thanh âm. Ngoại trừ trùng điệp thở si, kiềm chế lại hoan du thân âm, còn có hắn khó mà miêu tả gấp thanh thúc âm. Tại bất tỉnh nhạt tia sáng dưới, phủ lên lẩy tia giường gian ra thật trên giường lớn, một đôi chi thân loại thể, mồ hôi đầm địa nam nữ ngay tại ý u nước giao hoan. Hôm nay thời tiết cùng thời cơ đều tốt không thể tốt hơn, đôi nam nữ này tựa như hai đầu bụng đói kêu vang rắn, không kịp chờ đợi quấn quýt lấy nhau. Thỏa thích phèn tung lấy thân thể trẻ trung cùng tràn đầy tinh lực, biến đổi các loại tư thế, cuối cùng đổi về đến tu nữ thức, đường kinh phi cong lưng lên, đỉnh ở Phan Khiết cao nhất sóng chân, đem tích xúc hồi lâu năng lượng phun SHE đến nữ nhân ti bên trong. Phan Khiết đau đớn nắm chặt giường gian, bất lực nhận thụ lấy, lộ ra đảo nước trong phim thuộc nữ mê ly biểu lộ. Đường kinh phi thống khoái xong, ý a tại Phan Khiết thân không kham nổi đến, Phan Khiết nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vùng vây hai lần, tiểu cười đập hắn, mau dậy đi, đừng giả bộ chết, đại lừa châu. Đường kinh phi hừ hừ hai tiếng còn không chịu động. Ông. Nắm Jin trong lòng bàn tay yêu ta dũng cảm làm người trở về thời điểm ta nhất định muốn nói với ngươi đừng có lại đi ra ta cùng tịch mịch tại tranh tài. Chung điện thoại di động đống nhiên từ dưới giường truyền đến. Phan Khiết giật mình, mau dậy đi, ta điện thoại tới. Đường Kinh Phi xem thường, ghé vào nàng trên thân không núp đích, trong lỗ mũi hừ hừ, mặc kệ nó, hôm nay chỉ có hai ta, điện thoại của ai cũng không tiếp. Như vậy sao được, vạn nhất là trọng yếu điện thoại đâu? Làm trễ mãi liền phiền toái. Đường Kinh Phi không tình nguyện oai qua thân thể, đưa tay hướng dưới giường sờ, cầm lấy Phan Khiết tử sắc tình thú ở ngực cùng bên trong này, ngửi ngửi. Thật là thơm, hình dáng này thức không sai, ngươi vừa mua. Ai nha, đừng làm rộn. Điện thoại đâu? Đường Kinh Phi nắm lên điện thoại, nhìn thoáng qua, là Thẩm Cường. Cái gì? Nhanh lên một chút cho ta. Phan Khiết sắc mặt một chút liền thay đổi, đưa tay từ Đường Kinh Phi trong tay đoạt lấy điện thoại, ấn nghe. Liền nghe nàng ở trong điện thoại giải thích, ta vừa rồi đi tắm rửa, còn không có lau khô đâu ngươi liền gọi điện thoại tới. Thế nào a, lão công, ngươi bên kia lần đầu thức chủ bị thuận lợi không? Lúc nào có thể về nhà nha? A, ba ngày về sau a. Tốt, ta đã biết. Sinh nhật của ta à, ha ha, không cần chuẩn bị, chờ ngươi về đến cho ta bổ sung đi. Ân, được, không có chuyện gì, vậy ta treo a, ân, bỉ. Phan Khiết cúp điện thoại, thở dài ra một hơi, trông thấy Đường Kinh Phi quang không trượt chân nằm nghiêng chỗ ấy, tay phải bám lấy cái cằm, nghiêng khỏe miệng, nhìn nàng buồn cười. Cười cái gì cười? Ngươi mỗi lần đều như vậy sơ ý chủ quan. Vạn nhất bị hắn phát hiện nhìn ngươi làm sao bây giờ? Phan Khiết oán trách. Sẽ không. Hắn cái kia đại lao thô, đầu óc heo, chỉ xứng tại Bắc Ảnh Hán môn miệng đương quần chúng diễn viên. Tại trên công trường rời gạch đầu. Bất quá chỉ là gặp vận may. Đường Kinh Phi chẳng hề để ý. Có vận khí đó cũng là bản sự, dựa vào cái gì vận khí tốt liền đáp xuống trên đầu của hắn, người khác không có đâu. Hừ, vận khí vậy cũng phải là cho có đầu góc người chuẩn bị. Những năm này nếu không có ta cho hắn dốc sức làm ra cục diện này, hắn có thể tại ảnh xem trong vòng hỗn như thế tự tại, sớm bị người chơi chết rồi. Ai? Phan Khiết nhìn qua Đường Kinh Phi anh tuấn khỏe đẹp cân đối bề ngoài, thở dài. Thế nào, nói hắn ngươi còn đau lòng? Không phải, ngươi không hiểu. Kỳ thật Phan Khiết cũng không nghĩ luôn luôn nơm nớp lo sợ, trộm trộm đạo sờ làm loại này gặp không đến người sự tình, lưng lấy lao công mình, cùng hắn trải qua mấy người làm tình hình bên dưới, lan truyền ra ngoài, vậy thì phải thân bại danh liệt. Lại nói Thẩm Cường đối hắn là không sai, trước đây nàng vẫn là một cái huyện thành nhỏ ra ở trường sinh viên lúc, làm người tình nguyện tham gia công lý hoạt động, cùng Thẩm Cường gặp gỡ bất ngờ, Thẩm Cường đối nàng là vừa thấy đại yêu, bắt đầu đối nàng triển khai nhiệt liệt truy cầu. Năm đó Thẩm Cường không có hiện tại như thế đại hồng đại tử, trình độ văn hóa cũng không cao, nhưng giản dị thành khẩn. Tại giải trí vòng cũng coi như có chút danh tiếng, đối với Phan Khiết dạng này ngoại trừ tướng mạo, khôn. Dê còn đáng nhắc tới phổ thông nữ hài tới nói, cũng coi như trèo cành cây cao. Chương 1, trộm hoan, 2. Tại Thẩm Cường nhiệt liệt thành khẩn tình yêu thế công dưới, Phan Khiết tiếp nhận hắn. Vừa tốt nghiệp liền cùng Thẩm Cường kết hôn. Cùng một thời kỳ, Thẩm Cường sự nghiệp cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy năm liền trở thành trong nước một tuyến diễn viên, hiện tại còn thành lập mình truyền thông công ty, tiến vào truyền hình điện ảnh cùng giới ca hát. Từ một điểm này tới nói, Phan Khiết đúng là ép chúng một cái đại bảo. Có đôi khi cùng năm đó lao họp lớp nói chuyện thiếm, các nàng đều không ngừng hâm mộ, đều nói, nhìn Thẩm Cường năm đó dáng vẻ, ai có thể nghĩ tới, hắn có thể đỏ thành cái dạng này, sớm biết, các nàng nói cái gì cũng muốn cùng Phan Khiết tranh một thanh. Phan Khiết trong lòng minh bạch, bạn học nửa đùa nửa thật, có một nửa là thật tâm. Thẩm Cường bề ngoài xác thực không xuất chúng, tại một cái màn ảnh bị cao phú soái, tiểu thịt tươi bá bình phong thời đại, giống hắn dạng này cả người cao 1m6, tướng mạo thổ lý thổ khí, lại không có bao nhiêu mực nước người, đi tại trên đường cái liền tìm việc làm đều tốn sức, vậy mà lại đánh ra một mảnh bầu trời, một mực tại ngành giải trí chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Không thể không thừa nhận, hắn vận khí thật sự quá tốt rồi. Đường Kinh Vi thì hoàn toàn là Thẩm Cường tương phản mặt. Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng mạo xuất chúng, ăn nói bất phàm, năng lực hơn người, vẫn là Bắc Kinh phim học viện xuất thân chính quy, coi như đi đập phim ảnh TV cũng tuyệt đối đủ vật liệu. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có người nâng đỏ hắn. Hôn đến cuối cùng, ngược lại cho Thẩm Cường làm người đại diện, đi theo làm tùy tùng, có bản lãnh đi nữa, trong mắt người ngoài cũng vẫn là một cái đại mã tử nhân vật. Phan Khiết thường xuyên ở trong lòng ảo tưởng, nếu Thẩm Cường có thể cùng Đường Kinh Phi biến thành một người liền tốt. Kia nàng mỗi lần cùng Thẩm Cường cùng đi tham gia hoạt động, liền không cần đến vì chấp nhận chiều cao của hắn, liền giày cao gót cũng không thể xuyên. Cũng sẽ không có nhàm chán bắt quái tin tức, đối bọn hắn đôi này có thiên nga tổ hợp bình phẩm từ đầu đến chân. Ngươi nghĩ gì thế, bà bối? Đường Kinh Phi lại gần hỏi nàng. Không có suy nghĩ gì. Ta đã sớm nói, thằng ngốc kia 3 ngày sau mới trở về, ngươi còn không tin. Hiện tại yên tâm đi. Chúng ta có 3 ngày đâu. Đường Kinh Phi mỉm cười, đưa tay phủ sờ Phan Khiết trượt linh lợi thân thể, sờ lấy lại cảm thấy trong thân thể bắt đầu ép pha nóng. Hướng Phan Khiết trên thân ngang nhiên xông qua. Ta hiện tại không tâm tình. Phan Khiết phiền chán đem hắn đẩy ra. Đường Kinh Phi rất mất hứng, làm sao vậy, nói trở mặt lại trở mặt. Phan Khiết lười nhác đáp lời, từ trên giường đứng lên, đi trên mặt đất nhặt quần áo. Đường Kinh Phi bỗng nhiên bật lên, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào lòng. Ngươi làm gì, mau buông ra. Phan Khiết dãy rủa, giận giận. Nhưng nàng cùng Đường Kinh Phi thể trạng chênh lệch thực sự quá cách xa, Đường Kinh Phi tựa như bưng lấy một cái đồ chơi bé con, gấp đôi che chở, mặc nàng đấm đá cào, không bị ảnh hưởng chút nào. Dây vo đến Phan Khiết tình trạng kiệt sức, rốt cục từ bỏ phản kháng, mặc cho Đường Kinh Phi ôm vào trong ngực. Khỏe đẹp cân đối lồi chống lồng ngực cùng không trôi chảy cơ bụng chăm chú ép bản thân mềm mại giao thân, tản ra cực nóng hùng tính khí tức, cơ hồ muốn đem hòa tan tại trong thân thể của hắn. Nàng yếu ớt phòng tuyến lại một lần bị công hãm, các loại không nhanh cảm xúc quên sạch sành sanh. Đường Kinh Phi thật là một cái thần kỳ nam nhân. Hắn chính là có thể dịu nghi ngờ nữ nhân phạm tội bản sự. Bao nhiêu lần sau đó, Phan Khiết lo lắng hãi hùng, muốn bỏ dở loại quan hệ này, thế nhưng là vừa thấy được Đường Kinh Phi liền tức vũ khí đầu hàng. Kia tràn ngập cảm giác tội lỗi ngắn ngủi hoan yêu tràn đầy ma túy đồng dạng lực hấp dẫn, để nàng lần lượt yêu thôi không thể. Đường Kinh Phi tại bên thai nàng phun ẩm ướt nhiệt khí, thằng ngốc kia căn bản không xứng đáng đến ngươi. Lại xấu, lại xuẩn, nhớ tới hắn ngươi không cảm thấy buồn nôn à, ngươi cao quý như vậy nữ nhân hẳn là có càng nam nhân tốt che chở. Phan Khiết muốn phản bác hắn, thế nhưng là trong lòng lại cảm thấy hắn nói không có gì không đúng. Đúng vậy à, giống nàng dạng này nữ nhân như hoa như ngọc theo Thẩm Cường nam nhân như vậy thật sự là quá ủy khuất. Nếu như nàng trước đây không có cùng Thẩm Cường nhận biết, có lẽ cũng sẽ có hắn cao phú soái coi trọng chính mình. Giống Đường Kinh Phi nam nhân ưu tú như vậy đều bái phục tại chính mình dưới chân liền đủ để chứng minh hết thảy. Nàng trước đây thật sự là đánh giá quá thấp mình. Đường Kinh Phi trên dưới tay, rất nhanh Phan Khiết liền không kềm chế được, yêu trong lửa đốt, nàng ôm chặt lấy Đường Kinh Phi, bưng lấy viên kia dáng dấp không khó coi đầu, gà con mổ thóc giống như hôn tới hôn lui. Đường Kinh Phi không có đem đặt ở trên giường ý tứ, mà là đem Phan Khiết hai chân tách ra, khoác lên hắn hai cái cánh tay lên. Dùng sức mạnh tráng cánh tay đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể toàn bộ nâng lên tới. Người tên bại hoại này, muốn làm gì? Phan Khiết duyên dáng gọi to. Chúng ta hôm nay đến mua một lần xe lửa liền làm thế nào? Xe lửa liền cong. Là cái gì? Phan Khiết đỏ mặt hỏi. Nhìn Đường Kinh Phi một mặt cười âm hiểm, liền biết có thâm ý khác. Nàng đã thẹn thùng lại không kịp chờ đợi muốn biết. Gia hỏa này một tay tiếp lấy một tay, luôn luôn ẩn giấu đi các loại không dùng hết tiểu kinh vui. A. Đường Kinh Phi lấy tư thế như vậy bá đạo xông zin thân thể của nàng, Phan Khiết nhịn không được kêu ra tiếng. Tại đây loại sắp xỉ dã man công kích dưới, nàng cấp tốc tức vũ khí, thể nghiệm lấy bị trinh ép u, vò nát vô hạn cu ai cảm giác. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào trạng thái, còn chưa chờ hưởng thụ bao lâu, đột nhiên nghe được không tưởng tượng được thanh âm. Cung cụt, cung cụt, cung cụt. Có người ở ngoài cửa chuyển động chốt cửa. Mới vừa rồi còn kích tình bành trướng hai người dường như trong nháy mắt bị đóng băng, duy trì loại này xấu hổ tư thế, động một cái cũng không thể động. Khóa cửa từ bên trong đừng lên, người bên ngoài không có mở ra. Theo sát lấy liền truyền đến tiếng đập cửa. Thanh khẩn. Cốc cốc cốc. Nàng dâu, ngươi ở bên trong à, làm sao giữ cửa đã khóa? Ngoài cửa truyền đến mang theo Hà Nam khẩu âm nam nhân nói chuyện. Trong phòng hai người đều sợ choáng váng. Đây không phải Thẩm Cường thanh âm sao? Hắn làm sao vào lúc này trở về rồi? Phan Khiết dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đều quên mình còn quăng lấy thân thể trèo tại Đường Kinh Phi trên thân, mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng hỏi, "Hắn? Hắn tại sao trở lại? Ngươi không nói hắn 3 ngày sau mới có thể trở về sao?" Đường Kinh Phi cũng luống cuống, "Không phải ngươi vừa rồi tiếp hắn điện thoại sao? Ngươi hỏi thế nào ta?" "Uy, nàng dâu, ngươi làm sao không lên tiếng?" "Cốc cốc cốc. Ngươi mở cửa nhanh a, xảy ra chuyện gì sao?" "Cốc cốc cốc." Ngoài cửa Thẩm Cường thanh âm rõ ràng sốt ruột, tiếng đập cửa cũng biến thành gấp rút. "Nguy rồi, nguy rồi, chúng ta xong." Phan Khiết từ Đường Kinh Phi trên thân lăn xuống đến, quăng lấy thân thể gấp đến độ xoay quanh, dọa đến nước mắt đều đi ra. Thời khắc mấu chốt, Đường Kinh Phi so với nàng tỉnh táo, thấp giọng nói, "Ngươi đừng ngốc ở chỗ này đứng đấy, nhanh xuyên quần áo." "Hắn còn không có đi vào sao?" "A, đúng đúng." Phan Khiết luống cuống tay chân từ dưới đất nắm lên quần áo lung tung hướng trên thân bộ. Đường Kinh Phi cảm thấy mặc quần áo quá phiền phức, dứt khoát 2-3 lần đem bản thân quần áo quyển ba hướng dưới nách kẹp lấy, đẩy mở cửa sổ nghĩ nhảy xuống. Chương 1, trộm hoan, 3. Hắn nhớ kỹ dưới lầu là cái vườn hoa. Phòng ngủ tại lầu 2, nhảy tại xốp trên bùn đất hẳn là không quá lớn nguy hiểm. Chờ nhảy đến dưới lầu, lại tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh mặc quần áo vào. Quang không trượt chân ra bên ngoài chạy mặc dù mất mặt, nhưng phụ cận không có người, cũng không có gì đáng ngại, dù sao cũng so để Thẩm Cường bắt lấy hiện hình mạnh hơn nhiều. Chờ hắn bò lên trên bệ cửa sổ, kém chút đều muốn nhảy, đột nhiên nhìn thấy một tòa bể bơi, mà dưới lầu biến thành cứng rắn bang bang gạch men sứ địa. Hắn tranh thủ thời gian đối ra ở khung cửa sổ, thiếu chút nữa rơi xuống. Lầu 2 mặc dù không cao, nhưng hắn cũng không phải vượt nóc băng tường đại hiệp. Vạn nhất té gãy chân, há không không gặp xui. Phía dưới này vườn hoa đi đâu rồi? Hắn thở phì phò quay đầu lại hỏi Phan Khiết. Thẩm Cường không thích hoa hoa thảo thảo. Phan Khiết một bên vội vàng mặc quần áo, một bên nói, hắn thích bơi lội. Hắn nói lao ra cửa nhà có đầu sông lớn, hắn từ nhỏ đã thích xuống sông bơi lội. Hiện tại ở tại trong biệt thự cảm thấy không có ý nghĩa, nghĩ bơi lội còn phải lái xe đi. Đại tháng trước tìm người trong sân đào cái hố to, đổi thành bể bơi. Thao. Không có phẩm vị đồ vật, đổi cái gì bể bơi? Loảng xoảng bang. Loảng xoảng bang. Thẩm Cường gõ cửa đổi thành phá cửa. Nàng dâu. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi kích cái âm thanh a. Ta đi chìa khóa. Ngoài cửa truyền đến gấp rút đi xa tiếng bước chân. Phan Khiết nằm sấp trên cửa nghe ngóng, quay đầu hướng Đường Kinh Phi nói, hắn đi rồi. Đường Kinh Phi lung tung mặc quần áo, vừa muốn mở cửa ra ngoài, liền nghe Thẩm Cường tiếng bước chân lại vội vã chạy về tới. Kia hai đầu tiểu chân ngắn còn rất có thể chuyển. Ta di ngươi tổ tông. Đường Kinh Phi mắng. Ngoài cửa lại truyền tới hào hào tìm chìa khóa thanh âm. Làm sao bây giờ, hắn phải vào tới, chúng ta làm sao cũng nói không rõ. Mặc xong quần áo cũng không có để Phan Khiết an tâm nhiều ít, nàng hiện tại hoang mang lo sợ, chỉ có thể trông mong nhìn qua Đường Kinh Phi. Đường Kinh Phi sắc mặt cũng không mạnh bằng nàng nhiều ít, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa, phía sau cửa liền đứng đấy cái kia để hắn vô cùng ghét, lại cực kỳ khinh bỉ Thẩm Cường. Trong lòng của hắn nói với mình, có biện pháp, nhất định có biện pháp. Chìa khóa cắm vào khóa cửa, chuyển động, cùng cụt, khóa cửa mở. Theo sát lấy cửa hô lạc bị đẩy ra. Thẩm Cường cơ hồ là một cái bước xa vọt vào phòng ngủ. Liếc mắt liền nhìn thấy hai mắt đăm đăm, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Phan Khiết. Chỉ có một mình nàng liếc ngơ ngác đứng tại phòng gian. Ngươi đang làm gì nàng dâu, ta gọi như vậy nửa ngày, ngươi làm sao không mở cửa đâu? Thẩm Cường hướng phía dậy đặt Hà Nam cầu âm, đổ ập xuống hỏi. Ta vừa rồi ăn thuốc ngủ. Ngươi gõ cửa ta đều không nghe thấy. Phan Khiết lắp ba lắp bắp hỏi nói láo. Giữa ban ngày ăn cái gì thuốc ngủ? Người sau khi đi, ta mấy ngày nay đều ngủ không ngon, vừa rồi ngươi gọi điện thoại nói không trở lại, ta liền ăn một chút mà thuốc nghĩ một mực ngủ đến ngày mai đâu. Phan Khiết vừa nói, vừa khẩn trương quan sát Thẩm Cường phản ứng. A, là như thế này a, thật sự là khó khăn cho ngươi nàng dâu. Thẩm Cường thế mà tin tưởng, nhưng quay đầu nghĩ nghĩ, vậy ngươi khóa cái gì cửa a, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi đâu. Đem ta gấp vô cùng. Ngươi thực đốc. Chỉ có một mình ta ngủ như thế đại một cái khác thự, ai không sợ nha. Ta nếu là không khóa cửa, tiến đến người xấu làm sao bây giờ? Đúng đúng, đều là ta quá sơ ý. Ngươi nhìn ta vào xem lấy tại bên ngoài bận điệu, để nàng dâu đều chịu ủy khuất. Thẩm Cương tới muốn ôm Phan Khiết, để nàng né tránh. Nhìn xem tấm kia đồ nhà quê mặt, nhếch miệng cười lên một ngụm hoàng tiêu tiêu răng cửa lớn, muốn bao nhiêu ngốc có bao nhiêu ngốc. Trong nội tâm nàng không nói ra được chán ghét. Đừng nói cùng Đường Kinh Phi so, hắn chính là có Đường Kinh Phi một nửa cũng được a. Luận tướng mạo, luận dáng người, luận khí chất, hắn bên nào có thể bị kịp được người ta 1%, chớ nói chi là phương diện kia. Thẩm Cương quả thực chính là khối đầu gỗ. Nào có Đường Kinh Phi như vậy làm người yêu thôi không thể, nhanh sống giống như thần tiên. Ngươi vừa rồi điện thoại không phải nói, ngươi tại tham gia hoạt động, 2-3 ngày mới có thể trở về à, làm sao đột nhiên lại trở về rồi. Ngươi gạt ta đâu? Phan Khiết rất không cao hứng mà nói. Thẩm Cương cũng không có phát hiện Phan Khiết thần sắc dị dạng, giống như bị nàng nhắc nhở, chợt vỗ chán, ngươi chờ một chút ta à? Cũng không đợi Phan Khiết nói chuyện, hắn quay người chạy ra khỏi phòng. Không bao lâu hắn chạy về đến, trong tay bưng lấy một bó to yêu cơ xanh lam, đưa cho Phan Khiết, hôm nay là nàng dâu đại nhân sinh nhật ta, ta sao có thể quên đâu? Ta bất thời gian trở về một chuyến, cùng ngươi cùng hài tử cơm nước xong xuôi, ta muộn thượng tiểu chạy trở về. Phan Khiết một chút giật mình, ngơ ngác nhìn Thẩm Cường chất phát lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Nàng cảm xúc chập trùng, lòng tràn đầy cảm động, lòng tràn đầy áy náy. Thẩm Cường đối nàng là thật tâm tốt, sủng nàng, chìm nàng, quên nàng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ ngã, hắn là một cái hảo trợ phu, tốt phụ thân. Nếu là hắn biết mình làm như thế việc không thể lộ ra ngoài, hắn đến rất đau lòng. Thẩm Cương trông thấy Phan Khiết Lệ quang doanh doanh, đuổi ôm chặt lấy nàng, "Nàng dâu, ngươi đừng khóc à, cái này có gì phải khóc? Nếu là ngươi thích hoa, ngày khác ta đem trong phòng cho ngươi bày đầy hoa, nào đỏ nào xanh tử hoa, cái gì cũng có, ngươi thích cái gì liền mua cái gì." Phan Khiết nín khóc mỉm cười, cũng kìm lòng không được ôm lấy Thẩm Cương. Không biết sao, Thẩm Cương đỗng nhiên buông nàng ra. Hắn đông ngó ngó tây nhìn sang. Phan Khiết hỏi, "Ngươi thế nào? Ta làm sao cảm thấy là lạ ở chỗ nào chút đấy?" "Không đúng chỗ nào, đều rất tốt nha." Phan Khiết lập tức khẩn trương lên, thuận Thẩm Cương ánh mắt xoay quay đầu, nhìn thấy che kín nếp vốn ga giường. Trong lòng kêu to hồ đồ. Nàng cùng Đường Kinh Phi trên giường Phan Mây ép u mưa đã hơn nửa ngày, làm cái một mảnh hỗn độn, vừa rồi chỉ lo mặc quần áo, căn bản chưa kịp thu thập. Nàng chợt phát hiện một khối lớn còn chưa làm nước động, nhan sắc so ga giường sâu một chút, nàng vội vàng ngăn tại Thẩm Cương trước mặt, "Ngươi nói mò gì nha, ngươi mới đi hai ngày, chỗ đó đều không thay đổi, vẫn là như thế, ngươi làm sao trở nên lại nhải, đập phim kinh dị đập đến a?" "Không phải." Thẩm Cương lắc lắc đầu, "Ngươi đừng quên, ta lúc đầu luyện qua võ thuật, so với bình thường người muốn nhạy cảm một chút. Ta cảm giác trong phòng này giống như có đồ vật gì." "Thôi đi, đoán mò. Cứ như vậy lớn phòng, có khả năng cái gì không giống, ta một thẳng đến tại, ta làm sao không có cảm giác được." Phan Khiết ngoài miệng cứng rắn, trong lòng càng phát ra chột dạ, lôi kéo trượng phu nói, "Ai nha, đừng nghi thần nghi quỷ, ngươi ban đêm không phải còn muốn đuổi máy bay trở về sao? Chúng ta hiện cùng một chỗ đi nhà trẻ tiếp hải tử, sau đó đi ăn cơm thế nào? Ngươi đầu tiên chờ chút đã." Thẩm Cương còn tới sức lực, làm cái im tiếng thủ thế. Từ góc tường cơ lấy gậy gôn, siết trong tay, chậm rãi hướng phòng gian di động. Phan Khiết dọa đến tim đều nhảy đến cổ rồi. Chương 1, trộm hoan, 4. Nàng không biết Thẩm Cương là đoán, vẫn là thật phát hiện cái gì, Đường Kinh Phi xác thực còn tránh trong phòng, vạn nhất để Thẩm Cương phát hiện, vậy coi như toàn xong. Nhưng nàng lại không khuyên nổi Thẩm Cương, gia hỏa này có cỗ tử con lừa tính tình, đi lên kiên cường, một con đường mà có thể chạy đến đen. Thẩm Cương đầu tiên đem lực chú ý đặt ở phòng vệ sinh. Hắn cũng rất khẩn trương, hai tay nắm chặt gậy gôn. Hắn căn bản liền sẽ không đánh gôn, nhìn cái khác các minh tinh đều lưu hành cái này. Hắn cũng mua một cái. Không hắn thấy, vật này dùng để đánh nhau đến rất thuận tay. Hắn dùng chân ấn mở phòng vệ sinh cửa, thăm dò nhìn nhìn. Trong phòng vệ sinh không ai. Hắn lại đem lực chú ý đặt ở tủ âm tường, tủ âm tường tại một cái không thấy được địa phương, có hai phiến kéo cửa, bình thường dùng để phóng thường dùng quần áo, giấu một người không có vấn đề gì. Thẩm Cương nín thở ngưng thần, chậm rãi kéo ra cửa tủ. Thân thể còn tránh ở một bên, đề phòng giấu tại đồ vật bên trong đột nhiên xông tới. Đứng tại phía sau hắn Phan Khiết so với hắn còn khẩn trương. Thẩm Cương vừa rồi dùng chìa khóa mở cửa thời điểm, nàng tựa hồ nghe đến Đường Kinh Phi kéo ra tủ âm tường cửa. Thẩm Cương sau khi vào nhà, hắn vẫn không có động tĩnh. 89/10 chính là tránh ở bên trong. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác, không dám tưởng tượng, vạn nhất Thẩm Cương phát hiện Đường Kinh Phi trốn ở tủ âm tường bên trong, kia sẽ là hậu quả gì. Từ Thẩm Cương gõ cửa đến bây giờ, kỳ thật mới trôi qua không đến 10 phút. Đối Phan Khiết tới nói, cái này 10 phút dày vò vượt qua nàng đời này trải qua hết thảy thống khổ tổng cộng. Nàng thật hy vọng thời gian như vậy đình chỉ, hoặc là tận thế lập tức giáng lâm. Đem hết thể không chịu nổi lọt vào trong tầm mắt chân tướng tính cả mình hết thể tiêu diệt sạch sẽ. Thẩm Cương a một tiếng. Phan Khiết quay lại mặt, tủ âm tường bên trong trống rỗng, cũng không có Đường Kinh Phi. Lần này liền Phan Khiết đều nghi hoặc không hiểu. Đường Kinh Phi đến cùng đi đâu, chẳng lẽ lại là nhảy cửa sổ trốn? Ngay tại nàng trần chờ công phu, từ bọn hắn vừa rồi Phan Mây ép u mưa đại dưới giường lặng lẽ leo ra một người, hắn uốn gối không người, giống con bị buộc lên tuyệt lộ chó dữ, đột nhiên luồn lên, nhào về phía Thẩm Cương sau lưng. Thẩm Cương chính nhìn thấy tủ âm tường ngẩn người, không có chút nào phòng bị, người kia giơ lên đã sớm thao trong tay một cái bình hoa, hung hăng nện ở Thẩm Cương trên đầu. Soạn. Bình hoa ứng thanh bính nát. Thẩm Cương chỉ tới kịp lên tiếng một tiếng, đầu tựa vào trên mặt đất. Gậy gôn cũng gắn tay. Phan Khiết đều cho sợ choáng váng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Thẩm Cương đã nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Trên đầu mở một cái hố, chính đủ cục ra bên ngoài mạ máu. Đường Kinh Phi nắm chặt chỉ còn bình cảnh bình hoa, hung thủ ác sát đứng ở nơi đó, trừng mắt Thẩm Cương không rên một tiếng. "Ngươi, ngươi giết hắn?" Phan Khiết dọa cho phát sợ. Đường Kinh Phi lúc này cũng từ vừa rồi cuồng bạo bên trong tỉnh táo lại, trông thấy tình cảnh trước mắt biết xông ra đại họa, gấp vội vươn tay đi thử Thẩm Cương có hay không hô hấp. Một lát sau, hắn thoáng chấn định một chút, yên tâm đi, hắn không chết. "Vậy kế tiếp làm sao bây giờ nha, hắn tỉnh lại về sau, ta làm sao cùng hắn giải thích a?" Phan Khiết gấp đến độ giơ chân. Việc đã đến nước này, quang oán trách Đường Kinh Phi cũng vô dụng, chỉ cầu nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Đường Kinh Phi ném đi dính lấy máu nát bình hoa, đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt đăm đăm. "Uy, ngươi ngược lại là nói một câu à, ngươi bình thường không phải rất có chủ ý sao, ngươi cứ như vậy không rên một tiếng, chúng ta làm sao bây giờ à? Ngươi có thể hay không an tĩnh một chút, ồn ào quá, ta đang suy nghĩ." Đường Kinh Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đem Phan Khiết giống không có tiếng. Luôn luôn ôn nhu quan tâm Đường Kinh Phi hiện tại cũng không chế không nổi tâm tình của mình, chuyện này làm đến nước này, nếu như không thu thập thật thê thảm kịch, thân bại danh liệt không nói, làm không tốt hắn đều phải vào ngục giam. Hắn trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc, không ngừng dùng tay túm cổ áo, dường như trên cổ quấn lấy một sợi dây thừng. Phan Khiết thành thành thật thật đứng tại bên cạnh hắn, trông mong nhìn thấy hôn mê bất tỉnh trợ phu, thở mạnh cũng không dám. Gian phòng lặng yên không một tiếng động. Chỉ có tâm thần có chút không tập trung tiếng hít thở, cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến quạ đen gọi, nghe được người nhất kinh nhất sạn. Căn này dựa theo khách sạn quy cách thiết kế biệt thự gian phòng ngủ lớn lúc này so mộ huyệt còn yên tĩnh, Phan Khiết cùng Đường Kinh Phi tựa như hai cái chôn mộ, nhìn thấy một bộ lúc nào cũng có thể sát chết vùng dậy đại bánh trưng, vô kế khả thi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Ngay tại Phan Khiết cảm giác thiếu dưỡng, nhanh muốn té xỉu thời điểm, Đường Kinh Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng, khóe miệng lộ ra dĩ vãng loại kia giảo hoạt lại phải ý cười yếu ớt. Ta nghĩ đến một cái biện pháp.
Biện pháp gì? Ngươi mau nói.
Đường Kinh Phi trên dưới dò xét nàng, bỗng nhiên đưa tay đem đai lưng kéo xuống tới. Sau đó từ thắt lưng của mình bên trên kéo xuống một thanh trồng chất đao, đem Phan Khiết đai lưng từ đầu một phân thành hai, biến thành hai đầu, hệ cùng một chỗ, làm thành một đầu giản dị dây thừng. Phan Khiết giật nảy mình, ngươi chẳng lẽ muốn đem hắn trói lại? Ngươi muốn làm gì? Đường Kinh Phi liếc nàng một cái, ta là muốn buộc ngươi dùng. Không cho giải thích, nắm lên Phan Khiết hai cánh tay lưng đến sau lưng liền dùng dây lưng buộc, Phan Khiết dọa đến kêu to, ngươi làm gì, thả ta ra. Ngươi ngậm miệng nghe ta nói được hay không? Đường Kinh Phi không nhịn được đánh gãy, nữ nhân này chỉ có bề ngoài, đầu óc quả thực giống như đầu heo. Ta đây là muốn để ngươi diễn xuất hí. Ngươi không phải sớm đã muốn làm diễn viên sao? 222. Diễn kịch, cái gì hí? Ta đem ngươi trói lại, ngụy trang thành nhập thất cướp bóc. Sau đó ta làm bộ phát hiện, đi báo cảnh. Ngươi liền cùng cảnh sát nói, có người vụng trộm xông vào nhà ngươi, đem Thẩm Cường đánh mất xỉu, đem ngươi trói lại, uy hiếp ngươi giao ra tiền mặt cùng đồ trang sức, về sau liền chạy trốn. Cái này, có thể làm sao? Làm sao không được? Cảnh sát hỏi ngươi thời điểm, ngươi trang giống một chút, không ai sẽ hoài nghi. Đường Kinh Phi đá Thẩm Cường. Hắn hô hấp yếu ớt, hào vô ý thức. Mình vừa rồi kêu một chút sử xuất 10 phần 10 khí lực, không có đem đầu hắn đánh nổ, coi như hắn may mắn. Phan Khiết nghĩ, cũng xác thực bây giờ không có so cái này biện pháp tốt hơn. Đành phải gật đầu đáp ứng. Đường Kinh Phi liền cho nàng hai cánh tay, tính cả hai cái chân đều phản buộc chung một chỗ. Còn đem Phan Khiết tóc làm loạn, quần áo cũng đập vỡ vụn mấy đầu. Nhìn một chút, còn cảm thấy không hài lòng, thanh đao lại cầm lên tới. "Uy, ngươi muốn làm gì?" "Đừng, đừng tới." Phan Khiết đều sợ hãi, ngậm miệng. Đường Kinh Phi bóp lấy cổ nàng, không cho nàng kêu to, vì càng rất thật một chút, ngươi liền hơi hy sinh một chút. Không cần sợ, chỉ là có chút điểm đau, một chút liền tốt. Hắn dùng mũi dao hướng Phan Khiết trên cổ trắng nhàn nhạt vẽ một đao, máu lập tức chảy ra, Phan Khiết toàn thân giật mạnh, thiếu chút nữa ngất đi. Đường Kinh Phi vớt một cái máu, hướng trên mặt nàng, quần áo bên trên từ từ. Phan Khiết lập tức nhìn xem liền biến thành người khác. Hắn lại bàn giao Phan Khiết vài câu, đem còn lại công tác chuẩn bị làm xong, liền đứng dậy rời đi biệt thự. Tại Thẩm Cường nhà phụ cận một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh ngừng lại hắn xe con. Hắn lên xe, trước lái xe trở lại Yến Kinh thị bên trong, hẹn một cái gọi Vương Lượng đồng sự, nói Thẩm Cường hai ngày này khả năng từ nơi khác trở về, mau mau đến xem hắn, vừa lúc trong tay có cái quảng cáo đại ngôn, muốn cùng hắn thương lượng. Vương Lượng tự nhiên không có gì nói, cùng hắn cùng đi. Chương 2, không tồn tại tội phạm, 1. Xe con mở đến Thẩm Cường kinh ngoại ô biệt thự, viện cửa mở ra, Đường Kinh Phi làm bộ xuống xe, đi đến cửa chính nhấn chuông cửa, không ai mở cửa. Cho Thẩm Cường gọi điện thoại không ai tiếp, hắn lại cho Phan Khiết gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Hắn đối Vương Lượng nói, cái này có thể trách, rõ ràng mới vừa rồi còn có thể đánh thông đâu, làm sao hiện tại liền không ai tiếp đâu? Có phải hay không là không nghe thấy a? Vương Lượng nói. Đường Kinh Phi lắc đầu, một người không nghe thấy thì cũng thôi đi, làm sao hai người đều không nghe thấy đâu? Lại nói đại môn cũng không có khóa, người khẳng định đang ở nhà nha. Cường ca gần nhất bận rộn công việc, thật vất vả mới về chuyến nhà, vạn nhất có chút sinh hoạt cá nhân không tiện nghe đâu. Vương Lượng nghĩ ngược lại là rất chi kỷ, không đến mức đi giữa ban ngày. Đường Kinh Phi cố ý do dự mài thời gian. Ai, đại phi ca? Vương Lượng đống nhiên hướng Đường Kinh Phi khoát tay, ngươi nghe không có nghe được cái gì thanh âm? Cái nào có âm thanh? Ngươi cẩn thận nghe, có vẻ giống như có người đang gọi đâu. Thật sao? Hai người cẩn thận nghe, thanh âm tựa hồ ngay tại trong viện này. Hai người vòng quanh biệt thự đi một vòng. Vương Lượng đống nhiên giữ chặt Đường Kinh Phi, chỉ trên đầu, ta nghe là từ trên lầu ra âm thanh. Hai người vừa cẩn thận nghe ngóng. Lầu hai cửa sổ mở ra, ẩn ẩn truyền ra một nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng rên rỉ. Tựa như là đại tẩu. Vương Lượng kinh hô. Hai người sắc mặt cũng thay đổi, không cho giải thích chạy đến cửa trước, nguyên lai cửa cũng không có khóa lại, kéo một phát liền mở ra. Hắn tiến biệt thự, Đường Kinh Phi đã sớm chuẩn bị, thẳng đến lầu 2 phòng ngủ. Đẩy cửa tiến phòng ngủ, một chút đứng vững, dường như bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Vương Lượng theo sát phía sau hắn, hướng trong phòng ngủ xem xét. Chỉ thấy Phan Khiết tay chân bị trói, trên mặt trên cổ đều là máu, liền y phục bên trên dính đều là, ngay tại suy yếu rên rỉ. Thẩm Cương liền ghé vào nàng bên chân, trên đầu trên mặt đều là máu, tóc đã bị huyết thủy thấm ướt, không biết sống chết gục ở chỗ này. Mẹ, má ơi, đây là thế nào? Cường ca chết. Chết sao? Vương Lượng nhắc gan. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, liền hoảng hốt. Đường Kinh Phi so với hắn tỉnh táo nhiều lắm, trước đừng quản khác, đem người cứu được lại nói. Ngươi lập tức cho 120 gọi điện thoại, nhanh. Hắn một bên thúc Vương Lượng, người đã chạy tới cho Phan Khiết giải khai buộc dây thừng, quay đầu lại đi cứu Thẩm Cường. Cường tử còn sống, đầu bị đánh vỡ, tình huống rất nguy hiểm, a Phan Khiết ngươi chờ đứng, nhanh đi tìm băng gạc cùng trừ độc dịch. Lấy thêm cho ta lấy chút mà nước muối sinh lý. Nếu như không có, dùng nước lọc cũng có thể. Chờ 120 đuổi trước khi đến, chúng ta trước cho miệng vết thương của hắn đơn giản xử lý một chút. Một mực như thế chảy máu nhưng quá nguy hiểm. Hắn cùng Phan Khiết đều có ăn ý, Phan Khiết lập tức chạy đi tìm băng gạc, không bao lâu, lão đảo nghiêng ngã níu qua một cái hộp cấp cứu, lại lấy ra mấy bình nước khoáng. Đường Kinh Phi hiểu được một chút cấp cứu thương thức. Hắn trước dùng dung dịch oxy giả cho Thẩm Cường vết thương trên đầu trừ độc, sau đó, dùng nước khoáng lặp đi lặp lại cọ rửa vết thương, lại dùng ngón tay đè lại vết thương chảy máu vị trí, thẳng đến 120 chạy đến. Thẩm Cường tính cả thương thế không rõ Phan Khiết bị hỏa tốc mang đến phụ cận bệnh viện. Qua một phen kiểm tra, Phan Khiết tổn thương không có trở ngại, Thẩm Cường thương thế tương đối nghiêm trọng, nhưng không đến mức nguy hiểm tính mệnh. Bác sĩ đối Đường Kinh Phi cùng Vương Lượng nói, hiện tại người bệnh chủ yếu là mất máu quá nhiều, bất quá, hãy uổng cho các ngươi khai thác chính xác cấp cứu biện pháp, bệnh nhân vết thương không có phát viêm, chảy máu cũng ngừng lại, trải qua trị liệu rất nhanh liền có thể khôi phục. Hắn nói như vậy là vì để gia thuộc yên tâm. Cảnh sát sau đó tiếp vào báo án, chạy tới bệnh viện. Chúng ta là Đại Tinh khu công an cục, là vị nào báo án? Tam cảnh sát bên trong, cầm đầu một cái phương diện thanh gốc râu cằm, chừng 40 tuổi trung niên cảnh sát hỏi. Hắn gọi Trương Kiến Vũ, Đại Tinh công an phân cục hình cảnh đội trưởng. Nghe nói chứ danh diễn viên Thẩm Cường bị tập kích thụ thương. Trong cục trên dưới rất xem trọng, trực tiếp phái kinh nghiệm phong phú hình cảnh đội bậc cha chú tự tra xử lý vụ án này. Là ta báo án. Ta là Đường Kinh Phi, Thẩm Cường người đại diện, hiện tại cũng tan việc, chậm trễ ngài thời gian nghỉ ngơi, thật không có ý tứ. Đường Kinh Phi chuẩn bị đầy đủ, rất khách khí mà nói, còn rất lễ phép vươn tay. Không có gì, đây là chúng ta bản chức công việc. Cứ việc biết rõ đối phương khách sáo, Trương Kiến Vũ cũng nghe lấy rất dễ chịu, cùng hắn nắm chặt tay, thừa cơ quan sát hắn. Tướng mạo đường đường, khí chất xuất chúng, ăn nói vừa vặn. Minh tinh người đại diện quả nhiên cũng là siêu quần bạn tụy người bên trong người. Nhìn nhìn lại đứng tại Đường Kinh Phi sau lưng hai người, cái kia nữ 26-27 tuổi, hắn cảm thấy có chút nhìn quen mắt, chợt nhớ tới nhìn qua Thẩm Cường tham gia TV tống nghệ tiết mục, trong đó có gia thuộc Hỗ Động Đơn Nguyên, vợ hắn tham gia qua, chính là nữ nhân trước mắt này. Lúc ấy, hắn còn cùng trực ban đồng sự nói đùa, nói như Thẩm Cường dạng này người tuyệt đối là bên trên đã tu luyện mấy lời phúc, có thể ra bao lớn tên, cưới lao bà xinh đẹp như vậy. Không nghĩ tới hôm nay tại loại trường hợp này gặp được. Kinh hãi quá độ Phan Khiết vô cùng tiểu thụy, trên cổ quấn lấy băng gạc, hiển nhiên là bị thương. Mày may không nhìn thấy trên màn ảnh phong thái. Đứng tại Phan Khiết bên cạnh nam nhân cùng Đường Kinh Phi nhìn xem đều không có gì tổn thương, cũng không có đánh lẫn nhau vết tích. Trương Kiến Vũ làm được tâm lý nắm chắc, thu hồi ánh mắt, hỏi Đường Kinh Phi, nói tới vụ án trải qua đi. Thẩm tiên sinh là bị người nào tập kích? Đường Kinh Phi đem mình cùng Vương Lượng lái xe từ nội thành đến Thẩm Cường nhà, như thế nào phát hiện tình huống không đúng, xông vào phòng ngủ của hắn, phát hiện Thẩm Cường ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Phan Khiết bị trói lấy máu me khắp người, toàn bộ quá trình giảng thuật một lần. Trương Kiến Vũ kiên nhẫn nghe xong, lại hỏi, các ngươi biết Thẩm tiên sinh bị tập kích trải qua sao, ai có thể nói một chút? Ta cùng Vương Lượng đuổi tới thời điểm, bọn hắn đã bị tập kích. Trước đó phát sinh qua cái gì hai ta không rõ lắm, vẫn là để người trong cuộc tới nói đi. Đường Kinh Phi ý vị thâm trường nhìn Phan Khiết một chút. Phan tiểu thư, Thẩm tiên sinh bị tập kích thời điểm, ngươi liền ở bên cạnh hắn đúng không? Trương Kiến Vũ rất khách khí hỏi. Phan Khiết gật gật đầu. Tình hình lúc đó là như thế nào, xin kỹ càng nói một chút. Trương Kiến Vũ ra hiệu bên người đồng hành nhân viên cảnh sát ghi chép một chút. Nhân viên cảnh sát lập tức lấy ra bản bút ký cùng bút, chuẩn bị nghe Phan Khiết nói. Ta. Phan Khiết mới mở miệng liền có một chút khẩn trương, nói chuyện không tự chủ cả lăng. Đường Kinh Phi nói, nàng nhận lấy kinh hãi, cảm xúc rất bất ổn, nếu không tìm một chỗ ngồi xuống, để nàng bình yên tĩnh một chút, chậm rãi nói với các ngươi đi. Được rồi, không quan hệ. Trương Kiến Vũ hướng bệnh viện lâm thời muốn một gian không phòng bệnh, mấy người tiến phòng bệnh ngồi xuống. Đường Kinh Phi đi lầu một siêu thị mua mấy bình nước trở về, mỗi người phát một bình. Cho đến Phan Khiết trong tay thời điểm, vô tình hay cố ý đụng Phan Khiết tay, bởi vì thân thể của hắn cản trở, Trương Kiến Vũ bọn hắn cũng không thấy. Chương 2, không tồn tại tội phạm, 2. Phan Khiết mở ra nắp bình, uống hết mấy ngụm nước, chậm rãi chấn định lại, nhìn cảnh sát cũng không giống trước đó khẩn trương như vậy, nàng thế là nói, lúc đầu, trưởng phu ta Thẩm Cường hôm nay tại ngoại địa cho tân phim lần đầu thức làm chuẩn bị, hắn nhớ thương ta hôm nay sinh nhật, cố ý gấp trở về, phải cho ta sinh nhật. Hắn vừa xuống máy bay thì đến nhà. Ta lúc ấy đang ngủ, đều không nghĩ tới hắn có thể trở về. Lúc đầu thật cao hứng. Nhưng ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xông tới, một chút đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó liền nhào về phía ta. Hắn khí lực đặc biệt lớn, trực tiếp đem ta ấn vào trên mặt đất, rút ra thắt lưng của ta đem ta trói lại. Ô ô ô. Phan Khiết nói, không thể tự đè xuống khóc thút thít. Đây đều là nàng trước đó cùng Đường Kinh Phi bố trí tốt, vừa mới bắt đầu khẩn trương hơi kém làm lộ. Chân chính bình tĩnh trở lại, nàng tự thuật càng phát ra trôi chảy, phối hợp bi bi thiết thiết tình cho, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Trương Kiến Vũ đợi nàng không khóc, lại hỏi, vậy ngươi xem thanh tập kích các ngươi người kia sao, hắn là nam nhân sao? Hắn mặt là được, chỉ lộ ra hai con mắt. Ta cảm giác hắn giống như là cái nam, hắn so ta có sức lực nhiều, tay cũng rất thô ráp. Nhưng hắn một thẳng đến đứng tại ta đằng sau, ta cũng không cách nào nhìn cẩn thận hơn. A, dạng này a. Hắn đã thương trượng phu ngươi, lại đem ngươi trói lại. Về sau hắn lại làm cái gì, hắn có hay không? Trương Kiến Vũ nhìn Phan Khiết, có chút khó mà mở miệng. Phan Khiết phản ứng cũng là không tính chậm, thoáng chố mắt, bỗng nhiên minh bạch đối phương ý tứ, đỏ mặt nói, không có, hắn không có đối ta làm cái gì. Hắn chỉ là dùng dao buộc ta, quản ta đòi tiền. ta đem phóng tiền địa phương nói cho hắn biết. Hắn cầm tiền, còn có ta một chút đồ trang sức, liền trốn. Đại khái có thể có bao nhiêu tiền?
Nhân dân tệ cũng liền hơn 4 vạn khối tiền.
Trong nhà của chúng ta đều không thế nào phóng tiền, bình thường đều dùng thẻ tín dụng. Những cái kia đồ trang sức cộng lại không sai biệt lắm chừng 10 vạn đi.
Dạng này a?
Trương Kiến Vũ không có lập tức phát biểu kết luận, làm ra nghị sâu tính kỹ biểu lộ. Đường Kinh Phi thử thăm dò hỏi, "Trương cảnh quan, ngươi cảm thấy tội phạm đến cùng muốn làm gì, cướp bóc sao?"
Trương Xây Bân sở lấy gốc dâu cầm phá tay hàm bông, nói ra, "Từ tội phạm toàn bộ hành động quá trình đến xem, xác thực rất giống cùng một chỗ sơm có dự mưu nhập thất cướp bóc án. Thẩm Cương tiên sinh biệt thự ta biết ở nơi nào, phong cảnh độc đáo, rất xinh đẹp là không giả, nhưng mà phụ cận nơi ở thưa thớt, giám sát công trình còn không thế nào hoàn thiện. Tội phạm rõ ràng là cái quen thuộc hoàn cảnh lão thủ, đoán chừng sớm đã nhìn chằm chằm Thẩm tiên sinh nhà. Hai ngày này chúng ta hẹn cái thời gian, ta còn muốn thân tự đi chuyến Thẩm tiên sinh nhà kỹ càng điều tra một phen, tại hiện trường phát hiện án bên trong tìm xem manh mối. Lớn gan như vậy làm bậy ra hỏa, hoàn toàn không có thể để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, yên tâm đi, ta khẳng định cho các ngươi một cái gì."
"Á, thỏa mãn. Có ngài câu nói này chúng ta an tâm. Hết thảy liền xin nhờ ngài."
Đường Kinh Phi rất thành khẩn mà nói. Hắn vụng trộm lường Phan Khiết một chút, trên mặt nhanh chóng hiện lên mỉm cười. Phan Khiết thật không nghĩ tới chuyện này tiến hành thuận lợi như vậy. Đường Kinh Phi biện pháp thật đúng là cao minh. Hời hợt đem hắn hai hiểm nghi rũ sạch. Đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ kết quả. Trên mặt nàng nước mắt còn tại, trong lòng lại thở dài một hơi.
"Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nên ngươi cưới Tây Phương Đông Hàng không máy bay hành khách, chuyến bay MU-2861, từ Lam Kinh tiến về Yên Kinh. Lần này chuyến bay phi hành khoảng cách là 1020 cây số, dự tính không bên trong thời gian phi hành 1 giờ 48 phân. Phi hành độ cao 30.000 thước Anh."
Loa phóng thanh bên trong truyền đến tiếp viên hàng không ấm áp an toàn nhắc nhở.
Các hành khách nhao nhao thắt chặt dây an toàn.
"Tiên sinh, xin ngài đem thành ghế nâng cao, cảm ơn hợp tác."
Một vị xinh đẹp tiếp viên hàng không trải qua một cái mang theo bịt mắt chuẩn bị đi ngủ nam lữ khách bên người đứng xuống, tiếng nói ôn nhu nhắc nhở.
"A, tốt."
Đinh Tiềm mang theo bịt mắt, trước mắt bôi đen, đưa tay tại cái ghế trên lan can lung tung sờ sờ, mò tới nút bấm nhấn xuống, đem thành ghế nâng cao. Sau đó lại hề vải dựa vào ghế đánh lên ngủ gật. Lão sư cho hắn kê đơn thuốc hậu kình quá lớn, làm cho hắn cả ngày đều chóng mặt, tổng ngủ gà ngủ gật. Vừa mới kết án Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án, đem chết đi Ôn Hân lần nữa liên lụy vào, để tinh thần của hắn một lần gần như sụp đổ, xuất hiện nghiêm trọng huyễn nghe thấy ảo giác, thậm chí là mộng du. Ở trong mơ, Ôn Hân lấy đủ loại phương thức xuất hiện, dẫn hắn làm sự tình các loại. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện giữa ban ngày mình mặc đồ ngủ dép lê ngồi tại trên đường cao tốc, hoặc là liền là công viên trên ghế dài. Mình đi như thế nào tới trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Tại bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tiếp nhận lão sư toàn diện trị liệu, trải qua một đoạn thời gian, hiệu quả cũng không tệ lắm, huyễn nghe thấy ảo giác triệu chứng giảm bớt, Ôn Hân xuất hiện tại trong ngộng số lần cũng giảm bớt, tác dụng phụ chính là cả ngày mơ mơ màng màng, ngáp liên tục. Đúng vào lúc này, hắn ngoài ý muốn nhận được một phong đến từ Yên Kinh email, ký tên là Tưởng Vũ Hinh. Vừa nhìn thấy cái tên này, Đinh Tiềm trong đầu lơ đãng hiện ra cái kia xinh đẹp động lòng người, tài hoa hơn người nữ hải tử. Tại đóng kín nữ hệ liệt giết nhân án bên trong, Tưởng Vũ Hinh tỷ muội tình thâm cùng dũng cảm cơ trí, cho Đinh Tiềm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng cùng lúc, hắn là một cái cô gái đáng thương, vụ án này để nàng cửa nát nhà tan, về sau nàng bán lao ra phòng ở, mang theo thân hoạn trọng tật mẫu thân Bắc Phiêu Yên Kinh, dự định sáng chế một phen sự nghiệp. Đinh Tiềm còn giúp đỡ nàng 10 vạn khối tiền. Nhoáng một cái hơn nửa năm trôi qua, Tưởng Vũ Hinh bật vô âm tín, đột nhiên phát tới bưu kiện, ngược lại làm Đinh Tiềm rất hiếu kỳ. Tưởng Vũ Hinh tại trong bưu kiện nói, mình bây giờ đã ký hợp đồng một công ty, còn đang bọn hắn đầu tư trong phim ảnh làm phối nhạc, tương lai sẽ còn ra đĩa nhạc. Nàng hiện tại sinh hoạt đã ổn định, hy vọng mời Đinh Tiềm đến Yên Kinh làm khách. Đinh Tiềm không có lập tức đáp ứng, cùng lão sư nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô tình nhắc tới, Trương Hồng Băng ngược lại là đề nghị hắn mượn cơ hội này đi Yên Kinh du lịch giải sầu một chút, đối tâm lý khôi phục có chỗ tốt. Đinh Tiềm ngẫm lại cũng đúng, thế là cùng đại học cùng bệnh viện đều xin nghỉ, mua tấm vé phi cơ chạy tới Yên Kinh. Hắn ở trên máy bay ngủ một đường, máy bay chạm đất, hắn duỗi lưng một cái, đi theo cái khác lữ khách cùng một chỗ thu thập hành lý đi xuống máy bay, ra lữ khách hành lang, đi vào đến đại sảnh, phát hiện tới đón đứng người còn không ít. Đinh Tiềm lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho Tưởng Vũ Hinh gọi điện thoại, liền cảm giác sau lưng có chỉ mềm nhũn tay vô vô bờ vai của mình. Hắn nhìn lại, Tưởng Vũ Hinh chính mỉm cười nhìn thấy hắn. Một thân nền trắng lục hoa lộ vai váy liền áo, sạch sẽ hào phóng, gọn sóng tóc dài sấn một trương dịu dàng phấn mài ngọc diện, làm người tâm thần thanh hẳn. Tưởng Vũ Hinh khí sắc nhìn so trước đó tốt hơn nhiều. "Nhiều người như vậy, ngươi làm sao tìm được ta sao?"
Đinh Tiềm buồn bực.
Chương 2, không tồn tại tội phạm, 3.
Tưởng Vũ Hinh giơ cao cánh tay ước lượng đỉnh đầu của hắn, "Ta tìm nào đỉnh tối cao mấy người kia?" Quả nhiên một tìm đã tìm được.
Đinh Tiềm sờ sờ đầu, cũng không biết đây coi là lời hữu ích vẫn là nói xấu. Nếu là tham gia quân ngũ đánh trận, hắn khẳng định cũng là trước bị tay bắn tỉa thư cái kia. Hai người một bên bên ngoài ngoài phi trường đi một bên nói chuyện phiếm, Đinh Tiềm đơn giản hỏi thăm nàng bệnh tình của mẫu thân.
Tưởng Vũ Hinh nói, vừa tới Yên Kinh lúc ấy, mẫu thân không quen khí hậu, trượng phu lại tiến vào ngục giam, bên trên cố lửa phạm qua một lần bệnh, tốn không ít tiền, may mắn có Đinh Tiềm kia 10 vạn khối làm ngọn nguồn, hai mẹ con mới gắng gượng qua gian nan nhất mấy cái kia nguyệt. Vì nóng lòng tìm được việc làm, Tưởng Vũ Hinh mua một đài máy tính xỉ có hẹn,
tại trên mạng biển phát sơ yếu lý lịch, phỏng vấn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì tướng mạo xuất chúng, xác thực thông qua nhiều nhà công ty, nhưng cũng gặp phải rất nhiều phiền phức. Không ít công ty đều là treo đầu dê bán thịt chó, ngoài miệng hứa hẹn thiên hoa loạn truy, kỳ thực giáp tâm không tốt, hoặc là nghĩ đem lừa gạt đến đêm tổng sẽ làm đài, hoặc là đi làm đặc thù quan hệ xã hội. Tưởng Vũ Hinh cũng là các nhân thiên tướng, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng may mắn bị một nhà có chút danh tiếng truyền thông công ty nhìn trúng. Công ty đối nàng rất thưởng thức, tại vừa mới tham dự đầu tư quay chụp một bộ phim bên trong liền để Tưởng Vũ Hinh khách mời một cái đóng vai phụ tiểu nhân vật, còn đề cử nàng diễn tấu trong phim đàn vi ô lông khúc. Đối với một người mới, đây chính là rất cơ hội khó được. Đinh Tiềm hỏi, ngươi lập phim tên gọi là gì, lúc nào chiếu lên, ta đến lúc đó cho ngươi cổ động một chút, làm gì cũng phải đi dạp chiếu phim dùng tiền nhìn về chính bản a. Là cái phim kinh dị, gọi Liếm huyết giả ma, tháng sau liền lên chiếu. Cái tên này nghe còn rất cầu huyết. Đừng nhìn danh tự, kỳ thật tình tiết còn rất tốt. Tưởng Vũ Hinh vội vàng ngồi nắn, nhưng dọa người, ta cũng không dám nhìn. Đinh Tiềm càng có chút hơn mà lo lắng. Hắn trong ấn tượng Tưởng Vũ Hinh kéo đều là vui sướng hoa bác, hoặc là huyền chuyển du dương đàn vi ô lông khúc. Tại luôn luôn lấy người mang bom làm tôn chỉ hàng nội địa phim kinh dị bên trong, nàng đàn vi ô lông khúc có thể kéo thành cái dạng gì đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, hay là phải nhiều hơn của Vũ. Đinh Tiềm hư tình giả ý hướng Tưởng Vũ Hinh giơ ngón tay cái lên, thật tuyệt, là vàng ở đâu đều phát sáng. Hào hào cố gắng, sớm ngày để mộng tưởng trở thành sự thật. Ừm. Đinh Tiềm cổ vũ lập tức có hiệu quả, Tưởng Vũ Hinh nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn cho mình động viên, lòng tin 10 phần. Nhưng mà a, ta vừa rồi nghe ngươi nói, lão bản của các ngươi rất coi trọng ngươi. Ngươi đây nhưng phải giải cái tâm nhãn. Vạn nhất lão đầu tử này nhìn dung mạo ngươi có chút tư sắc, lòng mang ý đồ xấu, ngươi cũng đừng trúng kế của hắn.